Chương 526, vệ vừa ra chiến, sói đen thực lực không thích hợp. Chương 526, vệ vừa ra chiến, sói đen thực lực không thích hợp. Vệ nhất tự đề cử mình một phen, nhờ Ngụy Võ cùng Thẩm Lâm hai người vẻ mặt sững sờ, cùng một chỗ quay đầu nhìn về phía hắn. Trừ cái đó ra, đứng tại đối diện Hắc Lang cũng giống như vậy, chỉ bất quá hắn trên mặt biểu lộ lại không phải nhìn rất đẹp. Dù sao vệ nhất câu kia nhường đội trưởng ra tay khó tránh khỏi có chút ức hiếp người, với hắn mà nói nhiều ít là có chút bị nhục nhã cảm giác. Người tập võ đều có chính mình ngạo khí, từ cổ chí kim đều là văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị, sẽ không cảm thấy chính mình so người khác chênh lệch. Vừa rồi hắn điểm danh khiêu chiến Thẩm Lâm, nhưng vệ nhất câu nói này lại rõ ràng nói hắn không bằng Thẩm Lâm, cái này khiến hắn làm sao có thể tiếp nhận. Ngay tại lúc Hắc Lang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, lại nhìn thấy Ngụy Võ gật đầu đồng ý vệ nhất đề nghị. Cũng đúng, nhường Thẩm Lâm ra tay là có chút ức hiếp người, ngươi có nắm chắc không? Vệ nhất quay đầu nhìn Hắc Lang một cái, sau đó lại nhìn về phía Ngụy Võ có chút không người nói rằng, thiếu gia, ta không thể cam đoan chính mình nhất định được, nhưng ta có thể cam đoan ta tuyệt đối sẽ không thua. Đi, đã ngươi nghĩ ra chiến, vậy thì do ngươi ra sân a. Đạt được Ngụy Võ cho phép, vệ nhất lúc này mới ngồi thẳng lên, hoạt động một chút gân cốt liền hướng phía Hắc Lang đi tới. Vì cái gì Ngụy Võ đồng ý nhường vệ nhất thay thế Thẩm Lâm ra sân, bằng lương tâm nói vẫn thật là không muốn khi dễ Hắc Lang. Vô thưởng tiểu đội 13 người, trừ bỏ vừa gia nhập không lâu người nghịch ngợm, còn lại trong 12 người Thẩm Lâm cùng Trương Hải thực lực mạnh nhất. Nguyên nhân rất đơn giản, khổ luyện công phu là Trương Hải lấy ra gia truyền công phu, hắn cùng Thẩm Lâm lại là thân như tay chân đồng dạng hảo huynh đệ. Tục ngữ nói ở đâu có người ở đó có giang hồ, loại chuyện này là không cách nào tránh khỏi, cho dù là vô thưởng tiểu đội cũng không ngoại lệ. Bọn hắn 13 người bình thường cãi nhau ầm ĩ đều rất tùy ý, cũng chưa bao giờ từng có mâu thuẫn gì xung đột, quan hệ chung đụng vô cùng hòa hợp. Nhưng chính là có ít người sẽ chung đụng tốt hơn thân mật hơn, tựa như Thẩm Lâm cùng Trương Hải, đang cùng theo Ngụy Võ trước đó bọn hắn chính là hảo huynh đệ. Nếu là Trương Hải ra truyền công phu, như vậy có mấy tay tuyệt chiêu truyền cho hảo huynh đệ của mình, cũng là chuyện rất bình thường. Chuyện này kỳ thật Ngụy Võ cũng biết, lúc trước Trương Hải đem ra truyền công phu lấy ra thời điểm, liền cùng Ngụy Võ nói qua. Đối với cái này, Ngụy Võ cũng là không có bất kỳ cái gì bất mãn, lúc trước hắn xuất ra 1000 lượng bạc xem như ban thưởng, trả lại là khổ luyện công phu luyện pháp. Mà Trương Hải truyền cho Thẩm Lâm kia mấy tay tuyệt chiêu, là hắn tổ tiên căn cứ khổ luyện công phu nghiên cứu đi ra thuộc về bọn hắn Trương gia nội tình. Loại vật này vốn chính là thuộc về Trương Hải, hắn muốn truyền cho ai liền truyền cho ai, chớ nói chi là Trương Hải còn chủ động cùng hắn báo cáo chuẩn bị. Hơn nữa Thẩm Lâm cùng Trương Hải vốn là đội trưởng cùng phó đội trưởng, hai người bọn họ thực lực mạnh một chút, cũng có thể đè ép được những người khác. Theo nhân tính góc độ xuất phát, nếu như đội trưởng so đội viên còn yếu, như vậy người phía dưới trong lòng khó tránh khỏi sẽ nghĩ dựa vào cái gì. Cho nên đối với chuyện này, Ngụy Võ hoàn toàn không có nhúng tay. Ngược lại hắn trước hết nhất tiếp xúc cũng là Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người bọn họ. Mặc dù Ngụy Võ trong lòng cũng hiếu kỳ, bình thường xem bọn hắn lúc huấn luyện, Thẩm Lâm cùng Trương Hải cơ bản có thể đánh hai còn chiếm ưu thế. Rõ ràng chỉ là mấy tay tuyệt chiêu, vì cái gì hai người này so những người khác mạnh nhiều như vậy, nhưng chuyện này hắn không có hỏi nhiều. Nhưng cơ bản có thể xác định, Thẩm Lâm cùng Trương Hải hai người này thực lực cũng đã vượt qua cái nào đó giới hạn. Phái Thẩm Lâm cùng Hắc Lang động thủ sát thực ước hiếp người, lại thêm vô thường tiểu đội cơ bản sẽ không chủ động tìm Ngụy Võ mở miệng. Bây giờ vệ nhất đã chủ động mở miệng, Ngụy Võ cũng sẽ không cho người một nhà rỗi nước lạnh. Một bên khác, vệ nhất đi vào Hắc Lang trước mặt, hai người bốn mắt đối lập thời điểm, vệ nhất nhìn ra Hắc Lang trong mắt tức giận. Nghĩ nghĩ, cảm thấy trong khoảng thời gian này đại gia chung đụng cũng không tệ lắm, vệ nhất vẫn là quyết định giải thích một chút. Hắc Lang huynh đệ, khả năng theo ý của ngươi, ta mới vừa nói câu nói kia là tại nhục nhã ngươi, nhưng ta xác thực không có ý tứ kia. Đội trưởng của chúng ta thực lực mạnh, bội số tại ta, nếu là từ hắn ra sân, ta có thể cam đoan ngươi không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Nghe được vệ nhất lời nói này, Hắc Lang lập tức liền nheo lại hai mắt, ánh mắt cũng trở nên sắc bén không ít. Hắn không hề cảm thấy vệ nhất đây là tại giải thích, ngược lại còn có loại bị người xem thường cảm giác. Thế là tại vệ nhất sau khi nói xong, hắn không có tiếp vệ nhất lời nói, mà là lạnh giọng hỏi một câu. Binh khí, vẫn là quyền cước. Nghe được Hắc Lang ngữ khí, còn có trên mặt hắn thần sắc, vệ nhất trong lòng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Ta nói rõ ràng là lời nói thật, gia hỏa này làm sao lại không tin đâu. Ở trong lòng yên lặng nhả danh đồng thời, vệ nhất cũng không định lại nói cái gì, tất cả lấy thực lực xem hư thực. Đã ngươi muốn so, vậy thì đều thử một chút đã. Trước so quyền cước lại so binh khí. Đang khi nói chuyện, vệ nhất nghiêng người nửa ngựa đứng thẳng, chân trước như tuyệt, chân sau như quẻ, hai tay lập trưởng đối Hắc Lang triển khai tư thế. Nhìn thấy vệ nhất động tác, Hắc Lang khẽ to mày, ánh mắt cũng ngưng trọng không ít. Một chữ quyền thức mở đầu, ngươi dùng chính là nhạc gia quyền. Nghe được Hắc Lang lời nói, vệ nhất trong mắt lóe lên một tia mê mang, sau đó lắc đầu giải thích nói rằng, ta không biết rõ cái này đều cái gì quyền, là chúng ta phó đội trưởng truyền tụ cho. Nhạc gia quyền là nhạc phi tướng quân căn cứ tự thân sở học, kết hợp chiến trường là nhạc gia quân sáng lập thực chiến quyền pháp. Bởi vì là chuyên môn là binh sĩ tác chiến mà sáng lập, không có hoa bên trong hồ trạm canh gác chủ nghĩa hình thức, chiêu chiêu đều giảng cứu thực dụng giết địch. Đây cũng là vì cái gì Hắc Lang nhìn thấy vệ nhất tư thế ánh mắt liền biến ngưng trọng, bởi vì quyền pháp này là thật rất hung. Bất quá nhìn vệ nhất trả lời lúc phản ứng, hắn tựa như là thật không biết mình luyện cái gì quyền. Thấy thế, Hắc Lang cũng liền không hỏi thêm nữa, giống nhau triển khai tư thế. Có phải hay không, thử qua thì biết. Vừa dứt lời, Hắc Lang liền quả quyết ra tay công tới, vệ nhất thấy thế cũng không yếu thế, lập tức liền nên đón tiếp lấy. Chỉ có điều song phương vừa mới tiếp xúc, vệ nhất liền phát giác được không thích hợp, cái này Hắc Lang thế mà đem hắn thế công đỡ lại. Loại này chống đỡ không phải song phương quyền pháp chiêu thức cái chủng loại kia chống đỡ, mà là lực lượng phương diện cái chủng loại kia chống đỡ. Vô thường tiểu đội có Ngụy Võ cung ứng, ngoại trừ khổ luyện công phu phụ trợ dược vật bên ngoài, còn có thiên cân phương phối hợp tăng trưởng khí lực. Nguyên nhân chính là như thế, trước kia vô thường tiểu đội cùng người động thủ, cơ bản đều dựa vào cường đại lực phòng ngự cùng lực lượng nghiền ép địch nhân. Coi như địch nhân giống nhau tập võ cũng vô dụng, thường thường bọn hắn một quyền đánh đi ra, địch nhân coi như chống đỡ được chiêu thức cũng ngăn không được lực lượng. Nhưng bây giờ tình huống là, Hắc Lang lại có thể tại lực lượng phương diện cùng vệ nhất liều cái lực lượng ngang nhau. Không, không phải lực lượng ngang nhau. Vệ nhất có thể cảm giác được, Hắc Lang mạnh hơn hắn một chút, mặc dù mạnh trình độ có hạn, nhưng mạnh chính là mạnh. Kỳ thật không chỉ là vệ nhất, ngay cả ở bên cạnh vây xem Thẩm Lâm cùng đội viên khác cũng đều là vẻ mặt kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù không thể tự mình cảm thụ Hắc Lang thực lực, nhưng cũng nhìn ra được Hắc Lang lực lượng cùng vệ nhất hẳn là không kém nhiều. Nếu không dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Hắc Lang coi như kịp thời cách cản, cũng biết bị vệ nhất lực lượng cưỡng ép đột phá phòng ngự chiêu thức mới đúng. Phát giác được Hắc Lang vấn đề, Thẩm Lâm bước nhanh đi vào Ngụy Võ trước mặt. Thiếu gia, Hắc Lang thực lực có chút không đúng, hắn hẳn là cũng dùng qua cùng loại thiên cân phương mãnh dược. Chương 527, Trường Mâu VS Thiết Thương, vệ một thế mà bị đè lên đánh. Chương 527, Trường Mâu VS Thiết Thương, vệ một thế mà bị đè lên đánh. Kỳ thật nhìn thấy vệ nhất cùng Hắc Lang giao đấu, Ngụy Võ cũng cảm thấy giống như có chỗ nào không đúng kỉnh. Nhưng hắn dù sao không phải Thẩm Lâm bọn hắn, hắn cơ bản không cần cùng người khác động thủ, cho nên trong thời gian ngắn không thể kịp phản ứng. Bây giờ nghe Thẩm Lâm nói lời, hắn lúc này mới nhớ tới, dưới tay mình những người này lực lượng thật là viễn siêu thường nhân. Mà bây giờ, Hắc Lang lại cùng vệ nhất đối kháng chính diện đồng thời còn có thể gọi có đến có về, cái này rõ ràng không thích hợp. Mấu chốt còn không chỉ là lực lượng, ngay cả sức chịu đòn, Hắc Lang giống như đều không thể so với vệ nhất kém bao nhiêu. Người bình thường nếu như không có bí dược phụ trợ, chỉ thông qua gian khổ huấn luyện, là có nhất định xác suất đạt tới vô thường tiểu đội loại trình độ này. Nhưng sức chịu đòn không giống, không chỉ cần phải bí dược phụ trợ hơn nữa còn phải có chính xác luyện pháp, nếu không tất nhiên tổn thương. Nhưng bây giờ, Hắc Lang mặc dù không có bị vệ nhất đánh trúng thân thể, nhưng bọn hắn tứ chi lại là thật sự cứng đối cứng. Đồng thời mỗi lần liều mạng Hắc Lang biểu lộ đều không có biến hóa chút nào, cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề. Trầm tư sau một lát, Ngụy Võ quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm hỏi, "Thẩm Lâm, theo ý của ngươi, Hắc Lang cùng vệ nhất điểm khác biệt lớn nhất ở đâu?" "Điểm khác biệt lớn nhất?" Đáp lại Ngụy Võ một câu về sau, Thẩm Lâm quay đầu nhìn về phía giao chiến hai người, nửa ngày mới quay đầu. Bọn hắn lực lượng cùng sức chịu đòn chênh lệch không phải rất lớn, muốn nói điểm khác biệt lớn nhất, hẳn là chiêu thức kỹ xảo. Hắc Lang một chiêu một thức rõ ràng so lão Tam càng linh động, hai người nhìn như lực lượng ngang nhau, kỳ thực lão Tam một mực ở thế yếu. Dựa theo hiện tại tình huống này, chỉ sợ lão Tam không chống được bao lâu, một khi bị Hắc Lang phá chiêu, lão Tam sẽ bị hắn một mực đè lên đánh. Sự thật chính như Thẩm Lâm nói tới như thế, tại Ngụy Võ cùng Thẩm Lâm lúc nói chuyện, vệ nhất liền bị Hắc Lang phá chiêu. Ngay sau đó, Hắc Lang nắm lấy cơ hội này, đối vệ nhất thế công một chiêu so một chiêu nhanh, chiêu chiêu đều công tất nhiên cứu chỗ. Tại Hắc Lang mưa to gió lớn đồng dạng thế công phía dưới, vệ nhất chỉ có thể bị động phòng thủ, hoàn toàn bị Hắc Lang đè ép đánh đánh. Cũng may hắn sức chịu đòn đủ mạnh, mặc dù chịu Hắc Lang đến mấy lần, nhưng thân thể lại không có thụ thương, chỉ là có chút bị khuất. Cho nên tại bị áp chế sau một khoảng thời gian, vệ nhất quả quyết lựa chọn một loại khác ứng đối phương thức. Đối mặt Hắc Lang đánh tới một quyền, vệ nhất trực tiếp từ bỏ phòng ngự, không có bất kỳ cái gì chiêu thức trở tay một quyền liền quất tới. Đã chiêu thức bên trên không phải Hắc Lang đối thủ, vậy dứt khoát liền không cùng đối phương so chiêu thức, trực tiếp lấy thương đổi thương cùng Hắc Lang liều mạng. Hắc Lang cũng không nghĩ đến vệ nhất thế mà như thế quả quyết, bất ngờ không đề phòng vẫn thật là bị vệ nhất đổi thành công. Hai người nắm đấm đều đánh vào trên người của đối phương, chỉ có điều vệ nhất đánh trúng chính là trước ngực, Hắc Lang đánh trúng chính là bụng dưới. Lực tác dụng là lẫn nhau, cho nên tại một kích qua đi, hai người riêng phần mình lui lại mấy bước, nhưng rất nhanh lại đánh nhau. Trước đó hai người đối chiến coi như nhìn có chút đầu, nhưng bây giờ có thể nói là không có chút nào kỹ thuật hàm lượng, hoàn toàn chính là đòn đánh. Mặc dù không giống đầu đường ẩu đả như thế hoàn toàn không có chữ pháp, nhưng cũng thật sự là cùng quyền pháp không dính nổi nhiều ít bên cạnh. Cứ như vậy, song phương ngươi một quyền ta một cước, ngươi tới ta đi đánh lộn 3-4 phút, sửng sốt liền vị trí đều không có di động một chút. Cuối cùng vẫn là Hắc Lang tìm khe hở, nhấc chân một cước đá vào vệ nhất trên thân, sau đó mượn cơ hội lui lại cùng vệ nhất kéo dài khoảng cách. Dừng lại a. Nghe được Hắc Lang mở miệng, vệ nhất cũng từ bỏ truy kích suy nghĩ, đứng thẳng người nhìn xem hắn. Thắng bại chưa phân, vì cái gì dừng lại? Đánh như vậy xuống dưới không có ý nghĩa, công phu quyền cước liền đến này là ngừng, kế tiếp nên so tài một chút vũ khí. Đi, vậy thì đổi vũ khí a. Vệ nhất không chút do dự, lập tức liền gật đầu đồng ý. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình liền công phu quyền cước đều không phải là Hắc Lang đối thủ, binh khí thì càng không cần nói. Binh khí chính là quyền cước kéo dài. Bất quá đã sớm nói xong muốn so binh khí, kia vệ nhất cũng sẽ không đổi ý, đánh không lại cũng có đánh hay không không phải một chuyện. Nếu không rất không phải hắn vệ nhất mặt, mà là toàn bộ vô thường tiểu đội cùng thiếu gia nhà mình mặt. Cho nên đáp lại Hắc Lang một câu, vệ nhất lập tức liền quay người tiến quân vào trướng, lần nữa đi ra trong tay nhiều một cây trường mâu. Thủy sư lần này đồng trinh ra qua, mặc dù trang bị tuyến thân súng kiếp, nhưng vũ khí lạnh cũng mang theo một chút để phòng vạn nhất. Cũng tỉ như vệ nhất trong tay cái này trường mâu, còn có trong quân trướng cất giữ yêu đao chờ chiến trường binh khí. Cầm trong tay trường mâu, vệ nhất một lần nữa trở lại Hắc Lang trước mặt, thấy đối phương còn đứng ở nguyên địa không đi lấy binh khí, không khỏi hỏi một câu: "Binh khí của ngươi đâu?" Hắc Lang không nói gì, chỉ là đem áo ngoài của mình cởi, sau đó đưa tay từ phía sau lưng lấy ra ba cây bị bao vải lấy đồ vật. Thấy cảnh này, vệ nhất lập tức nhíu mày, thì ra Hắc Lang một mực con thứ này đang cùng chính mình chiến đấu. Chỉ thấy Hắc Lang một tay lấy bài kéo, đám người lúc này mới thấy rõ ràng bố lý bánh mì lấy thứ gì. Đây là 3 cây 60cm tả hữu kim loại đoạn côn, nhưng trong đó một cây là giống mũi thương như thế đầu. Tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Hắc Lang đem 3 cây kim loại đoạn côn lẫn nhau ghép lại, biến thành một chi trường thương. Nhìn thấy Hắc Lang trong tay ghép lại trường thương, Ngụy Võ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì một câu: "Ghép lại mà thành kim loại thương. Đại Minh có cái đồ chơi này sao? Võ bị trí bên trong cũng không có đề cập tới có loại vật này a. Cũng là có một loại có rỗi thương gọi thân xúc đột tập mâu có thể vật kia cùng cái này cũng đúng không lên a." Ngay tại Ngụy Võ tự lẩm bẩm thời điểm, nơi xa truyền đến Hắc Lang tiếng nói chuyện: "Hầu gia, Ti chức thiện làm trường thương, may mắn mà có hầu gia khoa ký viện, Ti chức mới có thể có tới chi này có thể mang theo người thiết thương." Đang khi nói chuyện, Hắc Lang ôm quyền thi lễ một cái, Ngụy Võ mới chợt hiểu ra. Hắn vừa rồi đã cảm thấy kỳ quái, cái này ghép lại trường thương giống như không phải Đại Minh hẳn là có vũ khí. Không phải nói đám thợ thủ công làm không được, mà là làm ra đồ vật không thực dụng, va chạm mấy lần liền dễ dàng tách rời. Nhưng vấn đề là cái đồ chơi này gọi vũ khí, chế tạo ra mục đích đúng là chiến đấu, không thể đụng vào đụng muốn nó có làm được cái gì. Cái này cùng vật liệu không có quan hệ gì, chủ yếu vẫn là ghép lại móc cài vấn đề, không chỉ cần phải tinh vi thiết kế còn phải có năng lực chế tác. Hắc Lang trong tay cây trường thương này kín kẽ, giống như một thể, nếu là lúc trước, đám thợ thủ công tuyệt đối làm không được. Nhưng bây giờ, khoa kỹ viện bên trong không chỉ có cao tinh độ đo đạc thiết bị, hơn nữa còn có cỗ máy, có thể tạo ra khẩu súng kia cũng không kỳ quái. Hắc Lang là cẩm y liễu vệ mật sứ, Ngụy Võ mặc dù không biết rõ đây là chức vị gì, nhưng nhất định là cẩm y liễu vệ bên trong tinh anh, mà lại là từ lão Chu tự mình chọn lựa loại kia, có thể cầm tới khoa kỹ viện xuất phẩm cũng rất bình thường. Nhìn xem Hắc Lang trường thương trong tay, Ngụy Võ tùy ý khoát tay áo. "Không cần cảm ơn ta, khoa kỹ viện vốn là Đại Minh phục vụ, ngươi có thể cầm tới khẩu súng kia là bệ hạ đối ngươi ban ân." Hắc Lang lần nữa chắp tay ôm quyền, sau đó cầm súng quay người nhìn về phía bệ nhất. "Xin chỉ giáo." Đang khi nói chuyện, Hắc Lang trường thương lắp một cái, mũi thương giống như kích điện buôn tinh giống như hàn mang thẳng đến bệ nhất đánh tới. Chương 528, vệ 1, lão tử đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Chương 528, vệ 1, lão tử đối với địch nhân hung ác, đối với mình ác hơn. Đối mặt chạy nhanh đến mũi thương, vệ nhất cũng là không có kinh hoàng, trường mâu vung lên liền đem nó cách ngăn đến. Nhưng Hắc Lang không hổ là tự xưng tiện làm trường thương, cổ tay có hơi hơi chuyển, đầu thương liền quét ngang lấy công hướng vệ nhất. Thời khắc mấu chốt, vệ nhất nghiêng đầu tránh thoát trường thương, đồng thời trường mâu cũng đối với Hắc Lang đâm ra, ý đồ đem Hắc Lang bước lui. Đúng lúc gặp Hắc Lang lực cũ đã hết lực mới chưa sinh, chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn, bước ra thối lui ra khỏi trường mâu phạm vi công kích. Cùng lúc đó, ngồi ụ đá bên trên quan chiến Ngụy Võ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm. "Thẩm Lâm, ngươi đi bên cạnh nhìn chằm chằm điểm, đao thương không có mắt, thời khắc mấu chốt ra tay ngăn lại, đừng để bọn hắn náo ra nhân mạng tới." "Là, thiếu gia, ta biết làm thế nào." Thẩm Lâm đáp lại một tiếng, sau đó chậm rãi hướng phía ngay tại giao đấu hai người đi đến, bất quá tới khoảng cách nhất định liền ngừng. Khoảng cách này Thẩm Lâm nắm rất tốt, đã có thể nhanh chóng phản ứng, cũng sẽ không đối ngay tại giao đấu hai người tạo thành ảnh hưởng. Trọng yếu nhất là sẽ không để cho Hắc Lang cảm thấy mình ở bên cạnh là uy hiếp, nhường hắn có thể yên tâm cùng vệ nhất giao đấu. Quả thật, trước mắt hai người giao đấu bên trong vệ nhất ở thế yếu, tựa như Hắc Lang nói, hắn tiện làm trường thương, thương pháp tạo nghệ xa so với vệ nhất cao. Nhưng Thẩm Lâm sẽ không bởi vậy liền sử xuất nhận không ra người thủ đoạn, dù sao đây là một trận tỉ thí công bình, Hắc Lang cũng không phải địch nhân. Đương nhiên, nhìn thấy vệ nhất bị áp chế, Thẩm Lâm ở bên cạnh nhìn xem trong lòng cũng rất náo tâm, nhưng ai nhường tài nghệ không bằng người đâu. Đối với cái này, Thẩm Lâm cũng không biện pháp gì, dù sao bọn hắn am hiểu nhất vũ khí không phải trường thương, mà là M4A một súng tự động. Không chỉ là vệ nhất, bao quát hắn ở bên trong vô thường tiểu đội thành viên, cơ bản đều chỉ là sẽ sử dụng binh khí, chưa nói tới lớn bao nhiêu tạo nghệ. Vệ nhất sẽ làm trường mâu, cũng chỉ là bởi vì hắn đã từng là quân tốt, mà lại là đi lên chiến trường cái chủng loại kia quân tốt. Về sau bởi vì biểu hiện tốt đẹp, mới bị điều tới thân quân đô bí phủ, cũng chính là cầm ý để vệ tiền thân cơ cấu một trong. Cho nên hắn trường mâu thế công mặc dù không tính là có nhiều tinh diệu, nhưng đều là hắn theo trên chiến trường chém giết đi ra kinh nghiệm quý báu. Đây cũng là hắn có thể ứng đối Hắc Lang trường thương nguyên nhân, chỉ tiếc vẫn là bị áp chế, hơn nữa thời gian chiến đấu càng dài càng ăn thiệt thòi. Kỳ thật vệ nhất trong lòng cũng biết điểm này, cho nên hắn vung vậy trường mâu đồng thời cũng đang suy nghĩ làm như thế nào phá cục. Theo thời gian trôi qua, Hắc Lang phảng phất là kết thúc làm nóng người đồng dạng, trường thương trong tay công kích càng ngày càng xảo trá. Nhiều lần đều là theo vệ nhất trên thân sượt qua người, phàm là vệ nhất hơi hơi tránh chậm một chút, đầu thương liền đâm tiến thân trong cơ thể. Mặc dù không thể chân chính làm bị thương vệ nhất, nhưng hắn không có sức hoàn thủ, nhưng vẫn là để lại cho hắn một ít vết thương. Những vết thương này mặc dù không sâu, nhưng chảy ra huyết dịch vẫn là đem vệ nhất quần áo thấm đỏ, nhìn xem có chút chật vật. Đến một bước này, vệ nhất trong lòng cũng hiểu không có thể kéo dài nữa, nếu không chính mình tất thua không nghi ngờ gì, nhưng hắn không được chính mình thua. Ta đáp ứng thiếu gia, mặc dù ta không thể cam đoan chính mình có thể thắng, nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua. Chỉ thấy hắn hai con ngươi ngưng tụ, nguyên bản vẻ mặt ngưng trọng đống nhiên lòng mở, khóe miệng có chút cong ra một vệt ngoan lệ đủ cười. Người thương pháp lợi hại, lão tử là đánh không lại ngươi, nhưng lão tử đủ hung ác, không chỉ có đối với địch nhân hung ác, lão tử đối với mình ác hơn. Thầm nghĩ lấy đồng thời, vệ nhất hai mắt biến như lưỡi dao đồng dạng sắc bén, vừa lúc bắt được Hắc Lang một kích sau tụ lực động tác. Tại Hắc Lang đâm ra một thương đồng thời, hắn không chút do dự đưa tay cũng đâm tới, hoàn toàn là một bộ chém giết thái độ. Thậm chí vì để cho chính mình trường mâu trước một bước đánh trúng Hắc Lang, hắn tại ra thương thời điểm tận lực nhường thân thể nghiêng về phía trước. Làm như thế chỗ tốt là có thể lợi dụng bình thường người tập võ cô hóa tư duy, đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bởi vì chỉ cần là người tập võ, cũng sẽ không nghĩ đến có người sẽ làm như vậy, giống hắc lang loại này thường thuật cao thủ càng là như vậy. Nhưng mà chỗ xấu cũng rất rõ ràng, cái kia chính là thân thể sẽ mất đi cân bằng, một kích qua đi liền sẽ té lăn trên đất. Đặc biệt là giống bây giờ loại tình huống này, hắc lang trường thương đã đâm ra tới, mất đi cân bằng vệ nhất căn bản trốn không thoát. Coi như hắn trường mâu có thể trước một bước đâm trúng hắc lang, chính hắn cũng biết bị hắc lang một thương này xử lý. Đơn giản mà nói, loại hành vi này đã có thể dùng muốn chết để hình dung, nhưng đây chính là vệ nhất mong muốn đạt tới mục đích. Bởi vì hắn thân thể nghiêng về phía trước hành động này, sẽ để cho hắn trường mâu trước một bước đâm trúng, mà hắn khóa chặt vị trí chính là cổ họng. Cùng vệ nhất đoán như thế, hắc lang bị người tập võ cô hóa tư duy ảnh hưởng, không thể nghĩ đến hắn sẽ làm ra động tác này. Bất quá chỉ là một trận có đánh cuộc giao đấu, gia hỏa này thế mà liền mệnh đều không cần, cũng muốn cùng chính mình đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ hắn đã không có cách nào biến chiêu, cũng trốn không thoát vệ nhất cái này tuyệt sát một kích, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem trường mâu đâm tới. Lão tử đây cũng quá oan a. Sau khi ta chết, hẳn là sẽ biến thành vị chết oan a. Trước khi chết một mấy mắt, hắc lang trong đầu đống nhiên lóe lên ý nghĩ này. Ngay tại lúc thời khắc mấu chốt này, phi nhanh trường mâu cùng phi đâm trường đường, đống nhiên liền dừng ở giữa không trung. Đã nhắm mắt chờ chết hắc lang, đợi nửa ngày cũng không cảm giác được có cái gì đâm vào cổ họng của mình. Chờ hắn vừa mở mắt nhìn, mới phát hiện hóa ra là đứng ở một bên quan chiến Thẩm Lâm xuất thủ cứu chính mình. Trường mâu mũi nhọn liền dừng ở cách mình cổ họng không sai biệt lắm một tấc vị trí, nhưng cán mâu lại bị Thẩm Lâm một mực nắm trong tay. Cái kia hai tay liền cùng kìm sắt như thế, nhường trường mâu không được tiến thêm, đồng thời cũng làm cho trường thương của mình cải biến phương hướng. Ngay tại hắc lang trong lòng mạnh mẽ thở ra một hơi lúc, Thẩm Lâm mở miệng nói một câu nói: "Thật không tiện, để ngươi chê cười." Nói xong không chờ hắc lang đáp lời, Thẩm Lâm liền buông lỏng ra hắn trường thương, sau đó thay đổi trường mâu cầm ngược trong tay. Hắc lang còn tại kỳ quái Thẩm Lâm đây là muốn làm gì, sau đó liền thấy Thẩm Lâm đưa tay đem trường mâu giơ lên cao cao. Không đợi hắc lang kịp phản ứng, chỉ thấy Thẩm Lâm đem cán mâu xem như trường côn, cùng đánh xuất sinh như thế điên cuồng quật vệ nhất. "Con mẹ nó ngươi, có gan lớn?" "A, còn chơi lên đồng quy vu tận. Ngươi chết, lão tử thế nào cùng ngươi nương bàn giao? Ta đi đâu đi tìm lớn như thế con trai trả lại cho nàng. Muốn chết đúng không? Tốt, lão tử thành toàn ngươi, ta tự tay đánh chết ngươi." Thẩm Lâm là thật bị gia hỏa này tức điên lên, vừa mắng một bên đánh, ra tay một chút thể diện cũng không lưu lại, hắc lang ở bên cạnh đều nhìn ngây người. Thằng đến đem cán mâu cắt ngang, Thẩm Lâm cũng còn cảm thấy chưa hết giận, quay đầu nhìn về phía mình đội viên. "Lão tam, lão tứ, hai người các ngươi tới cho ta đem hỗn đản này kéo đi đánh, chỉ cần đánh không chết liền cho ta vào chỗ chết đánh." Nghe được Thẩm Lâm lời nói, vệ tam cùng vệ tứ hai người lập tức liền chạy chậm tới hợp lực đem vệ nhất dựng lên đến. Nhưng mà, liền tại bọn hắn chuẩn bị đem người mang đi thời điểm, bị Thẩm Lâm đánh thành chó đều không lên tiếng vệ nhất đột nhiên mở miệng hô to: "Chờ chờ, chờ một chút, ta còn có một câu muốn nói." Nghe được vệ nhất tiếng la, vệ tam cùng vệ tứ lập tức dừng bước lại, bên cạnh mấy người cũng tất cả đều quay đầu nhìn qua. Nhưng mà lại chỉ thấy vệ nhất hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc lang. "Ngươi thua, ta trường mâu sẽ ở ngươi đâm chúng ta trước đâm xuyên cổ họng của ngươi." Chương 529, Cẩm Y Liễu vệ mật sứ. Sơn trại bản vô thường tiểu đội chương 529, Cẩm Y Liễu vệ mật sứ, sơn trại bản vô thường tiểu đội hắc lang hai mắt trừng trừng, dùng nhìn bệnh tâm thần ánh mắt cùng vệ nhất đối mặt, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, gia hỏa này có bị bệnh không? Hiện tại nói là cái này thời điểm sao? Trên thực tế không ngừng hắc lang có ý nghĩ này, những người khác cơ bản đều cùng hắc lang không sai biệt lắm, ngay cả Thẩm Lâm đều là như thế. Cho nên, không đợi hắc lang mở miệng đáp lại vệ nhất lời nói, Thẩm Lâm cũng là không nhìn được trước, một nửa cán mâu lại đổ xuống. Lần này Thẩm Lâm là trực tiếp đối với vệ nhất đầu, một tiếng vang giòn qua đi, một nửa cán mâu lại một lần nữa gây mất một nửa. Sau đó liền nhìn thấy Thẩm Lâm trừng mắt về phía vệ tam cùng vệ tứ hai người, dùng bao hàm thanh âm tức giận quá lớn: "Hai người các ngươi còn thất thần làm gì? Còn không đem hỗn đản này kéo đi." "A a a a." Vệ tam cùng vệ tứ cùng nhau đáp lại một tiếng, sau đó đồng thời buông tay ra, tùy ý vệ nhất đập xuống đất. Sau đó mỗi người bọn họ bắt lấy một cái chân, thật sự kéo lấy vệ nhất hướng lều vải phương hướng đi đến. Vệ nhất trong lòng mình cũng tin tưởng trận đánh này là chạy không thoát, dứt khoát cũng không giãy giụa, cứ như vậy tùy ý bọn hắn kéo lấy chính mình. Bất quá, trên đường đi ngang qua Ngụy Võ ngồi cái kia ụ đá thời điểm, vệ nhất lại hơi hơi giãy giụa lấy điều chỉnh một chút tư thế. Vốn là nằm sấp bị kéo đi, tại hắn điều chỉnh hạ biến thành nghiêng người bị kéo đi, đồng thời còn không quên nhìn về phía Ngụy Võ. Thiếu gia, ngài thấy được chưa? Ta thắng." Nhìn ra hỏa này không cần mặt mũi dáng vẻ, Ngụy Võ cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, sau đó khoát tay áo. "Ừ, ngươi thắng, đi bị đánh a." "Được rồi." Hai người đối thoại kết thúc sau, vệ tam cùng vệ tứ cũng lần nữa bước chân, đem vệ nhất kéo tới trong lều vải. Ba người vừa tiến vào lều vải thời điểm còn không có động tĩnh gì, cũng không có qua bao lâu bên trong liền biến náo nhiệt. "A, đại gia huynh đệ một trận, các ngươi đánh về đánh, đừng hướng ta tiểu huynh đệ đến a. Mẹ ta vẫn chờ ôm cháu trai đâu." "Niệm nó, hai người các ngươi hỗn đản đừng đánh mặt ta." "Lão tam, ngươi đổ chó hoang, nói đừng đánh mặt, ngươi đi chết trên mặt chào hỏi. Còn có lão tứ, con mẹ nó ngươi cho ta đem tuyên hoa rượu buông xuống. Đội trưởng nói muốn các ngươi đánh ta, không có để các ngươi làm chết ta." "Phanh!" "Đông!" "Bang!" Tại vệ nhất tiếng kinh hô cùng tiếng mắng bên trong, từng đạo cảm giác tiết tấu cực mạnh thanh âm theo trong lều vải truyền tới. Ngụy Võ ngồi cái kia ụ đá khoảng cách lều vải tương đối gần, xác thực có loại bị nhao nhao đến cảm giác, thế là mở miệng nói một câu: "Vệ tam, đem hắn miệng chắn, nhao nhao chết người." Ngụy Võ vừa dứt lời, trong lều vải lập tức liền an tĩnh một mấy mắt, một lát sau mới lần nữa truyền ra động tĩnh. Bất quá lần này không có vệ nhất tiếng nói chuyện, chỉ có va chạm cùng vật nặng rơi xuống đất trầm đục, Ngụy Võ biểu thị phi thường hài lòng. Chờ Ngụy Võ xoay đầu lại, Thẩm Lâm đã mang theo Hắc Lang cùng đi tới trước mặt hắn. "Hầu gia, thiếu gia." Ngụy Võ gật gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt nhìn về phía Hắc Lang nói rằng, "Thực lực của ngươi rất mạnh, ta tỉ mỉ bồi dưỡng vô thường tiểu đội, cùng ngươi động thủ lại bị đè lên đánh. Mời hầu gia thứ tội." Nghe vậy, Hắc Lang lập tức không người xin lỗi, nhưng Ngụy Võ lại chỉ là đơn giản khoát tay áo. "Không sao, ta còn không có nhỏ mọn như vậy, không có muốn trách tội của ngươi ý tứ, chỉ là tại khẳng định thực lực của ngươi." Nghe được câu này, Hắc Lang lúc này mới ngồi thẳng lên, bất quá trên mặt biểu lộ lại có chút để không nổi kình đầu cảm giác. Tuy trước chỉ là chiêu thức thuần thục một chút, nhưng cuối cùng vẫn là bại bởi hầu gia hộ vệ. Nghe được Hắc Lang trả lời, Ngụy Võ cũng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Hắc Lang sẽ cùng chính mình tranh luận vài câu. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này nhận thua nhận như vậy dứt khoát, cũng là cùng trên mặt hắn biểu lộ ra thần sắc có chút khác biệt. Thế là liền mở miệng hỏi một câu: "A, ngươi cảm thấy mình thua?" Hắc Lang không chần chờ, gật gật đầu đáp lại nói rằng: "Thua thì thua, chính như hầu gia tên hộ vệ kia nói tới, hắn trường mâu lại so với ta trường thương trước một bước đâm xuyên cổ họng của ta. Đã đi trước thua, từ nay về sau ti trước sẽ không lại sách về đại minh sự tình, chỉ cầu hầu gia nhường ti trước đi theo ngài bên người." Ngụy Võ nhiều hứng thú nhìn xem Hắc Lang, trong lòng đối người này độ thiện cảm tăng lên không ít. "Có thể, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta a. Dạng này trở về ngươi cũng tốt cùng bệ hạ có cái bàn giao, ngoài ra ta còn có một việc hỏi ngươi." "Hầu gia xin hỏi, ti trước nhất định biết gì nói nấy. Ta nhìn ngươi bản sự giống như cùng ta những hộ vệ này không sai biệt lắm, cũng hẳn là tu luyện khổ luyện công phu phối hợp bí dược a." Hắc Lang như hắn lời nói, không có chút nào phải ẩn giấu ý tứ, lập tức liền đưa ra trả lời. "Đúng vậy hầu gia, ta xác thực tu luyện khổ luyện công phu, đồng thời còn phục dụng thái y địa viện cung cấp kỳ dược. Hơn nữa không chỉ là ta một người, tất cả bị chọn lựa trở thành cẩm y địa vệ mật sứ người, tất cả đều giống như ta. Trước đó Hắc Lang giới thiệu chính mình là cẩm y địa vệ mật sứ thời điểm, Ngụy Võ liền thật tò mò đó là cái gì cơ cấu. Chỉ có điều lúc ấy cùng Lam Ngọc bọn hắn đang thương lượng chính sự, quấy rầy một cái về sau liền đem chuyện này quên đi. Hiện tại nghe Hắc Lang một lần nữa nhắc lên, Ngụy Võ cũng là lòng tràn đầy hiếu kỳ hỏi một câu: "Cẩm y địa vệ mật sứ đến cùng là cái gì chức vị? Ngươi lần trước nói sẽ đơn độc cùng ta trình bày, bây giờ nói ta nghe một chút a." "Là..." Hắc Lang cung kính đáp lại một câu, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói ra: "Cẩm y địa vệ mật sứ là từ bệ hạ tự mình chọn lựa cẩm y địa vệ cùng trong quân tổ tinh anh thành, mặc dù vẫn như cũ gọi cẩm y địa vệ, nhưng chúng ta độc lập với cẩm y địa vệ bên ngoài, không nghe theo Mao Tương chỉ huy sứ điều lệnh, đồng thời cẩm y địa vệ mật sứ thực lực càng mạnh." Nghe đến đó, Ngụy Võ bỗng nhiên mở miệng xen vào một câu: "Bởi vì khổ luyện công phu cùng thái y địa viện bí dược." "Đúng vậy." Hắc Lang gật đầu đáp lại, thấy Ngụy Võ không có tiếp tục nói chuyện, hắn mới mở miệng lần nữa nói rằng: "Mỗi một cái bị chọn lựa người đều có sở trường của mình, hoặc là tinh thông binh khí võ kỹ, hoặc là thân thể lực lượng tiên phú dị bẩm. Thành công chúng tuyển người sẽ thống nhất tiếp nhận huấn luyện, mà khổ luyện công phu cùng kỳ dược là mỗi chúng tuyển người ắt không thể thiếu hạng mục. Vậy hạ nói, nếu là hầu gia hỏi, liền trực tiếp nói cho ngài, đây là tham chiếu ngài vô thường tiểu đội chế tạo mũi nhọn lực lượng." Ngụy Võ trước đó cũng cảm giác kỳ quái, Hắc Lang ngoại trừ võ kỹ bên ngoài, phương diện khác đều cùng Thẩm Lâm bọn hắn rất tương tự. Bây giờ mới biết, thì ra lão Chu thật sự đem chính mình bồi dưỡng vô thường tiểu đội mô bản cầm tới dùng. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, dù sao vô thường tiểu đội thực lực còn tại đó, hơn nữa lão Chu đã sớm đối bọn hắn có hiểu biết. Trông mà thèm chế tạo một chi thuộc về hoàng thất mũi nhọn lực lượng hoàn toàn hợp lý, bất quá lão Chu ra tay, nhân số hẳn là sẽ không thiếu. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Hắc Lang hỏi: "Các ngươi cái này cẩm y địa vệ mật sứ hết thảy nhiều ít người?" Kỳ thật vấn đề này đã coi như là cơ mật, nhưng Hắc Lang lại không có mảy may chần chờ, lập tức liền đưa ra trả lời: "Bây giờ sơ tuyển giả đã có 300 người, căn cứ ti trước hiểu rõ, cẩm y địa vệ mật sứ hạn mức cao nhất là 1000 người." "1000 người?" Lão Chu đây không phải muốn rèn đúc mũi nhọn tiểu đội, mà là muốn rèn đúc một chi đao nhọn bộ đội đặc chủng a. Nghe xong Hắc Lang trả lời, Ngụy Võ trong lòng không khỏi sợ hai thán phục, nhưng cùng lúc hắn cũng có chút đau lòng từ thái y y 1000 người tiểu đội đặc chủng, kia đến xoa nhiều ít viên thuốc a. Thái y y viện điểm này người đủ sao? Chương 530, đến từ ở ngoài ngàn dặm, thân thím yêu mến. Chương 530, đến từ ở ngoài ngàn dặm, thân thím yêu mến. Lúc trước, Ngụy Võ chỉ là bồi dưỡng 12 người liền cần hơn vạn viên thuốc, thái y y viện sừng sốt xoa mấy tháng. Bây giờ Lao Chu mới mở miệng liền phải bồi dưỡng 1000 người, lấy trước mắt thái y y viện nhân thủ, xoa nó mấy chục năm đều xoa không hết. Cái này nếu là không gia tăng nhân thủ, về sau thái y địa viện cũng không cần làm chuyện khác, mỗi ngày đi làm liền ngồi xổm kia xoa viên thuốc. Giờ phút này, Ngụy Võ thậm chí cũng có thể cảm giác được tại kinh thành thái y địa viện bên trong từ thái y địa đang lấy cái gì ngữ tốc nguyền rủa mình. Dù sao xoa viên thuốc chuyện này cực khổ đầu nguồn chính là theo Ngụy Võ bên này bắt đầu. Trên thực tế Ngụy Võ đoán không lầm, giờ này phút này từ thái y chính như hắn suy nghĩ như thế, ngay tại thái y địa viện bên trong mắng hắn. Hơn nữa còn là ngay trước thái y địa viện mặt của mọi người, không coi ai ra gì chửi ầm lên, đương nhiên là không liên quan đến thân thuộc quan hệ loại kia. Nhưng cái này cũng không thể trách từ thái y địa. Dù sao hắn xác thực ngay tại gian khổ xoa viên thuốc, hơn nữa đã khổ hơn nửa tháng. Đường đường thái y địa viện người đứng đầu, bởi vì nhân thủ không đủ nguyên nhân, mỗi ngày đi làm cũng khổ hơn ha ha cùng tạm dịch cùng một chỗ xoa viên thuốc. Trong khoảng thời gian này hắn ban đêm đi ngủ liền nằm mơ đều tại tiếp tục xoa viên thuốc, buổi sáng vừa mở ra mắt, trên chăn tất cả đều là bùn thuân. Nguyên nhân là hắn ban đêm lúc ngủ, tại vô ý thức dưới tình huống, hai tay đều ở vào xoa động trạng thái. Thậm chí có một ngày ban đêm hắn nằm mơ, mơ tới mình bị người lừa mang đi nhốt vào hầm, tỉnh lại còn cảm thấy mình là làm mộng đẹp. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp, nếu không lần này trở về, lão tử chỉ định sẽ đuổi đến cửa tới tìm ta phiền toái. Trong lòng âm thầm làm ra quyết định đồng thời, Ngụy Võ lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Hắc Lang. Đã cẩm y liễu vệ mật sứ đã có chọn lựa 300 người, vì sao lần này bệ hạ chỉ phái một mình ngươi tới? Tại Ngụy Võ xem ra, nếu như lão Chu phái mười mấy cái giống Hắc Lang người loại này tới, đem chính mình mang về không khó. Đương nhiên đây là tại Ngụy Võ không sử dụng súng ống tình huống hạ, bất quá đối mặt người một nhà, hắn cũng không có khả năng vận dụng súng ống. Có thể hết lần này tới lần khác lão Chu cũng chỉ phái Hắc Lang một người tới, loại này cân nhắc không chu toàn cách làm, không giống lão Chu phong cách. Quả thật, thê tử mang thai chuyện này, đúng là một cái nhường Ngụy Võ không thể không nhìn lý do, nhưng cái này cũng không hề bảo hiểm. Lấy lão Chu phong cách làm việc, tất nhiên sẽ cân nhắc tới lý do này, nếu như không có hiệu quả, hẳn là khai thác như thế nào dự bị thủ đoạn. Tựa như Ngụy Võ nghĩ như vậy, phái mười mấy cái cẩm y liễu vệ mật sứ tới, chính là buộc cũng có thể đem hắn buộc trở về. Nhưng mà, đối với Ngụy Võ nghi vấn, Hắc Lang đưa ra một cái nhìn như giải thích hợp lý. Về hầu ra, bởi vì thời gian quá ngắn, cẩm y liễu vệ mật sứ trong mọi người, chỉ có ta một người đạt tới hợp cách tiêu chuẩn. Hắc Lang phen này nhìn như giải thích hợp lý, tại Ngụy Võ nơi này lại không có chút nào hợp lý, cho nên hắn mở miệng lần nữa. Coi như những người khác còn không có hợp cách, tối thiểu nhất cũng so bình thường cẩm y liễu vệ mạnh, không đến nỗi ngay cả làm nhiệm vụ đều không được a. Hắc Lang, theo ta và ngươi gặp mặt bắt đầu, vẫn đối ngươi rất thẳng thắn, ta hy vọng ngươi cũng có thể đối ta thẳng thắn một chút. Ngụy Võ nói là sự thật, hắn tại cùng Hắc Lang tiếp xúc bên trong, vẫn luôn là có cái gì thì nói cái đó thái độ. Nếu không cũng sẽ không biết do Hắc Lang muốn dẫn hắn về kinh thành tỉnh huống hạ, còn đem thủy sư khốn cảnh phân tích cho Hắc Lang nghe. Loại hành vi này đồng đẳng với biết rõ bọn cướp muốn lừa mang đi chính mình, còn cố ý đem nhật trình an bài cùng hành trình nói cho bọn cướp. Quả nhiên liền cùng Ngụy Võ nghĩ như thế, Hắc Lang tại nghe xong hắn câu nói này sau, biểu lộ rõ ràng có chút khó khăn. Nhìn ra được Hắc Lang đúng là có trô dầu giếng, vẻ mặt có loại muốn thẳng thắn, nhưng là không xác định chính mình có nên hay không nói cảm giác. Loại tình huống này Ngụy Võ cũng minh bạch, nếu như là xác thực không thể nói, Hắc Lang nhất định sẽ trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Cho nên, nhìn thấy Hắc Lang lộ ra vẻ mặt này, Ngụy Võ liền biết chính mình muốn đẩy một cái. Bệ hạ đã đồng ý ngươi đem cẩm y liễu vệ mật sứ chuyện nói cho ta, cũng sẽ không trách tội ngươi bây giờ nói cái gì. Nếu là ngươi còn có cố kỵ, ta có thể bằng lòng ngươi, hôm nay ngươi cùng ta nói lời, không, có một câu truyền đi. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Hắc Lang trong lòng nhịn không được thở dài một hơi, hắn là tin tưởng Ngụy Võ câu nói này. Tại kinh thành bên trong, chưa từng có nghe qua Trường Lạc Hầu nói một đằng làm một nẻo chuyện, nhân phẩm phương diện xác thực có cam đoan. Mà Ngụy Võ bên người những này vô thường tiểu đội người, tại Hắc Lang trong mắt từng cái đều là khăng khăng một mực ngu trung hạng người. Điểm này theo vừa rồi vệ nhất làm cử động liền đã có thể đã chứng minh, cho nên cũng không lo lắng bọn hắn sẽ ngoại chuyện. Hắc Lang sở dĩ khó xử, kỳ thật vẫn là hắn muốn nói lời nói dính đến người quá mất cảm, có thể nói là định phá thiên. Cho dù hắn chưa hề nói bất kỳ bất kính lời nói, chỉ là nâng lên người này, đều có thể cho hắn định vị đi quá giới hạn chi tội. Nhưng bây giờ Ngụy Võ đang ở trước mắt, hơn nữa lời nói đều nói đến đây trình độ, có thể nói đã là tương đối nệ tình. Cái này nếu là còn gượng chống lấy cái gì cũng không nói, vậy thì quá không hiểu chuyện, hơn nữa làm không tốt sẽ chọc cho buồn bực vị này hầu ra. Tình huống hiện tại là, nói, có thể sẽ xảy ra chuyện nhưng cũng có thể là sẽ không, nhưng không nói, chọc giận Ngụy Võ liền nhất định sẽ xảy ra chuyện. Hắc Lang là cẩm y liễu vệ xuất thân, lại bị tuyển nhập cẩm y liễu vệ mật sứ, hắn có thể quá rõ ràng trước mắt vị gia này tại bệ hạ trong lòng phân lượng. Lâm vào lưỡng nan, Hắc Lang do dự sau một lát, cuối cùng vẫn quyết định trực tiếp thẳng thắn. Hồi bẩm hầu gia, ngay từ đầu bệ hạ sắp thực hạ lệnh, nhường đi trước mang 40 tên cẩm y liễu vệ mật sứ đến đây, đem hầu gia mang về. Bất quá bệ hạ vừa hạ xong ý chỉ, hoàng hậu nương nương liền đến, ti chức cũng không biết bệ hạ cùng nương nương hàn huyên thứ gì. Đợi đến bệ hạ lần nữa triệu ti chức tiến điện, liền sửa lại ý chỉ làm cho ti chức một người đến đây, đồng thời không thể đối với ngài dùng sức mạnh. Ta dọn thân tìm a. Nghe xong Hắc Lang giải thích, Ngụy Võ giờ mới hiểu được vì cái gì Lao Chu sẽ cải biến phong cách hành sự, mấu chốt ngay tại cái này. Hơn nữa Ngụy Võ suy đoán, không chỉ là cẩm y liễu vệ mật sứ, ngay cả Hắc Lang trên người cái kia đạo Lao Chu thủ dụ, chỉ sợ cũng là Mã Thẩm Thẩm công lao, nếu không lấy Lao Chu nước tiểu tính, nhất định là điều bình cường buộc cũng phải đem chính mình buộc trở về. Không thể không nói một câu, đến từ thân tím yêu mến, quả thật làm cho Ngụy Võ trong lòng ấm áp, bất quá đồng thời cũng sợ. Dù sao Mã hoàng hậu không muốn nhất nhìn hắn mạo hiểm, nhưng lần này hắn lại tự mình chạy đến ra qua đến, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng. Lần trước rời kinh đi giải quyết Bạch Liên giáo cùng Khổng gia lần kia, Khôn Linh cung một bát ngũ vị canh thật là cho hắn ngờ vực kinh lạnh mình. Lần này so với lần trước có thể nghiêm trọng nhiều, lại đi Khôn Linh cung chỉ sợ ăn cũng không phải là ngũ vị canh, mà là chổi lông gà. Vừa nghĩ tới chính mình khả năng tình huống gặp gỡ, Ngụy Võ phía sau lưng liền không cầm được phát lạnh. Không được, đến nghĩ một chút biện pháp, lão Chu sinh khí ta còn có thím chỗ dựa, có thể thím sinh khí, ai có thể hộ ta chu toàn. Cũng may bây giờ còn chưa trở về, còn có thời gian nghĩ biện pháp, nhìn xem hệ thống có thể hay không đưa tới điểm hống trưởng bối đồ tốt. Bất quá bây giờ, muốn trước giải quyết ra qua vấn đề, là thời điểm nên trở về Bình An Kinh hoàn thành lời hứa của mình. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ đứng dậy nhìn về phía Hắc Lang. "Đi, ta cam đoan ngươi sẽ không bởi vì việc này bị phạt, kế tiếp ngươi liền theo ta hành động a." Nói xong, Ngụy Võ hăng hái vung tay lên. "Xuất phát, chúng ta lại về Bình An Kinh." Chương 531, đến Bình An Kinh, sắp mở ra giết chóc. Chương 531, đến Bình An Kinh, sắp mở ra giết chóc. Ngụy Võ tại vô thưởng tiểu đội trước mặt nói qua rất nhiều lần nữa trở lại Bình An Kinh chính là đồ sắt lúc bắt đầu. Bây giờ câu này xuất phát về Bình An Kinh tại Hắc Lang trong thai chỉ là một câu đơn giản mệnh lệnh. Thật là đối vô thường tiểu đội mà nói, câu nói này lại đại biểu cho giết chóc, Bình An Kinh sắp bị hội chế thành một bức núi thây biển máu bức tranh. Nhưng Vô Thường tiểu đội lại không có bất kỳ sợ hãi cảm xúc, chỉ có hưng phấn, bởi vì bức tranh này bọn hắn đem tham dự trong đó. Nếu như Ngụy Võ là chấp bút họa sĩ, như vậy bọn hắn chính là Ngụy Võ bút trong tay mặc nghiên giấy. Ở đây chỉ có Hắc Lang là người ngoài, hắn xem không hiểu Vô Thường tiểu đội, không rõ chuyện nguy hiểm như vậy, bọn hắn vì cái gì hưng phấn như vậy. Đang lúc Hắc Lang trong lòng nghi hoặc thời điểm, lại nhìn thấy mới vừa rồi cùng chính mình giao thủ vệ nhất sốt ruột bận bịu hoàng theo trong lều vải lao ra. Hắn đỉnh lấy một con sói bái ổ gà tiểu tóc, khắp khuôn mặt là tử thanh sắc hư sưng, trên thân dính đầy bụi đất. Từ trong lều vải lao ra sau, vệ nhất bước nhanh đi vào Ngụy Võ trước mặt, sưng bù mặt nhe răng trợn mắt lộ ra rõ ràng răng. Thiếu gia, mặc dù ta nên bị đánh, có thể về Bình An Kinh ngài cũng không thể không mang theo ta à? Nhìn xem ra hỏa này, Ngụy Võ nhịn không được bật cười. Biết, chưa quên ngươi. Nói xong Ngụy Võ lại nhìn về phía bên cạnh Thẩm Lâm. Ngươi đi cùng vợ ngươi nói một chút, liền để các nàng đi theo thủy sư cùng một chỗ a. Có Lam Ngọc chiếu khán so đi theo chúng ta an toàn. Là, thiếu gia. Thẩm Lâm đáp lại một câu, sau đó liền lôi kéo y nụ cả cậu tạm chúng cho mình làm phiên dịch đi gặp nàng dâu. Xử lý xong việc vặt, Ngụy Võ mang theo Vô Thường tiểu đội cùng Hắc Lang tăng thêm y nụ cả cậu tạm chúng, một nhóm 14 người đêm tối xuất phát. Không có đại quân liên lụy, bọn hắn tiến hành tốc độ thật nhanh, trời còn chưa sáng liền chạy trở về Bình An Kinh phụ cận một dặm vị trí. Trước tiên ở nơi này nhìn xem tình huống bên trong a. Nghe được Ngụy Võ mệnh lệnh, tất cả mọi người lập tức dừng bước lại, chỉ có Hắc Lang vẻ mặt tò mò nhìn Ngụy Võ. Ở chỗ này dừng lại hắn có thể lý giải, dù sao càng đi về phía trước liền đến Bình An Kinh, bên trong đồn trú mấy chục vạn giặc qua binh sĩ. Càng đến gần liền càng dễ dàng bị giặc qua phát hiện, dù sao dọc theo con đường này bọn hắn cũng giải quyết không ít giặc qua phái chính sát. Chỉ là Hắc Lang không nghĩ ra là, cái này đêm hôm khuya khoắt khắp nơi đều là đen như mực, thậm chí liền Bình An Kinh đại môn đều nhìn không thấy. Ngụy Võ đầu ở chỗ này nói nhìn xem tình huống, hiện tại liền 20 trượng bên ngoài đều không nhìn thấy, cái này có thể thấy cái gì tình huống. Ngay tại Hắc Lang mặt lộ vẻ nghi hoặc thời điểm, đã thấy Ngụy Võ vung tay lên, cảm giác tựa như là đang thi triển đạo thuật tiên pháp như thế. Nguyên bản không có vật gì mặt đất, đột nhiên liền nhiều hơn một cái vật kỳ quái, nhưng cái này còn bèn bèn chỉ là bắt đầu. Hắc Lang trong lòng còn tại nghi hoặc đến cùng xảy ra chuyện gì, đã thấy vật kia thế mà bám một chút bay lên không trung. Cái này, đây là rốt cuộc là thứ gì? Trống rông xuất hiện coi như xong, thế mà còn có thể bay. Long tràn đầy khiếp sợ Hắc Lang nhìn chòng chọc vào bầu trời, thẳng đến máy bay không người lái bay ra ánh mắt bên ngoài hắn mới quay đầu nhìn về phía Ngụy Võ. Chỉ có điều lúc này, Vô Thường tiểu đội người cũng sớm đã vây đến Ngụy Võ bên người, hắn cái gì cũng không thấy. Hắn biết mình chỉ là người ngoài, mặc dù trong lòng phi thường tò mò, nhưng cũng không thể cùng theo đục lên đi. 3. Ngay tại Hắc Lang ngây người lúc, lại đột nhiên cảm giác bờ vai của mình bị người vỗ một cái. Quay đầu nhìn lại, hóa ra là mới vừa rồi cùng chính mình giao thủ vệ nhất, không biết lúc nào thời điểm đi vào phía sau hắn. Có ý tứ chứ? Đi, dẫn ngươi đi nhìn xem thiếu gia trên tay bật kia, đồ chơi kia càng có ý tứ. Nói xong, không chờ Hắc Lang phản ứng, vệ nhất liền nắm lấy cánh tay của hắn, mang theo hắn cùng một chỗ chen đến Ngụy Võ bên người. Vừa mới bắt đầu Hắc Lang còn có chút thất vọng, sợ hai chính mình thấy cái không nên thấy đồ vật, nhưng mà chuyện này chỉ có thể nói hắn suy nghĩ nhiều quá. Ngụy Võ căn bản cũng không để ý Hắc Lang thấy cái gì, nếu không cũng sẽ không mang theo hắn cùng một chỗ tới. Hắn hiện tại càng chú ý chính là máy bay không người lái điều khiển trên màn hình truyền về hình tượng, bởi vì máy bay không người lái đã bay vào Bình An Kinh bên trong. Nhìn xem máy bay không người lái biểu hiện trên màn ảnh hình tượng, Ngụy Võ bên cạnh Thẩm Lâm nhịn không được cảm khái một câu. Thiếu gia, hiện tại cái này Chu Tức Đại Đạo, so chúng ta rời đi lúc kia có thể náo nhiệt nhiều. Nghe được Thẩm Lâm nói lời, Ngụy Võ cười ha ha. Bây giờ vẫn tốt, không coi là nhiều náo nhiệt, một hồi chúng ta để trong này càng náo nhiệt chút. Đang khi nói chuyện, Ngụy Võ tiếp tục thao túng máy bay không người lái tại Bình An Kinh bên trong di động, bất quá vẹn vẹn chỉ là tại La Thành cửa phụ cận. Lần này trở lại Bình An Kinh, Ngụy Võ không phải muốn chơi chui vào, mà là muốn đồ sát, không cần thiết dò xét Bình An Kinh nội bộ. Chỉ cần làm rõ ràng La Thành cửa phụ cận phòng giữ bố cục, sau đó căn cứ tình huống thực tế làm ra hợp lý an bài liền tốt. Mà ở trải qua máy bay không người lái điều tra về sau, Ngụy Võ đối La Thành cửa phòng giữ chỉ có một cái hình dung, cái kia chính là đám ô hợp. Đường đường Bình An Kinh cửa thành, tuần tra đội ngũ thế mà chỉ có 3 cái, đồng thời trong đó 2 cái đều là cãi nhau ầm ĩ cái chủng loại kia. Còn lại kia đội càng kỳ quái hơn, thế mà đang đi tuần trên đường tùy tiện tìm không đáng chú ý nơi hẻo lánh liền bắt đầu ngủ ngon. Bất quá nói đến, Ngụy Võ cũng là có thể hiểu được vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, dù sao những binh lính này đều là tạm thời chiêu mộ. Mạc phủ cũng không thời gian đối với bọn hắn tiến hành thao luyện, tố chất cao thấp không đều rất bình thường, chuyện này đối với Ngụy Võ mà nói ngược lại là một tin tức tốt. Cứ như vậy đi qua đại khái 8 phút tả hữu, Ngụy Võ thao túng máy bay không người lái trở về địa điểm xuất phát, đem nó thu hồi hệ thống nhà kho. Đi, chúng ta nên xuất phát. Là, thiếu gia. Vô Thường tiểu đội đáp lại một câu, một đoàn người lần nữa xuất phát hướng phía Bình An Kinh phương hướng tiến lên. Tại Ngụy Võ dẫn đầu hạng, bọn hắn rất thuận lợi liền đi tới La Thành trước cửa, chính là lúc trước bọn hắn giết ra tới vị trí. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, cái này 3 đội binh sĩ tuần tra chênh lệch thời gian, là có thể đem La Thành cửa phụ cận toàn bộ bao trùm. Dù là những binh lính này tất cả đều là đám mỗ hợp, chỉ cần bình thường tuần tra, Ngụy Võ bọn hắn liền không khả năng dễ dàng như vậy tới gần. Mong muốn lợi dụng tuần tra chênh lệch thời gian an ổn tới gần là không thể nào, chỉ có thể vô thanh vô tức giải quyết hết trong đó một đội. Nhưng mà thú vị là, bởi vì có một đội binh lính tuần tra lười biếng mò cá chạy tới đi ngủ, nhường tuần tra chênh lệch thời gian xuất hiện lỗ thủng. Ngụy Võ bọn hắn hoàn toàn không cần động thủ, kẹp lấy mặt khác 2 cái binh lính tuần tra rời đi chênh lệch thời gian, thoải mái đi tới. Đi vào cửa thành động sau, Ngụy Võ nhịn không được đưa tay vô vô Inu cái cậu tạp trùng bà bay. Inu cái, ngươi hẳn là tự hào một chút, lúc trước chúng ta tiến ngươi kia đại danh phủ, có thể so sánh tiến cái này Bình An Kinh có thể có nhiều. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, một bên Thẩm Lâm cũng đi theo điều khiển một câu. Đúng a, lúc trước tiến Inu cái đại danh phủ chúng ta vẫn là đánh vào đi, nơi này đi tới liền tiến đến. Thẩm Lâm sau khi nói xong, những người khác cũng đều đi theo mở miệng trêu chọc, làm Inu cái cậu tạp trùng có chút dở khóc dở cười. Hắc Lang ở một bên yên lặng nhìn xem, nhưng trong lòng âm thầm gấp, hắn thật sự là có chút không hiểu rõ Ngụy Võ bọn hắn. Rõ ràng lập tức liền muốn ra khỏi cửa thành động, vừa đi ra ngoài bọn hắn liền phải trực tiếp đối mặt mấy chục vạn giặc qua đại quân. Loại thời điểm này thế nào còn có thể nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ những người này liền không có chút nào sợ chết sao? Tại Hắc Lang lo lắng cùng Ngụy Võ đám người trêu chọc bên trong, một đoàn người xuyên qua cửa thành động bước lên Chu Tức Đại Đạo. Chương 532, mấy trăm năm sau thâm cửu, hơn 30 vạn lỡ máu, nên thanh toán. Chương 532, mấy trăm năm sau thâm cửu, hơn 30 vạn lỡ máu, nên thanh toán người. Tất cả đều là người. Theo cửa thành động sau khi ra ngoài, Ngụy Võ bọn hắn ánh mắt rảo qua chỗ ô mênh mông toàn bộ đều là người. Mặc dù cũng có nhiều loại lều vải, nhưng càng nhiều hơn là phủ lên chiếu rơm, ở trên mặt đất mà ngủ giả qua người. Chỉ bất quá bây giờ thời gian vừa lúc là người ngủ thơm nhất thời điểm, cũng là không có người phát hiện Ngụy Võ bọn hắn. Dựa vào, những người này toàn nằm trên mặt đất, ta lửa này thần pháo máy góc độ có thể hay không đánh tới bọn hắn a? Kỳ thật cũng không trách Ngụy Võ nghĩ như vậy, chủ yếu là trong tay hắn hỏa thần pháo máy cùng trong phim ảnh những cái kia mãnh nhân trong tay khác biệt. Hắn cái đồ chơi này là trên máy bay dùng cái chủng loại kia, cái đồ chơi này nghiên cứu phát minh mới bắt đầu liền cùng đơn binh vũ khí nửa xu quan hệ không có. Người bình thường 2-3 đều không nhất định có thể nâng lên, cho nên mới sẽ đem nó chuyên môn cải tiến, mỗi hẳn tại cố định cái bệ phía trên. Hơn nữa nó góc độ bắn chỉ có thể bên trên tả hữu 3 phương hướng điều chỉnh, lại không thể hướng xuống điều chỉnh, bởi vì uy lực của nó quá lớn. Nếu là góc độ bắn quá thấp, đạn bắn tại trên mặt đất bắn ngược biến thành đạn lạc, thần đều không đoán ra được nó sẽ hướng địa phương nào bay. Làm không tốt địch nhân không có đánh chết, trước tiên đem phụ cận chiến hữu xử lý, dù sao loại vũ khí này xưa nay cũng không phải là dùng cho cận chiến. Ở trong lòng suy nghĩ đồng thời, Ngụy Võ một tay phất lên theo hệ thống trong kho hàng lấy ra một khung hỏa thần pháo máy. Đối vô thường tiểu đội mà nói, loại tình huống này bọn hắn đã sớm thành bình thường, thậm chí ngay cả ỷ nủ cả cậu tạm chủng đều không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ có Hắc Lang ngoại lệ, vừa rồi máy bay không người lái liền để hắn khiếp sợ không thôi, hiện tại hỏa thần pháo máy càng làm cho ánh mắt hắn đều thẳng. Nhưng Ngụy Võ hiện tại không có thời gian quan tâm đến nó làm gì nghĩ như thế nào. Hắn cần mau chóng xác định hỏa thần pháo máy góc độ bắn vấn đề. Có thể kết quả là cùng hắn nghĩ như thế, trừ phi đem hỏa thần pháo máy ngã xuống kề sát mặt đất, nếu không bắn không trúng những cái kia ra qua. Phải nghĩ biện pháp trước tiên đem những người này làm tỉnh lại mới được a. Trong lòng đang nghĩ đến đồng thời, Ngụy Võ đột nhiên nhớ tới trước đó tại gấu bản thành chế tác bình tiêu đốt còn không có sử dụng hết. Thế là lập tức đem thị giác hoán đổi tới hệ thống nhà kho, nhìn xem hệ thống trong kho hàng còn lại bình tiêu đốt, Ngụy Võ mỉm cười. Đông Kinh về sau nóng không biết rõ, nhưng đêm nay kinh đô không chỉ có sẽ nóng hơn nữa còn sẽ rất náo nhiệt. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Ngụy Võ đem bình tiêu đốt toàn bộ lấy ra bày ở trên mặt đất, bất quá lại không có lập tức hành động, mà là trước đem vô thường tiểu đội tất cả mọi người triệu tập tới bên cạnh mình, cho bọn họ giải thích một chút hỏa thần pháo máy dùng như thế nào. Kỳ thật hỏa thần pháo máy thao tác cũng không khó, dù sao cũng là cải tiến tốt pháo máy, chỉ cần biết rằng có súng ở nơi nào là được rồi. Đối với người bình thường mà nói, chân chính tương đối khó chính là cho hỏa thần pháo máy bên trên dây đạn, dù sao thay đổi dây đạn không phải việc cần kỹ thuật mà là việc tốn thể lực. 20 ly đường kính đạn phân lượng cũng không nhẹ, cũng may đối vô thường tiểu đội mà nói, chỉ cần tìm được dây đạn lắp đặt tiếp lời là được rồi. Xác định tất cả mọi người học được về sau mới mở miệng lần nữa nói rằng, cái đồ chơi này dùng như thế nào các ngươi đều biết, kế tiếp ta sẽ xuất ra 3 đài pháo máy, phân biệt từ ta, Thẩm Lâm cùng Vệ Tam thao tác. Bất quá có một chút các ngươi phải nhớ kỹ, không cần đồng thời nổ súng, ta nổ súng trước, 30 giây sau Thẩm Lâm, liên tục 10 giây Vệ Tam. Nhớ kỹ, các ngươi có thể một mực xạ kích, nhưng cái đồ chơi này sức lực thật lớn, cách mỗi 40 giây liền phải dừng lại nhường nòng súng giải nhiệt. Ngụy Võ nói đến đây lại quay đầu nhìn về phía Vệ Nhất cùng Vệ Hai lượng người. Vệ Nhất cùng Vệ Hai, hai người các ngươi liền canh giữ ở chúng ta bên cạnh phân công hợp tác, một người thay đổi dây đạn, một người cho nòng súng hát nước. Nói đến đây, Ngụy Võ dùng ngón tay tại nòng súng bên trên thùng thùng gõ hai lần, cho Vệ Nhất cùng Vệ Hai lượng người giải thích. Nhìn thấy thương này còn sao? Cái đồ chơi này một khi xạ kích thời gian quá dài liền sẽ phát nhiệt, một khi mạnh nó liền hoàn toàn báo hỏng. Cho nên ba người chúng ta bất kể là ai, chỉ cần ngừng bắn các ngươi liền lập tức cho thương này quản hát nước, để nó ra tốc giải nhiệt. Nghe xong Ngụy Võ an bài, đám người lập tức gật đầu biểu thị tự mình biết nên làm như thế nào. Thấy thế, Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó liền lấy ra hai khung hỏa thần pháo máy, phân biệt đặt ở pháo máy tả hữu khoảng cách 20m vị trí. Đem hỏa thần pháo máy sắp xếp cẩn thận đồng thời, cũng không quên lấy ra đại lượng đạn dược cùng nước khoáng đồn đặt ở pháo máy bên cạnh. Đợi đến pháo máy tổ sắp xếp xong xuôi về sau, Ngụy Võ lại quay đầu nhìn về phía những người còn lại tiếp tục nói, hỏa thần pháo máy là vũ khí tầm xa, khoảng cách gần dễ dàng nhận địch nhân uy hiếp, cho nên nhiệm vụ của các ngươi là canh giữ ở chúng ta phụ cận. Chủ yếu là chúng ta hai bên trái phải cùng phía sau cửa thành động, bắn giết bất kỳ ý đồ tới gần chúng ta ra qua, rõ chưa? Nghe được Ngụy Võ an bài, đám người lập tức gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lúc này, Ngụy Võ lại đột nhiên nhìn về phía Hắc Lang cùng Ỷ Nủ cái cậu tạp trùng. Trầm ngâm sau một lát mới chỉ vào Vệ Thập Nhất nói rằng, 11, ngươi phụ trách giáo Hắc Lang cùng Ỷ Nủ cái cậu tạp trùng lắp đạn dược, để phòng chiến sự kịch liệt thời điểm đạn dược không đủ dùng. Thiếu gia yên tâm, ta sẽ thật tốt dạy bọn họ. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó đưa tay vung lên lấy ra đại lượng băng đạn cùng súng trường đạn. Thấy thế, Vệ thập nhất không dám chần chờ, lập tức liền bắt đầu biểu thị hẳn là thế nào cho băng đạn lắp đạn. Tại vệ thập nhất dạy bảo Hắc Lang cùng Y Nủ các cậu tạm trùng đồng thời, Ngụy Võ mang theo còn lại 6 người đi vào bình thiêu đốt bên này. Những này liền giao cho các ngươi, dùng các ngươi cực nóng tình cảm, giúp ta đem những này giặc qua toàn bộ làm tỉnh lại. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, những người này tất cả đều nở nụ cười, hiện ra nụ cười trên mặt nhiều ít là có chút tàn nhẫn. Là, thiếu gia. Nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, Ngụy Võ cũng cười lên, trở tay lấy ra một đống cái bật lửa giao cho bọn hắn trong tay. Trở lại hỏa thần pháo máy bên này sau, Ngụy Võ từ trong ngực lấy ra một bao thuốc lá, rút ra một chi ném đến miệng bên trong nhóm lửa. Tê. Mạnh mẽ qua phổi sướng rồi một thanh về sau, Ngụy Võ phun ra một ngụm thật dài sương mù, sau đó chậm rãi mở miệng. Bắt đầu đi. Nhận được mệnh lệnh, mấy người lập tức cầm lấy trên đất bình thiêu đốt nhóm lửa, sau đó dùng sức ném đi ném về phía giặc qua bên kia. 6 cái bình thiêu đốt vẽ ra trên không trung một đạo đường vòng cung, sau đó rơi vào giặc qua tập trung nhất vị trí. Phanh 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 phanh. Bình thủy tinh thanh thúy vỡ tan tiếng vang lên, thiêu đốt rượu bắn ra bốn phía vẩy ra, chiếu xuống trung quanh giặc qua trên thân. Vừa mới bắt đầu, giặc qua nhóm còn không có cảm giác cái gì, chỉ là bị đồ vật vỡ vụn thanh âm đánh thức, hơn nữa còn chỉ là bộ phận. Nhưng ngay sau đó, tại ánh lửa nhảy vọt bên trong, một đạo lại một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong đám người vang lên. Nhưng thảm tiếng kêu mới vừa vặn vang lên, mấy cái bình thiêu đốt lần nữa rơi xuống đất, càng ngày càng nhiều giặc qua bị ngọn lửa nhóm lửa. Bọn hắn kêu thảm trên mặt đất la lộn, mong muốn đem trên người mình hỏa diễm dập tắt, nhưng mà lại làm ra phản hiệu quả. Bởi vì bọn họ lung tung giãy giụa, không chỉ có không thể dập tắt hỏa diễm, ngược lại còn đem đồng bạn bên cạnh đốt lên. Theo thời gian trôi qua, hỏa diễm bùng nổ, kinh hoàng cùng sợ hãi tại Chu Tức Đại Đạo bên trong lan tràn ra. Sớm một bước tỉnh lại giặc qua, vì rời xa hỏa diễm, vô tình dẫm lên đồng bạn thân thể chạy trốn. Vừa lúc này Ngụy Võ khói cũng hút xong, bấm tay đem tàn thuốc bắn bay đồng thời, khóe miệng cũng cong ra một vệt cười lạnh. Mấy trăm năm sau Thâm Cửu, hơn 30 vạn oan hồn nợ máu, là thời điểm cùng các ngươi tính toán. Chương 533, giết chóc thị yến, vang vọng bầu trời đêm hỏa thần gào thét. Chương 533, giết chóc thị yến, vang vọng bầu trời đêm hỏa thần gào thét đều sợ hãi, tiêu diệt cùng hỗn loạn đã trở thành Chu Tức Đại Đạo giọng chính. Ngụy Võ mắt lạnh nhìn đây hết thảy, không có chút nào thương hại mở ra đại biểu tử vong huyết tinh chương nhạc. Tại hắn lạnh lùng nhìn soi mói, hỏa thần pháo máy nòng súng tại dây đạn có rúm âm thanh bên trong xoay chậm chậm lên. Xuy 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 xuy. Máy may cao tốc vận chuyển thanh âm vang vọng trên không trung, dây đạn đem từng khóa thô to đạn chuyển vào pháo máy bên trong. Vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ thời gian, trên trăm phát cuồng bạo đạn liền bị hỏa thần pháo máy phun ra đi ra. Ngay từ đầu họng súng chỉ là phun ra khói xanh, nhưng theo thời gian trôi qua, khói xanh dần dần biến thành dài 1 mét họng súng hỏa diễm. Như là sắt thép bảy ong đồng dạng kim loại đạn, cuồng bạo xé rách không khí, trong nháy mắt liền bay đến giặc qua bên này. Làm viên đạn thứ nhất cùng hạng nhất giặc qua tiếp xúc thời điểm, tại cả hai đụng vào một cái mắt, tiếp xúc điểm liền biến thành huyết vụ. Đạn xuyên qua tên này giặc qua ngực, lưu lại một đứa bé đầu lớn tiểu nhân huyết động về sau tiếp tục lao vụn vụn. Thằng đến liên tiếp bắn thủng ba tên giặc qua, tại tiếp xúc đến hạng tư giặc qua thời điểm, đạn đã xảy ra biến hóa mới. Cao bạo đạn lửa bên trong ngòi nổ trang bị nhóm lửa nhìn nội bộ thiêu đốt tề, phóng xuất ra cao đến 2500 tới 3000 độ nhiệt độ cao. Mà cái này nhiệt độ cao cũng trong nháy mắt đốt lên đạn nội bộ 40 khắc hỗn hợp thuốc nổ, đưa tới chất nổ phản ứng. Tại bạo tạc xuất hiện sát na, đạn thân đạn vỡ vụn, đem kim loại đạn biến thành hơn 300 mai răng cơ mảnh kim loại vỡ. Đồng thời, bạo tạc tạo thành xung kích áp lực, mang theo nhôm nóng tề nhiệt độ cao cùng mảnh kim loại vỡ hiện lên hình khuyên khuyết tán ra đến. Bị đánh trúng tên này giặc qua, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy thân thể tê dần liền đã mất đi ý thức. Bởi vì tại cao bạo đạn lửa nổ tung một nháy mắt, thân thể của hắn liền đã biến thành mảnh vỡ, đồng thời còn bị nhiệt độ cao thành than. Bất quá điều này cũng làm cho cao bạo đạn lửa uy lực biến càng lớn, bởi vì những này thành than mảnh vỡ cũng bị sóng xung kích lôi cuốn. 3 mét phạm vi bên trong giặc qua đều bị nhiệt độ cao thiêu đốt, 6 mét bên trong giặc qua, thương vong tại mảnh kim loại vỡ cùng thành than nhân thể mảnh vỡ. Trừ cái đó ra, cao bạo đạn lửa bạo tạc sẽ còn sinh ra cao đến 180 âm lượng, vượt qua nhân loại đau đớn ngưỡng giới hạn âm thanh ép. Loại này tổn thương sẽ đối với nhân thể thần kinh tạo thành rung động hiệu quả, như chóng đầu, đau đầu chờ, đồng thời sẽ đối với mảng nhĩ tạo thành mãi mãi tổn thương. Lấy giặc qua trước mắt dày đặc trình độ, một quả cao bạo đạn lửa ít nhất có thể giết 8 người, vết thương nhẹ trọng thương cộng lại mười mấy 20 người. Đây chính là gốc carbon sinh vật BI, tại vũ khí hiện đại tạo thành tổn thương trước mặt, không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Nhưng mà này còn vẹn vẹn chỉ là một quả, mà Ngụy Võ tại ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian bên trong, bắn ra cao đến trên 100 phát cao bạo đạn lửa. Mặc dù bởi vì xạ tốc quan hệ, có chút cao bạo đạn lửa tổn thương trùng điệp, nhưng ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Cái này một giây đồng hồ thời gian bên trong, bị Ngụy Võ xử lý ra qua liền cao đến hơn 500 người, vết thương nhẹ cùng trọng thương càng là vô số kể. Mà cái này còn vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ, trên thực tế Ngụy Võ tại xạ kích thời điểm, một mực tuân theo tổn thương tối đại hóa. Tại Ngụy Võ điều khiển hạ, hỏa thần pháo máy đung đưa trái phải, cơ hồ là 3 giây đồng hồ thời gian liền sẽ lặp lại một cái qua lại. Hơn 80 mét rộng Chu Tức Đại Đạo, từ trái đến phải tất cả giặc qua, toàn bộ tại họng súng của hắn bao trùm bên trong. Phải biết nơi này chính là tụ tập hơn 50 vạn giặc qua, Ngụy Võ sát thương hiệu quả đã không thể dùng gặt lúa mạch để hình dung. Loại kia thị giác hiệu quả tựa như là đem một bình nước sôi đổ vào trong đống tuyết, đem tuyết động hòa tan thành nước cái chủng loại kia cảm giác. Đồng thời loại hiệu quả này kéo dài đến hơn 30 giây, nói cách khác Ngụy Võ đã tả hữu bắn phá 10 cái qua lại. Giặc qua nhóm muốn chạy trốn, nhưng bọn hắn chạy đi đâu qua được đạn, hơn nữa nhiều người như vậy chất thành một đống, căn bản nửa bước khó đi. Nếu có người chỉ huy hoặc là bọn hắn ngày thường nghiêm chỉnh huấn luyện, như vậy ở thời điểm này cũng có thể chạy đi một số người. Có thể những này giặc qua binh sĩ tất cả đều là tạm thời chiêu mộ đám ô hợp, đứng trước tử vong uy hiếp bọn hắn duy nhất phản ứng chính là kinh hoàng. Bọn hắn chen chúc chung một chỗ, lẫn nhau thôi táng, lớn tiếng sợ hãi kêu lấy, một bên chạy trốn một bên nắm lấy những người khác quần áo kéo về phía sau. Cho dù là có người ngã xuống đất cũng không có người đi quản, bọn hắn dẫm lên đồng bạn thân thể, chỉ là vì trốn càng nhanh một chút. Nhưng mà thật đáng buồn chính là, bọn hắn càng như vậy làm, liền càng trốn không thoát, bởi vì những cái kia bị dẫm đạp người biến thành bọn hắn trở ngại. Giết chóc vẫn còn tiếp tục, từng quả cao bạo đạn lửa giống như tử thần liêm đao đồng dạng, điên cuồng thu gặt lấy giặc qua sinh mệnh. Làm hỏa thần pháo máy nòng súng dần dần dừng lại xoay tròn thời điểm, ngụy võ phía trước hơn 200 mét đã không có đứng đấy người. Lần này 30 giây sạc kích, bắn ra hơn 3000 phát đạn, giết chết giặc qua vượt qua 1 vạn 5000 người. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là tử vong, trừ cái đó ra còn có hơn 1 vạn trọng thương cùng mấy ngàn tên vết thương nhẹ giặc qua binh sĩ. Lọt vào trong tầm mắt thấy chỗ tất cả đều là thi hài cùng tàn chi đoàn thể, giặc qua binh sĩ tử vong nhân số vượt qua hơn 15000 người. Tựa như là địa ngục tái hiện nhân gian, đem nhân gian biến thành tu la tràng đồng dạng, nhưng đây không phải kết thúc mà là bắt đầu. Tại ngụy võ ngừng bắn đồng thời, hắn lập tức quay đầu đối với Thẩm Lâm bên kia hô to. Thẩm Lâm, tới phiên ngươi. Hô xong không chờ Thẩm Lâm đáp lại, ngụy võ liền quay đầu lần nữa hô to. Ta tới cấp cho nòng súng tới nước hạ nhiệt độ, các ngươi đi cho Thẩm Lâm tiếp dây đạn, đem dây đạn nhiều kết nối một chút. Đang khi nói chuyện, ngụy võ liền buông ra hỏa thần pháo máy, đưa lấy trên đất nước khoáng liền hướng phía nòng súng phía trên dưới. Chọn bẹn rót ba bình nước khoáng sau, ngụy võ lập tức liền ngồi xổm người xuống tự tay cho mình hỏa thần pháo máy tiếp dây đạn. Không sai, ngụy võ sở dĩ ngừng bắn cũng không phải là hắn lo lắng nòng súng mạnh, 30 giây sẽ không đối nòng súng tạo thành tổn thương. Hắn ngừng bắn là bởi vì không có đạn dược, bởi vì trước khi đến không có chuẩn bị sẵn sàng, không có đem dây đạn nối liền cùng một chỗ. Hỏa thần pháo máy phân phối chính là M548 tiêu chuẩn hồng đạn, mỗi cái hồng đạn bên trong đều chứa một đầu 500 phát dây đạn. Loại này dây đạn là có thể thông qua móc cài, đầu đuôi nối liền cùng một chỗ, dạng này khả năng phối hợp hỏa thần pháo máy xạ tốc. Nhưng trước khi đến ngụy võ quên điểm này, mới vừa rồi còn là vệ nhất cơ linh, thấy đạn mau đánh kết thúc chủ động tiếp dây đạn. Chỉ tiếp độ thuần thục không đủ, tại tiếp dây đạn thời điểm có chút luống cuống tay chân, không thể hoàn thành cho ngụy võ đạn dược cung ứng. Vẹn vẹn chỉ tiếp 5 đầu dây đạn, nhường ngụy võ sướng rồi 3000 phát đạn liền cùng không lên, bất quá đây cũng là chuyện tốt. Có lần này kinh nghiệm, kế tiếp cho Thẩm Lâm tiếp dây đạn thời điểm, vệ nhất tốc độ có rõ rệt đề cao. Đồng thời vệ hai cũng không nhàn rỗi, thừa dịp vệ nhất cho Thẩm Lâm tiếp dây đạn thời điểm, hắn cũng chạy đến vệ tam bên kia đi. Tại vệ nhất cố gắng hạ, ngắn ngủi 5 giây không đến liền cho Thẩm Lâm nối liền một đầu dây đạn, vừa tiếp xong hắn liền hô to. "Đội trưởng, trực tiếp khai hỏa!" Ta cam đoan ngươi dây đạn sẽ không đánh không. Nghe được vệ nhất câu nói này, cũng sớm đã không nín được Thẩm Lâm lập tức liền không kịp chờ đợi mở ra giết chóc. Đêm tối phía dưới, hỏa thần tiếng gầm gừ vang lên lần nữa, hóa thành lưỡi hái tử thần điên cuồng thu hoạch ra qua. Chương 534, mới giết 8 bạn, không đủ, còn thiếu rất nhiều chương 534, mới giết 8 bạn, không đủ, còn thiếu rất nhiều thời gian kế tiếp bên trong, ba cái hỏa thần pháo máy thay nhau khai hỏa. Tại ngắn ngủi 8 phút thời gian bên trong, đối giặc qua bên kia điên cuồng chút xuống vượt qua 6 vạn phát đạn. Đợi đến ngụy võ bọn hắn ngừng bắn, chu tước đại đạo hướng phía trước 800 mét phạm vi bên trong đã bị giặc qua binh sĩ hải cốt bày khắp. Ngụy võ lần trước rời đi Bình An Kinh cũng đã nói, chờ hắn trở lại cũng sẽ không chỉ chết như vậy một chút xuất sinh. Mặc dù hắn không có cách nào tính toán chết nhiều ít người, nhưng căn cứ đạn tiêu hao, trong lòng của hắn dự đoán số lượng là 8 vạn người. Nhưng ngụy võ không biết là, trên thực tế chết lần này kinh đô đại đồ sát hạ giặc qua, số lượng đã vượt qua 12 vạn người. Kỳ thật cũng không thể trách ngụy võ bảo thủ, chủ yếu là tối như bưng hắn không nhìn thấy xa xa tình huống, chỉ có thể thông qua đạn tiêu hao tính toán. Tại ngụy võ xem ra, ngay từ đầu hắn có thể 3000 phát đạn giết nhiều người như vậy, hoàn toàn là bởi vì lúc kia giặc qua mới vừa vặn bị bừng tỉnh. Những này giặc qua binh sĩ còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, hơn nữa bọn hắn lúc ngủ tất cả đều tụ tập cùng một chỗ. Ngụy Võ cảm thấy là bởi vì chính mình đánh một cái trở tay không kịp, lại thêm khoảng cách tương đối gần, khả năng giết chết nhiều như vậy giặc qua binh sĩ. Đợi đến về sau Thẩm Lâm cùng vệ tam động thủ thời điểm, cách bọn họ gần nhất giặc qua binh sĩ đều tại 200 mét có hơn khoảng cách. Nhưng mọi người đều biết, hỏa thần pháo máy loại vũ khí này là không có độ chính xác có thể nói, khoảng cách càng xa đạn càng không thể khống. Đồng thời bọn hắn động thủ thời điểm, giặc qua binh sĩ đều đã kịp phản ứng, sẽ không đứng tại chỗ tùy ý mình bị xử lý. Khoảng cách xa tỷ lệ chính xác thấp, lại thêm giặc qua trốn chạy khắp nơi, có thể tạo thành hữu hiệu đánh giết thì càng thấp. Đây chính là vì cái gì Ngụy Võ sẽ đoán như vậy bảo thủ nguyên nhân, nhưng Ngụy Võ không để ý đến hai cái yếu tố mấu chốt. Đầu tiên là thương binh, bị cao bạo đạn lửa đánh chết người mặc dù rất nhiều, nhưng bị thương nặng thương binh số lượng cũng không ít. Không nói trước Mạc phủ không có cái năng lực kia cho những người này trị liệu, cho dù có năng lực, cũng sẽ không lãng phí tài nguyên cho bọn họ trị liệu. Hơn nữa tại cái này chữa bệnh không phát đạt, không có ngoại khoa giải phẫu thời đại, căn bản không lấy ra thương binh thể nội mảnh vỡ. Không lấy ra thể nội dị vật, lại không có thuốc tiêu viêm cùng chất kháng sinh, lại thêm kinh đô ác liệt vệ sinh điều kiện. Những này người bị thương cơ bản đã có thể làm thành người chết nhìn, bởi vì bọn hắn không có bất kỳ cái gì sống sót hy vọng. Tiếp theo, lần này đổ sát hành động bên trong, giặc qua các binh sĩ trong lúc hỗn loạn bị đẩy ngã, dẫm đạp người đã chết cũng không ít. Những người này không có chết tại ngụy võ thương hạng, ngược lại là chết tại người một nhà dưới chân, chỉ có thể dùng thật đáng buồn để hình dung. Trải qua 8 phút đổ sát, đáng chết giặc qua đều đã chết, còn lại những cái kia cũng đều rời đi chu tước đại đạo, phân tán ở trong thành. Giết chóc lắng lại về sau, nhìn trước mắt bị máu và lửa bao trùm chu tước đại đạo, ngụy võ trong lòng không khỏi cảm giác có chút đáng tiếc. Không đủ, mới giết 8 vạn người mà thôi, còn thiếu rất nhiều. Ngay tại ngụy võ trong lòng cảm thán giết quá ít thời điểm, Thẩm Lâm bước nhanh đi vào bên cạnh hắn. "Thiếu gia, muốn tiếp tục đuổi giết bọn hắn sao?" "Truy sát." "Không cần phải vậy." Nghe được Thẩm Lâm hỏi thăm, Ngụy Võ đầu tiên là lắc lắc, sau đó mới tiếp tục nói, "Cùng một chỗ truy sát hiệu suất quá thấp, tách ra truy sát lại quá nguy hiểm, không cần thiết làm loại nguy hiểm này lại không lấy lòng chuyện." Đang khi nói chuyện, Ngụy Võ đưa tay đem hỏa thần pháo máy cất kỹ, sau đó hướng phía vệ tam bộ kia hỏa thần pháo máy đi đến. Thẩm Lâm đi theo bên cạnh hắn, nghe được câu trả lời của hắn sau tiếp tục hỏi, "Vậy chúng ta bây giờ đi về cùng Lam Ngọc tướng quân hội họp sao?" "Không, chúng ta không quay về, liền lưu tại Bình An Kinh bên này." "Lưu tại Bình An Kinh?" Nghe được Ngụy Võ trả lời, Thẩm Lâm vẻ mặt sững sờ, trong lúc nhất thời không muốn minh bạch đây là ý gì. Đang khi nói chuyện, Ngụy Võ đã đem ba cái hỏa thần pháo máy thu nhập hệ thống không gian, sau đó lại hướng phía Hắc Lang bên kia đi đến, chuẩn bị đem súng tự động cùng đạn dược cũng thu lại. Lúc này Thẩm Lâm cũng lấy lại tinh thần đến, đuổi theo sát hỏi, "Thiếu gia, chúng ta vừa mới chu diệt ra qua nhiều người như vậy, còn tiếp tục lưu lại Bình An Kinh, có thể hay không quá nguy hiểm? Ra qua bên này bây giờ còn có mấy chục vạn người đâu. Nếu là chúng ta lưu tại nơi này, rất có thể sẽ bị bọn hắn vây quanh. Hỏa thần pháo máy loại vũ khí này chỉ có kéo dài khoảng cách khả năng đại hiện thần uy, nếu là bị vây khốn, nó liền vô dụng." Thẩm Lâm cũng không phải sợ hãi nguy hiểm, hắn là sợ hãi Ngụy Võ Lâm vào nguy hiểm, cho nên mới sẽ mở miệng khuyên can. Nhưng mà hắn sau khi nói xong, Ngụy Võ lại chỉ là lắc đầu, chỉ về đằng trước đầy đất thi hải. "Chúng ta giết mấy bạn người, theo ý của ngươi có lẽ rất nhiều, nhưng ở ta xem ra, không đủ, còn thiếu rất nhiều. Bây giờ ra qua binh sĩ còn thừa lại mấy chục vạn người, Lam Ngọc bên kia căn bản không có cách nào cùng bọn hắn đánh chính diện quyết chiến. Nếu như chúng ta không thể tiêu diệt càng nhiều ra qua, như vậy đêm nay làm chuyện, liền vẹn vẹn chỉ là giết một số người mà thôi." Thẩm Lâm cũng biết Ngụy Võ nói không sai, nhưng với hắn mà nói, giết nhiều ít ra qua kỳ thật không có chút nào trọng yếu. Thậm chí ngay cả chiến tranh thắng lợi hay không đều không quan trọng, chỉ cần Ngụy Võ an toàn là được rồi. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Thẩm Lâm lập tức liền nói ra chính mình phản đối lý do. "Thiếu gia, chúng ta đêm nay giết ra qua nhiều người như vậy, chỉ sợ bọn họ đều đã sợ vỡ mật, không dám cùng thủy sư khai chiến. Coi như ra qua cao tầng muốn khai chiến, phía dưới tầng dưới chốt binh sĩ cũng biết sợ hãi, nếu là phía trên cưỡng bức bọn hắn nhất định sẽ náo bất ngờ làm phản. Đến lúc đó đều không cần Lam Ngọc tướng quân động thủ, Bình An Kinh bên trong chính mình liền loạn, thủy sư chỉ cần thanh lý tàn cuộc là đủ rồi." Ngụy Võ biết Thẩm Lâm đằng sau còn có lời không nói, cho nên hắn không có xem vào, chỉ là gật gật đầu ra hiệu hắn nói tiếp. Thấy thế, Thẩm Lâm cũng không chần chờ nữa, tiếp tục nói, "Nhưng nếu như chúng ta lưu tại nơi này bị Mạc phủ phát hiện, như vậy bọn hắn nhất định sẽ lợi dụng chúng ta một lần nữa ngưng tụ quân tâm. Hiện tại ra qua binh sĩ là sợ chúng ta, nhưng cùng lúc cũng cừu hận chúng ta, những người này hận không thể đem chúng ta chém thành muôn mảnh. Nếu như chúng ta chết ở chỗ này, ra qua binh sĩ cũng sẽ không lại sợ hãi cùng sợ hãi, đến lúc đó tinh thần của bọn hắn sẽ càng mạnh. Thiếu gia, rời đi, trăm lợi mà không có một hại, có thể lưu lại lại là có hại vô lợi à?" Thẩm Lâm sau khi nói xong, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Ngụy Võ, nhưng mà hắn không thể nhìn thấy kết quả mình mong muốn. Ngụy Võ nhìn hắn hai mắt, chậm rãi lắc lắc đầu. "Không nên cảm thấy đêm nay chúng ta giết nhiều người như vậy là có thể đem ra qua sợ vỡ mật, bị hù dọa chỉ là tầng dưới chốt binh sĩ mà thôi. Thượng vị người có vô số loại biện pháp có thể nhường hạ vị giả đi vào khuôn khổ, Túc Lợi Nghĩa Mãn cùng Mạc phủ sẽ không để cho binh sĩ bất ngờ làm phản." Nghe xong Ngụy Võ lời nói này, Thẩm Lâm liền biết chính mình không khuyên nổi nhà mình thiếu gia. Thế là trầm mặc sau một lát, hắn mở miệng lần nữa. "Đã như vậy, thiếu gia ngài muốn làm cái gì, có thể bàn giao để chúng ta làm, ngài đi trước tìm làm tướng quân." Không đợi Thẩm Lâm nói hết lời, Ngụy Võ liền trực tiếp phất tay đem hắn câu nói kế tiếp cắt ngang. "Không cần nhiều lời, ta có kế hoạch của mình, các ngươi làm theo lời ta bảo là được rồi, đây là mệnh lệnh." Thẩm Lâm bất đắc dĩ, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm thở dài đồng thời đáp lại Ngụy Võ mệnh lệnh. "Là, thiếu gia, ta đã biết." Chương 535, tiềm phục tại địch nhân nội bộ, đủ lợi nghĩa đầy ứng đối. Chương 535, tiềm phục tại địch nhân nội bộ, đủ lợi nghĩa đầy ứng đối. Thấy Thẩm Lâm không còn kiên trì, Ngụy Võ lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn cũng minh bạch Thẩm Lâm lo lắng, đồng thời cũng biết Thẩm Lâm nói đều là đúng. Nếu như bọn hắn lưu tại Bình An Kinh, một khi hành tung bại lộ, chuyện tất nhiên sẽ giống Thẩm Lâm nói như vậy phát triển. Nhưng Ngụy Võ chính mình cũng có nhất định phải lưu lại lý do, cái kia chính là tận lực đem ra qua toàn bộ xử lý, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nếu như bây giờ hắn mang theo Thẩm Lâm bọn hắn trở về, đúng là trên chiến trường giống nhau có thể phát huy hỏa thần pháo máy bi lực. Nhưng là một khi đem ra qua đánh không hề có lực hoàn thủ, bọn hắn khẳng định sẽ trốn về thành nội, chờ lấy thủy sư vào thành tái chiến. Không phải bọn hắn không muốn tiếp tục trốn, mà là những này ra qua binh sĩ căn bản là không đường có thể trốn, Bình An Kinh chung quanh ba mặt đều là sơn. Duy nhất một con đường sống vừa lúc ngay tại thủy sư đóng quân vị trí, loại tình huống này binh sĩ chỉ có một con đường, liều mạng một lần. Mà thủy sư bên này sử dụng chính là tuyến thân súng kiếp, súng ống ưu thế là khoảng cách, xa xa một thương đem địch nhân xử lý. Nếu như biến thành chiến đấu trên đường phố, hơn nữa địch nhân hay là liều mạng một lần trạng thái, thủy sư tất nhiên sẽ xuất hiện khó mà dự tính thương vong. Ngụy Võ kết quả mong muốn không phải như vậy, mà là nhường ra qua binh sĩ không thể trốn đi đâu được, để bọn hắn trên chiến trường không có đường lui. Mặc dù giống nhau sẽ đem bọn hắn bức đến nhất định phải liều mạng trình độ, nhưng bọn hắn liền tới gần đều làm không được, thế nào liều? Cho nên, từ vừa mới bắt đầu cùng Lam Ngọc thương nghị thời điểm, Ngụy Võ trong lòng liền đã nghĩ kỹ nên làm như thế nào kế hoạch. Mà bây giờ, chính là hắn áp dụng kế hoạch thời điểm. Nhìn xem vẫn như cũ có chút không cam lòng Thẩm Lâm, Ngụy Võ mỉm cười quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Vệ Nhất. "Vệ Nhất, dẫn bọn hắn qua bên kia trong đống xác chết tìm một chút vừa người quần áo, lột xuống một hồi chúng ta thay đổi." Thu được Ngụy Võ mệnh lệnh, Vệ Nhất không dám có chút chần chờ, lập tức liền dẫn người đi lột y phục. Cũng không lâu lắm, đám người bọn họ liền đổi lại giáp qua quần áo, sau đó cùng Ngụy Võ hướng trái kinh phương hướng đi đến. Dưới tình huống bình thường, Ngụy Võ bọn hắn những người này nếu như đêm khuya ở bên trái kinh chạy, tất nhiên sẽ gây nên người khác hoài nghi. Nhưng bây giờ, Bình An kinh bên trong khắp nơi đều là kinh hoàng tháo chạy ra qua binh sĩ, Ngụy Võ bọn hắn không chạy mới có thể lộ ra khả nghi. Đại khái qua 10 phút tả hữu, Ngụy Võ ở bên trái kinh ba đầu bốn phường bên này tìm tới một cái nhìn xem không tệ nhà ở, sau đó lại qua mấy phút thời gian, căn này nơi ở theo người khác biến thành Ngụy Võ. Cùng lúc đó, tại Mạc phủ bên này, Túc Lợi Nghĩa Mãn ngay tại điên cuồng đánh đện gian phòng của mình bên trong tất cả nhìn thấy đồ vật. Lại là hắn, lại là cái này hỗn đản, hắn thế mà còn dám trở về, còn dám về Bình An kinh. Gầm thét đồng thời, một chi đường đại đồ cổ bình hoa tại Túc Lợi Nghĩa Mãn lửa giận bên trong bị nện thành mảnh vỡ. Hướng Túc Lợi Nghĩa Mãn hồi báo cái kia thuộc hạ, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn Túc Lợi Nghĩa Mãn một cái. Cho dù là bị bình hoa vẩy ra mảnh vỡ quẹt làm bị thương, hắn đều giống như không có cảm giác như thế, không dám phát ra cái gì một chút thanh âm. Sợ mình không cẩn thận liền thành đại tướng quân phát tiết lửa giận mục tiêu. Cũng may Túc Lợi Nghĩa Mãn mặc dù sinh khí, nhưng hắn chỉ là đang phát tiết lửa giận, cũng không có bởi vì chuyện này mà mất lý trí. Hắn biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm, còn có rất nhiều chuyện cần hắn xử lý. Cho nên đang đập nát bình hoa vừa giận giống lên vài câu về sau, hắn liền khống chế tốt cảm xúc nhìn về phía quỷ nắm sắp thuộc hạ. Thương vong của binh sĩ như thế nào? Nguyên bản đã thở dài một hơi thuộc hạ, nghe được vấn đề này, tâm lập tức liền treo lên. Nhưng là hắn lại không thể không trả lời Túc Lợi Nghĩa Mãn lời nói, chỉ có thể kiên trì mở miệng nói ra, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, tạm thời còn không biết thương vong nhân số, bất quá thuộc hạ đã phái người đi xử lý chuyện này. Mặt khác, còn sống binh sĩ ở trong thành chạy trốn tứ phía, chỉ có đem bọn hắn tụ tập lại, khả năng biết cụ thể thương vong nhiều ít. Đáp án này Túc Lợi Nghĩa Mãn mặc dù không hài lòng, nhưng hắn cũng minh bạch ngắn như vậy thời gian xác thực khó mà thống kê số lượng thương vong, cho nên hắn không có truy cứu tên này thuộc hạ trách nhiệm, mà là hỏi tới một chuyện khác. Động thủ những tên khốn kiếp kia đâu? Có biết hay không bọn hắn ở đâu? Thuộc hạ phái người đi thăm dò qua, phát hiện những người kia rời đi Bình An kinh, không khỏi đánh cỏ động rắn, người phía dưới liền không có tiếp tục cùng. Hắn thật phái người đi theo dõi sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Tên này thuộc hạ kỳ thật căn bản không biết do Ngụy Võ đám người đi hướng, mặc dù hắn hoàn toàn chính xác thật là phái người đi thăm dò qua. Nhưng phái đi ra người kia, bị Chu Tức đại đạo bên trên 800m thi hài dọa sợ, căn bản không dám tới gần La Thành cửa bên kia. Chỉ là xa xa quan sát một cái, phát hiện La Thành cửa nơi đó đã không có người, liền lập tức trở về hướng hắn báo cáo. Vậy tại sao tên này thuộc hạ muốn nói dối đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hắn sợ câu trả lời của mình nhường Túc Lợi Nghĩa Mãn lần nữa nổi giận. Người khác không hiểu rõ Túc Lợi Nghĩa Mãn, nhưng hắn lại biết rõ vô cùng trước mắt vị này Mạc phủ đại tướng quân tính tình. Nếu là bình thường hắn còn có biện pháp ứng đối, nhưng bây giờ không giống, xảy ra chuyện lớn như vậy, Túc Lợi Nghĩa Mãn đã tức nổ tung. Lúc này nếu là hắn hỏi gì cũng không biết, như vậy rất có thể tại chỗ liền bị vị đại tướng quân này chém chết. Cho nên hắn nói dối, vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cố ý nói Ngụy Võ bọn hắn đã rời đi Bình An kinh. Sự thật chứng minh người này đoán không lầm, nghe được Ngụy Võ đã rời đi Bình An kinh, Túc Lợi Nghĩa Mãn trong lòng cũng thở dài một hơi. Vì cái gì Túc Lợi Nghĩa Mãn vừa rồi sẽ phát lớn như vậy lửa, ngoại trừ lần tổn thất này bên ngoài, cũng là bởi vì hắn sợ hãi. Từ lần trước Ngụy Võ tại Chu Tức đại đạo tới một trận huyết dạ về sau, Túc Lợi Nghĩa Mãn liền sợ hắn sợ muốn chết. Liền sợ Ngụy Võ ỷ vào loại kia kinh khủng vũ khí, trực tiếp dẫn người tìm tới cửa, vậy hắn cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên nghe được Ngụy Võ rời đi, hắn nỗi lòng lo lắng mới rốt cục rơi xuống đất, cảm xúc cũng không có vừa rồi như vậy phẫn nộ. Không có sinh mệnh uy hiếp, cảm xúc cũng tỉnh táo lại, Túc Lợi Nghĩa Mãn liền bắt đầu suy nghĩ giải quyết tốt hậu quả vấn đề. Buổi tối hôm nay chết quá nhiều người, chuyện này nhất định phải xử lý thích đáng, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Muốn trấn an được binh sĩ cảm xúc, không thể để cho bọn hắn bất ngờ làm phản, đồng thời còn muốn để bọn hắn biết trận chiến này có thể thắng. Túc Lợi Nghĩa Mãn cau mày ở trong lòng trầm tư hồi lâu, sau đó mới nhìn hướng cái kia quỷ thuộc hạ. Phái người đi thông chi những cái kia đại danh, nói cho bọn hắn riêng phần mình thu nạp tốt chính mình người, đem tất cả mọi người tụ tập lại. Để bọn hắn ngày mai đem người tụ tập tại Chu Tức đại đạo, nói cho bọn hắn ta có lời muốn nói, mà lại là tin tức tốt. Túc Lợi Nghĩa Mãn nói đến đây, dừng lại một chút, sau đó mới lại tiếp tục nói, ngoài ra còn có một số việc muốn ngươi đi an bài, tại Bình An kinh bên trong bắt một chút người hắn, nhớ kỹ không muốn sống, chỉ cần thi thể. Còn có, đi luyện kim phường bên kia tìm một chút hỏa pháo hài cốt hoặc là bán thành phẩm, chỉ cần để cho người ta không nhận ra là hỏa pháo là được. Nghe được Túc Lợi Nghĩa Mãn lời nói này, tên này thuộc hạ đầu tiên là sửng sở, nhưng rất nhanh liền lộ ra rõ ràng thân sắc. Tướng quân, ngươi là chuẩn bị? Túc Lợi Nghĩa Mãn gật gật đầu, ánh mắt băng lãnh nói, không sai, bất quá chỉ là chút tầng dưới chốt con rệp, tùy tiện biên cố sự, bọn hắn liền sẽ cam tâm bán mạng cho ta. Chương 536, đem tầng dưới chốt ra qua đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Chương 536, đem tầng dưới chốt ra qua đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay. Tại Túc Lợi Nghĩa Mãn hung hăng an bài xuống, lâm vào hỗn loạn Bình An kinh dần dần bình ổn lại. Theo từng cái địa khu chạy đến Bình An kinh trợ giúp đại danh, cũng thuận lợi đem dưới tay mình binh sĩ một lần nữa triệu tập lại. Mặc dù thời gian dài chút, bỏ ra hơn 4 giờ mới làm xong, nhưng tóm lại là không có tiếp tục loạn xuống dưới. Thời gian đi vào 11 giờ, đạt được Mạc phủ mệnh lệnh đại danh, theo yêu cầu mang theo dưới trướng binh sĩ đi vào Chu Tức đại đạo. Lúc này tất cả mọi người mới phát hiện, thì ra tại Chu Tức đại đạo cuối cùng, Thiên Hoàng cửa cung điện dựng lên một cái bàn. Lúc này, Mạc phủ đại tướng quân Túc Lợi Nghĩa Mãn đang đứng tại trên bàn, khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem dưới đài đám người. Sau đó đại khái đi qua 15 phút tả hữu, Bình An kinh bên trong tất cả binh sĩ lần nữa trở lại Chu Tức đại đạo. Gặp người viên tụ tập không sai biệt lắm, Túc Lợi Nghĩa mãn cái kia thuộc hạ bước nhanh đi vào phía sau hắn, nhỏ giọng nói rằng: "Tướng quân, các binh sĩ không sai biệt lắm đến đông đủ, ngài có thể bắt đầu nói chuyện." "Ân, ngươi đi làm chuẩn bị, một hồi theo ta yêu cầu làm việc." Túc Lợi Nghĩa mãn gật gật đầu đáp lại một câu, sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía dưới đại phun chào đám người. "Các tướng sĩ." Tại loa trạng khuyết đại âm thanh công cụ bên trong, Túc Lợi Nghĩa mãn thanh âm theo trên đài khuyết tán. Nguyên bản còn có chút ồn ào ra qua binh sĩ lập tức liền an tĩnh lại, ánh mắt nhìn chăm chú lên đứng tại trên đài Túc Lợi Nghĩa mãn. Lúc này, Túc Lợi Nghĩa mãn mở miệng lần nữa: "Chúng ta Đại Hòa dân tộc ở trên vùng đất này đã phồn diễn sinh sống hơn ngàn năm, nơi này là gia viên của chúng ta căn. Nhưng bây giờ, Minh triều hoàng đế tàn bạo bất nhân, làm bậy đại quốc chi quân, không để ý đại quốc mặt mũi lại phái binh đến đây tiến đánh ta nước Nhật. Bọn hắn cướp bóc đốt giết việc gác bất tận, những nơi đi qua không có một mảng cỏ, cả người lẫn vật vô tổn, bọn hắn ý đồ đem ta nước Nhật vong tộc diệt chủng." Túc Lợi Nghĩa mãn vừa dứt lời, dưới đài lập tức liền vang lên mấy đạo khóc thảm tiếng khóc, dẫn tới trung quanh binh sĩ liên tiếp nhìn chăm chú. Vừa mới bắt đầu không ai biết những người này khóc cái gì, nhưng cũng không lâu lắm bọn hắn liền biết những người này vì cái gì khóc. Thì ra, những người này đều là tại quân Minh đổ sắt bên trong may mắn sống sót, chạy nạn tới Bình An kinh tới. Bọn hắn mang đầy ngập cừu hận gia nhập quân đội, chỉ là vì những cái kia bị quân Minh đổ sắt thân nhân cùng bằng hữu báo thù. Nhìn thấy bọn hắn khóc thảm bộ dáng, binh lính chung quanh nhóm cảm giác tựa như là có đồ vật gì ngăn chặn cổ họng của mình cùng lực. Những này khóc thảm người tự nhiên là Túc Lợi Nghĩa mãn an bài, nếu không cũng sẽ không trùng hợp như vậy, ở thời điểm này thúc thiết. Không thể không nói những người này diễn kỹ quả thật không tệ, bọn hắn tiếng khóc một vang, lập tức liền nhường binh lính chung quanh mạnh mẽ trung tình. Đúng lúc này, đứng tại trên đài Túc Lợi Nghĩa mãn thừa cơ mở miệng lần nữa: "Chúng ta Đại Hòa dân tộc, không có tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình dựa vào sinh tồn thổ địa, cho nên bản tướng quân hạ lệnh triệu các ngươi đến đây. Bởi vì các ngươi có trợ giúp, Bình An kinh khả năng tụ tập hơn 50 vạn đại quân, nhưng mà lại bởi vậy đưa tới quân Minh kiêng kỵ. Bọn hắn sợ hãi chúng ta ngưng tụ cùng một chỗ, bọn hắn biết không thắng được, thế là liền dùng ti tiện thủ đoạn." Nói đến đây, Túc Lợi Nghĩa mãn hít vào một hơi thật dài, biểu lộ tràn đầy bi phẫn nói: "Chuyện xảy ra tối hôm qua các ngươi tự mình kinh nghiệm, hèn hạ quân Minh thừa dịp lúc ban đêm tập kích bất ngờ, dẫn đến chúng ta thương vong mấy bạn người. Bây giờ, huynh đệ của các ngươi, thân nhân của các ngươi, bằng hữu của các ngươi, thi thể của bọn hắn liền nằm tại các ngươi sau lưng." Nghe được Túc Lợi Nghĩa mãn lời nói này, ra qua các binh sĩ nhao nhao quay đầu, nhưng chỉ có phía sau nhất những binh lính kia khả năng nhìn thấy. Nguyên bản bọn hắn đối với mấy cái này thi thể còn có chút sợ hãi, nhưng không phải sợ hãi thi thể, mà là nhớ tới chuyện xảy ra tối hôm qua. Nhưng bây giờ, lần nữa nhìn về phía những ngày thi hài, trong mắt bọn họ nhiều nhất không phải sợ hãi mà là bi phẫn cùng cừu hận. Ngay lúc này, trên đài Túc Lợi Nghĩa mãn mở miệng lần nữa, tức giận hô to: "Bọn hắn coi là dùng loại này ti tiện thủ đoạn liền có thể đem chúng ta đánh bại, nhưng bản tướng quân dùng sự thực nói cho bọn hắn sai. Tối hôm qua, giết chết các ngươi thân nhân những người kia ý đồ chạy trốn, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn không thể đào thoát, rơi xuống trong tay chúng ta. Ngay cả trong tay bọn họ súng đạn, lưu quang phích lịch đạn đều bị chúng ta hủy đi, người tới, đem bọn hắn dẫn tới." "Lưu quang phích lịch đạn." Nghe xong Túc Lợi Nghĩa mãn nói lời, dưới đài ra qua binh sĩ thế mới biết, thì ra tối hôm qua loại kia vũ khí gọi lưu quang phích lịch đạn. Đồng thời, biết được lưu quang phích lịch đạn đã bị hủy diệt, dưới đài ra qua các binh sĩ trong lòng lập tức liền thở dài một hơi. Sau đó cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy một đám người áp lấy hơn 10 cái bị dây gai cột người tới trên đài. Tại áp giải trên đường những người này một mực tại dãy rủa, chỉ tiếc bọn hắn hai tay hai chân đều bị dây gai gắt gao cột. Hơn nữa trong miệng còn bị lấp đồ vật, không chỉ có không có cách nào phản kháng, ngay cả âm thanh đều không phát ra được. Dưới đài đám binh sĩ thấy cảnh này, trong mắt lập tức liền nổi lên nồng đậm cừu hận, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những phạm nhân này. Nhìn xem các binh sĩ trong mắt bạo khởi ăn người ánh mắt, trên đài Túc Lợi Nghĩa mãn trong lòng cười thầm, sau đó tiếp tục nói rằng: "Những người này chính là tối hôm qua sát hại các ngươi thân nhân bằng hữu cùng huynh đệ người, hôm nay, bản tướng quân sẽ vì các ngươi báo thù rửa hận." Đang khi nói chuyện, Túc Lợi Nghĩa mãn vung tay lên, áp giải những người này ra qua lập tức liền rút ra bên hông võ sĩ đao. Ba ba ba. Hơn 10 đạo ánh đao lướt qua, máu tươi từ phạm nhân chỗ cổ phun ra đi ra, hơn 10 quả đầu lâu theo trên đài lăn xuống đến. Thấy cảnh này, dưới đài ra qua các binh sĩ lập tức liền sôi trào, bọn hắn cất giọng hô to giết tốt. Thậm chí có không ít người mất lý trí, thế mà bọn tới dưới đài đem đầu lâu nhặt lên giơ lên cao cao, đột nhiên quẳng xuống đất. Nhưng cái này cũng còn không đủ hạ giận, những người này một lần lại một lần đập mạnh, thẳng đến hoàn toàn vỡ vụn mới dừng tay. Liên tại bọn hắn điên cuồng phát tiết đồng thời, một chút tổn hại kim loại hài cốt cũng bị người dơ lên đi lên. Các binh sĩ nhìn thấy những vật này, trong đầu phản ứng đầu tiên là, đây chính là lưu quang phích lịch đạn sao? Kỳ thật dưới đài những này ra qua binh sĩ, bọn hắn căn bản cũng không biết cái gọi là lưu quang phích lịch đạn là cái gì. Ngụy Võ là tại ban đêm ra tay, hơn nữa tất cả tới gần hắn, có thể nhìn thấy hỏa thần pháo máy ra qua tất cả đều bị đánh chết. 800 mét thi hài lát thành con đường cũng không phải nói đùa, sống sót toàn bộ là 800 mét bên ngoài ra qua binh sĩ. Cách hơn 800 mét, căn bản không có khả năng thấy rõ Ngụy Võ tình huống bên này, về phần phía sau những binh lính kia thì càng không cần nói. Bọn hắn thậm chí liên phát đã sinh cái gì cũng không biết, chỉ là nhìn thấy người khác chạy trốn, chính mình liền theo cùng một chỗ chạy trốn. Những người này là sau đó mới biết được xảy ra chuyện gì, nhìn thấy Chu Tức Đại Đạo bên trên những cái kia thi hải, mới bị hù dọa. Bây giờ nhìn thấy hung thủ bị giết lưu quang phích lịch đạn bị hủy, ra qua các binh sĩ sợ hãi trong lòng lập tức liền tiêu tán. Không thể không nói, Túc Lợi Nghĩa mãn chiêu này đổi trắng thay đen chơi sát thực xinh đẹp, đem những binh lính này đùa bỡn vô tay bên trong. Liên cung Ngụy Võ trước đó nói như thế, thừa vị người có vô số loại biện pháp nhường hạ vị giả ngoan ngoãn nghe lời. Chương 537, nhớ kỹ, chúng ta tại Bình An Kinh chỉ xử lý 3 chuyện chương 537, nhớ kỹ, chúng ta tại Bình An Kinh chỉ xử lý 3 chuyện trải qua túc lợi nghĩa mãn một phen mê hoặc, dưới đài giặc qua binh sĩ cuối cùng vẫn là quẻ, bị giao độc quẻ. Không có lưu quang phích lịch đạn uy hiếp, tối hôm qua hung thủ cũng bị giết, bọn hắn cảm thấy gió đình chỉ mưa tạnh chính mình đi. Nhìn thấy dưới đài các binh sĩ trên mặt phản hồi, túc lợi nghĩa mãn âm thầm gật đầu, sau đó tiếp tục nói, các tướng sĩ. Bây giờ quân Minh đại quân áp cảnh, khoảng cách kinh đô chỉ có không đến 30 dặm, sáng nay quân Minh phái người đưa tới chiến thiếp. Ngày mai, chúng ta đem cùng quân Minh triển khai quyết chiến, vì bảo hộ quê hương của chúng ta, nói cho ta, các ngươi có lòng tin hay không? Bởi vì có trước đó kia phiên lắc lư, ra qua các binh sĩ không còn sợ hãi, đưa ra tương đối nhiệt liệt đáp lại. Có lòng tin, có lòng tin, có lòng tin. Mấy chục vạn người giận dữ hét lên vang vọng toàn bộ Bình An Kinh, không chỉ có khí thế bằng bạc, hơn nữa còn đem ngụy võ bọn hắn đánh thức. Muốn chết à? Đáng chết ra qua, ngủ một giấc đều không cho người sống yên ổn. Bị ra qua đánh thức về sau, ngụy võ hùng hùng hổ hổ xoa hai mắt, còn buồn ngủ đẩy cửa phòng ra đi vào trong viện. Sau khi đi ra mới phát hiện, thì ra hắn là trễ nhất tỉnh lại, những người khác đã sớm ở trong viện đang ngồi. Nghe bên ngoài còn tại la to, ngụy võ quay đầu nhìn về phía giống nhau chưa tỉnh ngủ Inu cái cậu tạp trùng hỏi, Inu cái, nói một chút hiện tại tình huống như thế nào, bọn hắn ở bên ngoài hô cái gì đồ vật. Hồi bẩm chủ nhân, ta cũng không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, liền nghe tới bọn hắn hô to có lòng tin. Có lòng tin. Xem ra túc lợi nghĩa mãn vẫn là đem những binh lính này khống chế được, gia hỏa này thủ đoạn vẫn rất lợi hại đi. Ngụy võ thầm nghĩ lấy đồng thời, đã thấy Thẩm Lâm đứng dậy bước nhanh đi vào trước mặt mình. Thiếu gia, ngài là đúng, cùng ngài nói như thế, giặc qua binh sĩ không có náo bất ngờ làm phản, bọn hắn tất cả mạc phủ trong khống chế. Yên tâm, đối với chúng ta mà nói đây là chuyện tốt, bất quá đối với bọn hắn liền không nhất định. Ngụy võ tùy ý đáp lại một câu, sau đó đi vào trong viện trước bàn đá ngồi xuống, Thẩm Lâm lập tức theo sau. Thiếu gia, vậy chúng ta kế hoạch tiếp theo là cái gì, đêm nay vẫn là tiếp tục đổ sát giặc qua sao? Đêm nay? Không, đêm nay chúng ta không hề làm gì, an an tâm tâm ngủ ngon giấc, đợi ngày mai khai chiến là được rồi. A. Thẩm Lâm vẻ mặt sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng truy vấn, thiếu gia, chúng ta không hề làm gì, vậy lưu tại Bình An Kinh làm gì? Ai nói chúng ta không hề làm gì, ta nói là đêm nay không hề làm gì, nhưng bây giờ, các ngươi có chuyện làm. Đang khi nói chuyện, Ngụy Võ đưa tay vung lên, đem hỏa thần pháo máy dương chứa đạn toàn bộ lấy ra bày ra trong sân. Hiện tại các ngươi phải làm, là đem những này dây đạn toàn bộ nối liền, trong này đại khái còn có 12 vạn tới 13 vạn đạn. Đem những này dây đạn chia 3 phần bình quân, ngày mai quyết chiến mở ra thời điểm, ta cũng không hy vọng đánh tới một nửa liền hết đạn. Nói xong, Ngụy Võ đứng dậy đi đến một bên, lần nữa theo hệ thống trong kho hàng lấy ra súng trường hồng đạn, còn có băng đạn cùng đánh trống. Lúc trước theo hệ thống trong bao mở ra thùng đựng hàng, bên trong hết thảy có 50 chi M4A1, cùng chọn vẹn 40 vạn phát đạn. Dựa theo quân Mỹ bình thường tiêu chuẩn thấp nhất, binh sĩ phân phối M4A1 súng trường, tại không cân nhắc súng ngắn tình huống hạ, tiêu chuẩn thấp nhất là 5 cái băng đạn. Lính đặc chủng phân phối tiêu chuẩn càng sung túc, một người bình thường sẽ phân phối 6 tới 7 băng đạn dùng cho thông thường tác chiến. Theo đạo lý nói, 50 chi súng tự động hẳn là ít nhất phân phối 250 băng đạn mới đúng, nhưng trên thực tế cũng không có. Ngụy Võ đạt được thùng đựng hàng bên trong hết thảy chỉ có 200 băng đạn, cũng chính là một cây phân phối 4 cái băng đạn. Loại tình huống này tỷ lệ lớn không phải cho quân Mỹ quân đội của mình cung ứng, mà là chuẩn bị đem nhóm này súng ống đạn được bán cho một ít thế lực. Bất quá cũng không phải không có chỗ tốt, tại nhóm này súng ống đạn được bên trong, có 20 cái có thể lắp 100 phát đạn cái chủng loại kia đánh trống. Đem hòm đạn cùng tất cả băng đạn đánh trống lấy ra sau, Ngụy Võ lúc này mới chỉ vào những vật này mở miệng nói ra, ngày mai sẽ là một trận đánh ác liệt, ngoại trừ hỏa thần pháo máy dây đạn bên ngoài, những này băng đạn cùng đánh trống cũng phải lắp đầy đạn. Ngụy Võ nói xong, vô thường tiểu đội lập tức liền hướng phía vũ khí trang bị đi đến, chỉ có Hắc Lang một người còn tại nguyên địa ngẩn người. Mặc dù đã nhìn qua nhiều lần, nhưng mỗi lần nhìn thấy Ngụy Võ biến đồ vật đi ra, hắn vẫn là sẽ bị rung động tới. Đặc biệt là tối hôm qua cùng hiện tại, tối hôm qua kia ba cái kinh khủng vũ khí lớn như vậy thể tích, hắn hoàn toàn nghĩ không ra là thế nào biến. Hiện tại những vật này mặc dù thể tích không có hỏa thần pháo máy lớn như vậy, nhưng số lượng chất động lực trùng kích càng lớn. Tại Hắc Lang có hạn tam quan bên trong, loại chuyện này căn bản cũng không phải là cái gì ảo thuật, chứng nhãn pháp có thể giải thích. Trải qua hai ngày này tiếp xúc, Hắc Lang rốt cuộc minh bạch vì cái gì Ngụy Võ sẽ có được hoàng đế coi trọng. Ngay tại Hắc Lang suy nghĩ lung tung thời điểm, vệ nhất đống nhiên đi vào bên cạnh hắn vô vô bờ vai của hắn. Đi, chớ suy nghĩ quá nhiều, thiếu gia dạng này kỳ nhân, không phải chúng ta những này phàm phu tục tử có thể phỏng đoán. Nói xong không thể Hắc Lang đáp lại, vệ nhất liền lôi kéo hắn đi cho băng đạn lắp đạn. Mười mấy người cùng một chỗ động thủ hiệu suất chính là nhanh, 2 đến 3 giờ thời gian liền đem Ngụy Võ an bài chuyện làm tốt. Vừa lúc này đã là 3 giờ chiều, Ngụy Võ đứng dậy quay ngược về phòng lấy ra bộ đàm. Lão Lam, Lão Lam, có thể nghe được hay không? Kêu một tiếng qua đi, qua mấy phút cũng thu được Lam Ngọc hồi âm, tỷ lệ lớn là không có khởi động máy. Ngụy Võ chỉ có thể bất đắc dĩ chờ lấy, cách mỗi 5 phút kêu gọi một lần, cuối cùng là nghe được đáp lại. Là Trường Lạc Hầu sao? Nghe được bộ đàm bên trong truyền ra thanh âm xa lạ, Ngụy Võ cau mày hỏi một câu. Ngươi là ai? Về hầu gia, tiểu nhân là tướng quân cận vệ, là tướng quân để cho ta tới Bình An Kinh phụ cận đợi ngài tin tức. Nghe được đối phương trả lời, Ngụy Võ vô mạnh một cái chán, lúc này mới nhớ tới bộ đàm khoảng cách vấn đề. Bất quá Lam Ngọc cũng là an bài rất tốt, thế mà tại thời gian này sắp xếp người tới Bình An Kinh phụ cận chờ mình tin tức. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Ngụy Võ lần nữa đem bộ đàm đặt vào bên miệng. Vậy ngươi giúp ta nhắn cho Lam Ngọc, nói cho hắn biết ngày mai cùng Giặc Qua quyết chiến thời điểm, trước đem Giặc Qua kéo dài một hồi. Ta tại Bình An Kinh bên trong còn có chút việc cần hoàn thành, sẽ không quá lâu, chờ ta làm xong liền sẽ từ phía sau tập sát Giặc Qua. Nhưng hắn không cần liều lĩnh, chỉ cần giữ vững cửa ải vị trí, đừng để Giặc Qua thoát đi là được rồi, rõ chưa? Ngụy Võ nói xong, giang cách vài giây đồng hồ sau, bộ đàm bên trong truyền đến cận vệ binh sĩ thanh âm. Là, tiểu nhân sẽ đem Hầu ra lời nói mang cho tướng quân. Đi, vậy cứ như vậy đi. Thời gian như thời gian qua nhanh đồng dạng thoáng qua liền mất, một cái chớp mắt liền đi tới ngày thứ hai. Giặc Qua mấy chục vạn đại quân tập hợp lại, tại từng cái tướng lĩnh chỉ huy hạ, thể tụ tại Chu Tước đại đạo bên trên. Sau đó trải qua một phen trước khi chiến đấu khích lệ, đại quân được đưa tới Bình An Kinh bên ngoài bảy trận, chuẩn bị cùng quân Minh quyết nhất tử chiến. Cùng lúc đó, Ngụy Võ cũng tại trong sân nhỏ, đối tất cả mọi người nói ra kế hoạch của mình. Nhớ kỹ, hôm nay chúng ta tại Bình An Kinh muốn làm ba chuyện: diệt Giặc Qua hoàng thất, giết Túc Lợi Nghĩa Mãn, đổ Giặc Qua đại quân. Chương 538, phụ tử tử hiếu sau hòa hợp. Chương 538, phụ tử tử hiếu sau hòa hợp. Ngụy Võ nói ra ba chuyện bên trong, giết Túc Lợi Nghĩa Mãn là nhất định phải làm, nếu không một khi bị hắn đào thoát hậu hoạn vô tận. Gia hỏa này nói thế nào cũng là Mạc phủ tướng quân, rời đi Bình An Kinh về sau, hắn rất nhanh liền có thể tụ lại đại lượng binh lực. Nếu quả thật nhường hắn chạy trốn, vậy hôm nay Bình An Kinh trận này quyết chiến, coi như thắng nó ý nghĩa cũng không lớn. Ngụy Võ muốn làm chính là một lần là xong, một trận chiến liền hoàn toàn phá tan Giặc Qua, cho nên Túc Lợi Nghĩa Mãn phải chết. Tiếp theo là diệt sát Giặc Qua Thiên Hoàng, kỳ thật mục đích làm như vậy cũng là vì để tránh cho tương lai phiền toái. Thiên Hoàng cùng Túc Lợi Nghĩa Mãn như thế, thậm chí Thiên Hoàng lực hiệu triệu càng tại Mạc phủ phía trên, cho nên hoàng thất cũng nhất định phải diệt tuyệt. Bây giờ Nam Triều rộ xì nổ triều đình Tiên Hoàng đã bị Lam Ngọc diệt tuyệt, chỉ còn lại Bắc Triều bên này hoàng thất bị cầm tù. Chỉ cần giết chết bọn họ, liền hoàn toàn đoạn tuyệt Thiên Hoàng huyết mạch, tiến một bước bóp chết Giặc Qua tụ binh phản kháng khả năng. Về phần đồ sát Giặc Qua đại quân, cái này hoàn toàn là Ngụy Võ cá nhân ý chí, đương nhiên cũng là bọn hắn chuyện ắt phải làm. Bây giờ cái này mấy chục vạn đại quân, tất cả đều là theo các nơi đại danh trong tay hội tụ hiện ra, có thể nói là Giặc Qua của sống. Đem bọn hắn toàn bộ giết đi, Giặc Qua nhất định nguyên khí đại thương, mấu chốt là ở trong đó không ít đều là đại danh quốc tinh nhuệ tướng lĩnh. Bọn hắn nếu là chết, Giặc Qua liền hoàn toàn phế đi, đừng nói lãnh binh tác chiến, đoán chừng ngay cả luyện binh cũng không biết làm như thế nào luyện. Cho nên, chỉ cần cái này ba chuyện làm được, chuyện còn lại liền không cần Ngụy Võ tiếp qua nhiều quan tâm. Hắn có thể dựa theo ước định, an tâm đi theo Hắc Lang cùng một chỗ trở về Đại Minh. Đơn giản cùng đám người bàn giao một câu về sau, Ngụy Võ liền mang theo tất cả mọi người rời đi gian tiểu viện kia tử. Theo dinh tự sau khi ra ngoài, mục tiêu của hắn vô cùng rõ ràng, trực tiếp dẫn người hướng phía Mạc phủ vị trí hành động. Bởi vì đại chiến sắp đến quan hệ, dân chúng tất cả đều trốn ở trong nhà không dám ra ngoài, Bình An Kinh an tĩnh như là quỷ vực đồng dạng. Ngụy Võ tại buôn tập Mạc phủ quá trình bên trong, sửng sốt liền một bóng người cũng không thấy, mỗi con phố đều là trống không. Cứ như vậy qua đại khái 7-8 phút tả hữu, Ngụy Võ đám người bọn họ rốt cục đi tới Mạc phủ trước cổng chính. Nhìn trước mắt cái này phiến cửa lớn đóng chặt, Ngụy Võ lập tức liền nhíu mày, cảm giác tình huống có chút không đúng. Phải biết hiện tại thật là đại chiến sắp nổi, mỗi thời mỗi khắc đều có tình báo báo cáo, Mạc phủ làm sao lại đem đại môn quan bế đâu? Trừ phi Túc Lợi Nghĩa Mãn không tại Mạc phủ, nghĩ tới đây, Ngụy Võ lập tức nhìn về phía Thẩm Lâm dặn dò nói, "Nhanh, giữ cửa mở ra." Nghe vậy, Thẩm Lâm không chần chờ chút nào, xông lên phía trước đột nhiên một cái bay đạp, mạnh mẽ đem Mạc phủ đại môn đá văng. Một đoàn người cầm súng xâm nhập Mạc phủ bên trong, quả nhiên như Ngụy Võ sở liệu, Túc Lợi Nghĩa Mãn cũng không tại Mạc phủ bên trong. Thẩm Lâm bọn người chộp tới Mạc phủ bên trong một chút hạ nhân, trải qua thẩm vấn mới biết được Túc Lợi Nghĩa Mãn cùng rất nhiều tướng lĩnh đi tiền tuyến. Biết được Túc Lợi Nghĩa Mãn thích khách ngay tại La Thành cửa trên lầu đốc chiến, Ngụy Võ trong lòng không khỏi thầm thở dài một mạch. Túc Lợi Nghĩa Mãn mặc dù là gọi đại tướng quân, nhưng trên thực tế địa vị của hắn hẳn là xưng là nguyên soái mới đúng. Dưới tình huống bình thường lãnh binh tác chiến chính là tướng quân, mà nguyên soái thì là ở hậu phương bài binh bố trận trưởng không toàn cục mới đúng. Thật không nghĩ đến Túc Lợi Nghĩa Mãn gia hỏa này không đi đường thường, thân làm nguyên soái lại trực tiếp đi tiền tuyến đốc chiến đi. Thấy Ngụy Võ nhíu mày lắc đầu, một bên Thẩm Lâm đi lên phía trước nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, chúng ta hiện tại đi Giặc Qua hoàng cung sao?" "Không sai, đi hoàng cung đem Giặc Qua hoàng thất toàn làm thịt." Ngụy Võ gật gật đầu, bất quá ngay sau đó lại lập tức đổi một câu. "Bất quá trước đó, trước tiên đem Mạc phủ những này hạ nhân xử lý, tình bọn hắn đi cho Túc Lợi Nghĩa Mãn mật báo." "Là." Đạt được Ngụy Võ chỉ lệnh, Thẩm Lâm bọn người lập tức hành động, ngay cả Hắc Lang cùng Y Nủ cậu tạm chủng đều gia nhập. Ngắn ngủi 5 phút thời gian, toàn bộ Mạc phủ liền bị bọn hắn đồ mấy lần, toàn bộ phủ đệ một người sống đều không có giữ lại. Mạc phủ vị trí khoảng cách Giặc Qua hoàng cung không xa, làm xong Mạc phủ không bao lâu Ngụy Võ liền dẫn người chạy đến. Chỉ là hắn không biết rõ Giặc Qua hoàng thất bị Túc Lợi Nghĩa Mãn cầm tù ở nơi nào, còn phải trước tìm người đem vị trí hỏi ra. Cùng lúc đó, Ngụy Võ tìm kiếm mục tiêu một trong hậu viện dùng, này sẽ đang bị thân nhân của mình ẩu đả cửa trách. Nơi này là hoàng cung tương đối xa xôi một tòa thanh lãnh cung điện, hậu viên dung cùng cái khác thành viên hoàng thất bị cầm tù ở chỗ này. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này hậu viên dung tình cảnh không phải quá tốt, không, phải nói tình cảnh của hắn hỏng bét ấu. Từ khi Túc Lợi Nghĩa Mãn lấy bán nước làm lý do đem hắn cùng cái khác thành viên hoàng thất cầm tù, cuộc sống của hắn liền không có tốt hơn. Bên người những thân nhân này mỗi ngày đục nhã, chửi rủa, chỉ trích, theo thời gian trôi qua dần dần biến thành động thủ ẩu đả. Theo bọn hắn nghĩ, đều là bởi vì hậu viên dung mới khiến cho bọn hắn đã mất đi ngày xưa phú quý sinh hoạt luân lạc tới kết cục này. Nhưng những người này không phải chỉ trích hắn thông đồng với địch bán nước, mặc dù đây là sự thật, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng hậu viên dung làm như vậy. Bọn hắn chân chính chỉ trích là hậu viên dung cùng Mạc phủ còn có Túc Lợi Nghĩa Mãn đối nghịch, mới đưa đến bọn hắn biến thành hiện tại cái dạng này. ngay cả hậu viên Dung con ruột, bây giờ ra qua Thiên Hoàng sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng, đều cùng những người này ôm như thế ý nghĩ. Đối với cái này, hậu viên Dung không lời nào để nói, bởi vì đối phương nhiều người, bất luận là mắng vẫn là đánh hắn cũng không đủ sức phản kháng. Tựa như hiện tại, hắn vô lực nằm trên mặt đất gắt gao ôm mình đầu, tùy ý mấy người trẻ tuổi đá đạp bầu đạ. Hắn hôm nay, nơi nào còn có một tia thượng hoàng bộ dáng, tựa như một cái chật vật chó hoang bị người tùy ý ức hiếp. Mà ức hiếp hắn những người này, tất cả đều là tuổi tác bối phận so với hắn tiểu nhân, trong đó thậm chí còn có hắn thân nhi tử sau Tiểu Tùng Thiên Hoàng. Đồng thời hắn vị này thân nhi tử vẫn là trong mọi người ra tay độc nhất cái kia, trong tay băng ghế chân nhiều lần đều hướng trên đầu rút. Chỉ có điều bởi vì tuổi tác quan hệ, hắn không nhiều lắm khí lực, cũng là không có những người khác đánh đau như vậy. Vậy mà mặc dù như thế, hậu viên Dung lại không thể hoàn thủ, nếu không kế tiếp sẽ có càng nhiều người động thủ. Cho nên hắn chỉ có thể chịu đựng, đồng thời ở trong lòng âm thầm thề. Các ngươi đánh cũng tốt, mắng cũng tốt, tùy cho các ngươi thế nào đối ta, nhưng các ngươi tất cả đều cho chờ xem. Đợi đến Trường Lạc Hầu trở về, chờ hắn đem Túc Lợi Nghĩa mãn xử lý về sau, tất cả mọi người ức hiếp ta nhục nhã ta người, ta một cái cũng sẽ không dung tha, đều phải chết. Còn có ngươi, ngươi cái này bất hiếu nghi tử, vậy mà cùng người ngoài cùng nhau khi phụ ta, chờ lấy, ta muốn tươi sống đưa ngươi trà tấn đến chết. Bang. Ngay tại hậu viên Dung trong lòng phát ra thể độc thời điểm, cung điện đại môn đột nhiên bị người bạo lực đập ra. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Võ mang theo mười mấy người, mà không thay đổi chậm rãi đi vào cung điện. Nhìn thấy người tiến vào là Ngụy Võ, nằm dưới đất hậu viên Dung cười, đồng thời tiếng cười càng lúc càng lớn cũng càng ngày càng phách lối. Ha 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 ha, rốt cục đợi đến cái ngày này, ha ha ha, Trường Lạc Hầu đại nhân, ngài rốt cục trở về. Sau khi cười to, hậu viên Dung đột nhiên quay đầu, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy phẫn hận nhìn về phía những cái kia thành viên hoàng thất. Các ngươi nhục ta, mắng ta, đánh ta, có bao giờ nghĩ tới ta cũng có xoay người một ngày, hiện tại, rốt cục tới ta lúc báo thù. Chương 539, Đồ Quốc. Giữ lại không giữ lại người. Chương 539, Đồ Quốc. Giữ lại không giữ lại người. Hậu viên Dung phát ra cuồng tiếu cùng hào ngôn đồng thời, trong mắt nước mắt cũng đi theo chảy ra. Nhưng đây không phải bất ước nước mắt, mà là đại thù được báo, rốt cục có thể xoay người hưng phấn nước mắt. Những cái kia thành viên hoàng thất ánh mắt nguyên bản tại Ngụy Võ bên này, nhưng bây giờ lại bị hậu viên Dung điên cuồng hấp dẫn tới. Trước đó Túc Lợi Nghĩa Mãn lấy thông đồng với địch bán nước tội danh đem bọn hắn giam cầm, bọn hắn không tin, chỉ cho rằng là hậu viên Dung chọc giận mặt phủ. Hiện tại bọn hắn mới hiểu được, thì ra Túc Lợi Nghĩa Mãn nói là sự thật, hậu viên Dung hỗn đản này thật đem nước Nhật bán. Thú vị là, những người này vẫn là chỉ đoán đúng phân nửa, hậu viên Dung xác thực lặng lẽ cùng Ngụy Võ hợp tác, chuyện này bọn hắn đoán đúng. Nhưng Túc Lợi Nghĩa Mãn cầm tù bọn hắn, căn bản cũng không phải là bởi vì cái này, hắn cũng không biết hậu viên Dung cùng Ngụy Võ chuyện hợp tác. Chỉ là nghe nói kịch ca múa đinh chuyện đã xảy ra, sau đó tùy tiện tìm một cái lấy cớ dùng để cầm tù bọn hắn mà thôi. Nhưng bây giờ đoán đúng đoán sai đều đã không trọng yếu, bởi vì chịu đủ lăng nhục hậu viên Dung đã từ dưới đất bò dậy. Hắn cố nén các vị trí cơ thể đau đớn, từ dưới đất bò dậy sau, từng bước một chậm rãi hướng phía con trai mình đi đến. Một bên khác, Thẩm Lâm bọn hắn nhìn thấy hậu viên Dung biểu hiện, tất cả mọi người trong lòng đều toát ra cảm giác quái dị. Trước khi đến Ngụy Võ cũng đã nói, muốn tiêu diệt ra qua tất cả thành viên hoàng thất, hậu viên Dung tự nhiên cũng là một trong số đó. Nhưng giá hỏa này giống như bản thân cảm giác quá mức tốt đẹp, thế mà hoàn toàn không có phát giác được không khí hiện trường có chút không đúng. Theo bọn hắn xông vào cung điện, liền không có một người nhìn tới hậu viên Dung, rõ ràng liền không có coi hắn là một chuyện. Nhưng bây giờ, hậu viên Dung lại biểu hiện giống như là thấy được cứu tinh như thế, thế mà còn lừa lối. Nghĩ tới đây, Thẩm Lâm bọn hắn theo bản năng hướng Ngụy Võ nhìn bên này một cái, muốn biết hắn là có ý gì. Nhưng mà Ngụy Võ lại chỉ là cười nhạt một tiếng, cho bọn họ đưa ánh mắt ra hiệu bọn hắn đừng động thủ, xem kịch liền tốt. Hoàn thành ánh mắt sau khi trao đổi, đám người lần nữa nhìn về phía hậu viên Dung bên này, lúc này hậu viên Dung chạy tới con trai mình trước mặt. Hắn ở trên cao nhìn xuống cái này trong tay cầm băng ghế chân 6 tuổi nhi tử, trong mắt tràn đầy băng lãnh xương lạnh. Ngay sau đó, chỉ thấy hậu viên Dung đột nhiên giơ chân lên, mạnh mẽ một cước đá vào con trai mình trên mặt. 6 tuổi sau Tiểu Tùng chỗ nào chịu được cái này tràn ngập phẫn nộ một cước, tại chỗ liền bị đạp bay rất ra ngoài quẳng xuống đất. Lúc này, hậu viên Dung mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Ngỗ nghịch phạm thượng, ngươi cái này phản cha vong ân, liên hợp người ngoài ý đồ giết cha bất hiếu nghiệt chướng, hôm nay ta trước giữ lại ngươi một mạng. Chờ ta thu thập xong những này hỗn chướng, lại đem ngươi ngày này xét đánh cho xúc sinh giàn vật đến chết." Ngụy Võ bọn người vừa mới thì đến, bọn hắn không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, cũng không biết hậu viên Dung kinh nghiệm cái gì. Bất quá bây giờ nghe xong hậu viên Dung lời nói này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch, thì ra gia hỏa này là bị con trai mình đánh. Bàng Lương Tâm nói, loại này không nhớ sinh nhân kính tiêu chi đồ, bất luận kẻ nào đều sẽ xem thường, Ngụy Võ cùng Thẩm Lâm bọn hắn cũng không ngoại lệ. Thật là, loại sự tình này phát sinh ở giặc qua bên này, hơn nữa còn là phát sinh ở hoàng thất trên thân, cảm giác kia liền hoàn toàn khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, trước mắt một màn này quả thực có thể dùng thích nghe ngóng để hình dung, bọn hắn xem kịch thấy có thể vui vẻ. Liền lấy Ngụy Võ mà nói, nếu không phải trong tay thực sự không có hàng, hắn đều muốn cầm một túng bắp rang trợ hứng, vừa ăn vừa xem kịch. Sau đó, tại Ngụy Võ bọn người xem trò vui trong ánh mắt, hậu viên Dung xoay người trên mặt đất nhặt lên đầu đả nhi tử rơi xuống trang bị. Băng ghế chân. Đem vũ khí trang bị tốt sau, hậu viên Dung quay đầu nhìn về phía cái khác thành viên hoàng thất, trong mắt ánh mắt rét lạnh dò người. Tại thành viên hoàng thất nhóm ánh mắt kinh sợ bên trong, hậu viên Dung chộp lấy băng ghế chân vọt tới trước mặt bọn hắn, giơ tay liền quật đánh xuống. Hắn cũng mặc kệ chính mình đánh người là ai, ngược lại nhìn thấy ai liền đánh người đó, ra tay gọi là một cái không lưu tình chút nào. Chỉ cần bị hắn đánh tới, không phải máu chảy chính là nước xương, đủ để thấy đến hậu viên Dung mỗi một cái đều đã vận dụng bú sữa mẹ khí lực. Mà những cái kia thành viên hoàng thất, bởi vì Ngụy Võ bọn hắn ngay tại bên cạnh, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, không ai dám hoàn thủ. Bất quá hậu viên Dung dù sao bị tra tấn quá lâu, vừa rồi lại bị đánh tơi bởi một trận, thân thể đã không có nhiều khí lực, chỉ là đánh mười mấy giây liền hao hết thể lực, không người thở hổng hộc há mồm thở dốc. Thấy thế, Ngụy Võ cảm giác cái này hí thấy có chút chưa đủ nghiền, thế là liền mở miệng nói một câu: "Cái kia, kỳ thật ta cùng hậu viên Dung không có quan hệ gì, nếu như các ngươi muốn hoàn thủ lời nói, có thể không cần để ý chúng ta." Nghe được Ngụy Võ mở miệng, một bên ỉ nủ cái cậu tạm chủng lập tức liền đem hắn lời nói phiên dịch thành giặc qua lời nói. Lập tức toàn bộ đại điện đều yên lặng, những cái kia thành viên hoàng thất vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem Ngụy Võ, không biết rõ hắn đây là ý gì. Đồng thời, hậu viên Dung cũng đột nhiên quay đầu trừng lớn hai mắt, vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem hắn. "Dài, Trương Lạc Hầu, ngài đừng nói giỡn, chúng ta không phải đã nói hợp tác sao? Hơn nữa ta bên này liền không sai, chúng ta nói là tốt, nhưng ta hiện tại đổi ý nha." Không đợi hậu viên Dung nói hết lời, Ngụy Võ liền trực tiếp mở miệng đem hắn cắt ngang: "Vẻ mặt ta đổi ý, ngươi có thể bắt ta như thế nào thân xác?" Nghe được Ngụy Võ lời nói này, hậu viên Dung ánh mắt đều ngây người, nhưng là bên cạnh hắn những cái kia thành viên hoàng thất ánh mắt lại biến tàn nhẫn. Vừa mới hậu viên Dung đánh bọn hắn thời điểm, gọi là một cái hung ác, hiện tại cũng nên đến phiên bọn hắn trả thù lại. Nhìn thấy những cái kia thành viên hoàng thất ánh mắt, hậu viên Dung sợ hãi, không có Ngụy Võ che chở, những người này nhất định sẽ đánh chết chính mình. Thế là đuổi tại những người này động thủ trước đó, hậu viên Dung lần nữa nhìn về phía Ngụy Võ nói rằng: "Trường Lạc Hầu đại nhân, nhường nước Nhật trở thành đại minh phiên thuộc quốc thật là một cái công lớn a. Thư xin hàng ta đã viết xong, ngài thư xin hàng." "Phiên thuộc quốc? Ha ha, muốn đổ chơi kia làm gì?" Ngụy Võ lần nữa cắt ngang hậu viên Dung lời nói, sau đó khí thế đổi biến, ánh mắt sắc bén ngự khí băng lãnh nói thật cho ngươi biết a, từ vừa mới bắt đầu ta chính là đùa ngươi chơi, ta đại minh không thiếu một cái ở xa hải ngoại phiên thuộc quốc. Nơi này từ xưa đến nay chính là ta Hoa Hạ lãnh thổ, chỉ có điều bị các ngươi cẩu tặc chiếm đoạt, bây giờ là thời điểm thu hồi lại. Lần này xuất binh Đông Trinh ra qua, ta đại minh tướng sĩ chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là giữ lại không giữ lại người. Nghe xong Ngụy Võ lời nói này, không chỉ có hậu viên Dung mắt trợn tròn, ngay cả những cái kia thành viên hoàng thất cũng giống vậy trợn tròn mắt. Đến bây giờ bọn hắn mới hiểu được, đại minh lần này tiến đánh nước Nhật không phải là vì xâm lược, bọn hắn là muốn đổ quốc. Nếu như chỉ là xâm lược, coi như nước Nhật bị đại minh chiếm lĩnh, tối thiểu nhất nước Nhật bách tính còn có thể sống được, huyết mạch còn có thể kéo dài. Nhưng bây giờ là đổ quốc, đại minh muốn không phải thổ địa mà là muốn để bọn hắn giặc qua vong tộc diệt chủng. Giờ phút này, những này thành viên hoàng thất cũng không đoái hoài tới hậu viên Dung, bọn hắn chỉ muốn rời đi nơi này, đem tin tức này truyền đi. Trước mắt cái này 10 cái đại hán, đánh khẳng định là đánh không lại, nhưng bọn hắn cùng nhau tiến lên, hẳn là có cơ hội chạy đi. Nhưng mà Ngụy Võ đã đem chuyện này nói ra, như thế nào lại đoán không được bọn hắn là thế nào nghĩ đâu. Không đợi những này thành viên hoàng thất bắt đầu hành động, vô thường tiểu đội họng súng liền đã nhắm ngay bọn hắn. Chương 540, gió đông xuất phẩm, chất lượng tương đối có cam đoan. Chương 540, gió đông xuất phẩm, chất lượng tương đối có cam đoan. Súng vang lên âm thanh bỗng nhiên vang vọng toàn bộ cung điện. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, Dạ Qua thành viên hoàng thất liền toàn bộ ngã xuống vũng máu bên trong. Nói cách khác, theo giờ phút này bắt đầu, Dạ Qua Nam Bắc Triều Thiên hoàng huyết mạch hoàn toàn bị Ngụy Võ cùng Lam Ngọc hai người kết thúc. Bây giờ làm xong tất cả Dạ Qua hoàng thất, kế tiếp liền nên đến phiên Túc Lợi Nghĩa Mãn cùng ngoại thành mấy chục vạn Dạ Qua đại quân. Theo cung điện sau khi ra ngoài, Ngụy Võ lập tức liền mang theo Thẩm Lâm bọn hắn hướng phía La Thành cửa phương hướng tiến đến. Bây giờ Dạ Qua cùng thủy sư song phương quyết chiến sắp đến, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới chiến trường bên kia, nếu không chuyện liền phiền toái. Mặc dù Dạ Qua bị hắn xử lý một bộ phận, nhưng những người còn lại số đối thủy sư mà nói vẫn như cũng là nan đề. Vẫn là ban đầu vấn đề, thủy sư nhân số quá ít, mặc dù có tuyến thân súng kiếp cũng không thắng được trận chiến này. Đây cũng là Ngụy Võ tại sao phải thông chi Lăng Ngọc, nhường hắn trước tiên đem chiến cuộc kéo lấy nguyên nhân, bởi vì muốn chờ hắn trình diện. Liên cung tháp phòng trò chơi là một cái đạo lý, nếu như ngươi hỏa lực không thể nhanh chóng đem địch nhân tiêu diệt, vậy cũng chỉ có chờ chết. Biện pháp tốt nhất chính là tại địch nhân phía sau thêm một cái hỏa lực cường đại, cũng chính là Ngụy Võ cùng thủy sư nội ứng ngoại hợp hai mặt giáp công. Nhưng bây giờ có một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề bày ở Ngụy Võ trước mặt, chính là đầu này Chu Tức Đại Đạo toàn dài 3 cây số. Tối hôm qua hắn ở vị trí là ba đầu bốn phượng, khoảng cách Mạc phủ cùng hoàng cung đều không phải là rất xa, cho nên rất nhẹ nhàng liền có thể đuổi tới. Nhưng bây giờ vị trí là hoàng cung, cũng chính là Chu Tức Đại Đạo cực bắc, mà La Thành cửa tại Chu Tức Đại Đạo vùng cực nam. Cho nên hiện tại Ngụy Võ cần phải làm là toàn lực đi đường, bằng nhanh nhất tốc độ tại khai chiến trước đó đuổi tới chiến trường bên kia. Nhưng mà Ngụy Võ bọn hắn mới vừa vặn chạy ra hơn 200m khoảng cách, nơi xa liền truyền đến từng đợt khí thế hùng vĩ tiếng la. Nghe được xa xa thanh âm, một loại dự cảm không tốt trong nháy mắt tại Ngụy Võ trong lòng dâng lên, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía Inu cái cầu tập trung. "Inu cái, ngươi nghe một chút bọn hắn đang kêu cái gì?" "Tựa như là, xông lên a." "Mẹ nó, vẫn là chậm một bước, được nhanh điểm đã chạy tới." Miệng bên trong giận mắng một tiếng về sau, Ngụy Võ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đồng thời đem thị giác hoán đổi tới hệ thống nhà kho. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngay tại báo hai trọng trang xe tăng cùng xe dịp Đông Phong xe Việt Giá hai cái này sắt thép manh thú bên trên qua lại một ngày. Đại khái 2 giây tả hữu, Ngụy Võ đưa tay một chiều, đem xe dịp Đông Phong xe Việt Dã theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. Kỳ thật ngay từ đầu hắn là chuẩn bị dùng xe tăng, nhưng vấn đề là xe tăng có thể chứa người quá ít, hơn nữa tốc độ mới 60 cây số. So sánh dưới xe dịp Đông Phong có thể mang người càng nhiều, cùng lắm thì chính là khiến người khác chen một chút, tối thiểu tốc độ càng nhanh. Sau đó tại Ngụy Võ an bài xuống, tất cả mọi người lên xe, Hắc Lang cùng Ý Nụ cái cậu tạm trùng hai người chen chỗ ngồi kế tài xế. Vệ nhất, vệ hai, vệ tam, vệ tứ cùng vệ thập nhất chen tại hàng sau chỗ ngồi, vệ bảy, vệ bát, vệ cửu treo ở đuôi xe đằng sau. Vệ lục cùng Thẩm Lâm hai người thì là nắm lấy trần xe giá hành lý, chân đạp hàng phía trước cửa sổ xe treo ở hai bên trái phải. Vì thế Ngụy Võ chuyên môn đem cửa sổ xe bung ra thuận tiện bọn hắn dẫm lên, làm như vậy cũng là vì cam đoan xe Việt dã sẽ không ngửa ra sau. Dù sao xe Việt dã mặc dù thừa trọng có thể chịu đựng được, nhưng xếp sau có 5 người hơn nữa phía sau xe còn treo 3 cái. Theo Ngụy Võ một cước chân ga đạp xuống đi, xe Việt dã lập tức liền bắt đầu chuyển động, nhanh chóng hướng phía La Thành cửa phương hướng chạy tới. Không thể không nói gió đông xuất phẩm chính là tinh phẩm, một chiếc xe chen lấn 14 người thế mà thí sự không có, còn có thể độc lên. Cùng lúc đó, tại Ngụy Võ chạy tới chiến trường thời điểm, giáp qua cao tầng hạ đạt một đạo mệnh lệnh. Mệnh lệnh nội dung là đem tất cả binh sĩ chia 7 trận liệt, mỗi cái trận liệt hơn 5 vạn binh sĩ tách ra hướng thủy sư xuất kích. Bình An Kinh mặc dù ba mặt đều là sơn, nhưng còn lại cái này một mặt lại là khó được nhỏ bình nguyên, đồng thời diện tích cũng không tính là nhỏ. Đây cũng là Bình An Kinh sẽ chọn chỉ xây ở nơi này nguyên nhân, nhường mấy chục vạn binh sĩ chia 7 trận liệt cũng không khó. Sau đó tại Giặc Qua tướng lĩnh chỉ huy hạ, bảy hơn 5 vạn binh lực trận liệt, hướng tới trước mặt thủy sư thương trận bỏ tới. Nhìn xem Giặc Qua đại quân trận liệt, Lam Ngọc không khỏi nhíu mày, bởi vì loại này trận liệt đối với hắn khá bất lợi. Ngay tại Lam Ngọc nhíu mày trầm tư thời điểm, dưới trướng hắn tướng lĩnh ở một bên mở miệng nói ra, tướng quân, Giặc Qua đại quân chia làm 7 trận liệt, loại phương thức này tới gần đối chúng ta thương trận rất bất lợi à. Chúng ta ba đoạn thức công kích hỏa lực càng dày đặc, uy lực càng lớn, có thể Giặc Qua loại này trận liệt chính là cố ý buộc chúng ta. Nếu là chia binh, hỏa lực không đủ ngăn không được bọn hắn tiến công, nếu là không chia, một khi bị bọn hắn tới gần hậu quả kia tướng lĩnh còn muốn nói nữa cái gì, nhưng Lam Ngọc lại đột nhiên khoát tay cắt ngang phía sau hắn lời nói. Chúng ta bây giờ cần kéo dài thời gian chờ trường hậu, truyền mệnh lệnh của ta, chia binh 6 cái trận liệt ứng đối Giặc Qua xung kích. Nhớ kỹ, mục tiêu công kích tuyển định làm bên trái ba đạo trận liệt cùng bên phải ba đạo trận liệt, ở giữa cái kia đạo thả hạ tới. 6 cái trận liệt, thả ở giữa cái kia đạo tới. Nghe được Lam Ngọc mệnh lệnh, tên này tướng lĩnh vẻ mặt sửng sở, trong lúc nhất thời không thể nghĩ rõ ràng Lam Ngọc dụ ý, thế là lập tức mở miệng truy vấn. Tướng quân, giữa này cái kia trận liệt, chúng ta lại nên như thế nào ứng đối? Ứng đối như thế nào? Hừ, lần này bệ hạ đưa tới lựu đạn, cho ta dùng Hồng Y Lìa đại pháo phối hợp lựu đạn mạnh mẽ hoành. Lúc này tướng lĩnh mới rốt cục minh bạch, vì cái gì Lam Ngọc muốn đem ở giữa cái kia trận liệt phong tới. Lưu đạn là có thể bạo tạc đạn tháo, một khi bạo tạc, vỡ vụn sắt lá liền sẽ bị tạc bốn phía bay loạn. Mặc dù làm không được đại quy mô sát thương cái khác trận liệt ra qua, nhưng tóm lại là có thể tạo thành một chút ảnh hưởng. Cho nên tại Lam Ngọc mệnh lệnh được đưa ra về sau, tên này tướng lĩnh lập tức liền nhường người tiên phong đem mệnh lệnh truyền đạt ra đi. Theo cơ hiệu truyền lại, rất nhanh thủy sư liền biến thành 6 cái thương trận, vừa lúc cái này ra qua cũng đã tiến vào phạm vi công kích. Phanh 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 phanh, liên tiếp tiếng súng từ tiền tuyến truyền đến, sương mù tràn ngập đồng thời, đại lượng ra qua bị bom mini S đánh trúng đổ vào trên chiến trường. Nhưng dù vậy, những này Giặc Qua binh sĩ nhưng cũng không có dừng bước lại, vẫn như cũ hướng phía thủy sư bên này công kích. Nhưng lại tại lúc này, từng đạo tiếng pháo đống nhiên trên chiến trường xuất hiện, năm viên đạn pháo bị Hồng Y Lìa đại pháo phun ra. Theo đạn pháo bay vào Giặc Qua trận liệt đồng thời, càng nổ tung nổ vang âm thanh trên chiến trường quanh quẩn ra. Ầm 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 ầm. Bắn nổ ánh lửa cùng bắn ra bốn phía vẩy ra sắt lá vụn sắt, nhường Giặc Qua ở giữa cái này trận liệt xuất hiện thương vòng không nhỏ. Những này Giặc Qua binh sĩ dù sao cũng là mới chiêu mộ không lâu, đột nhiên gặp hỏa lực công kích, trận liệt lập tức liền xuất hiện loạt tượng. Mắt thấy cách đó không xa đồng bạn bị tạc thịt nát xương tan, không có thụ thương những binh lính kia tất cả đều luống cuống. Có người muốn quay người chạy trốn, có người sợ hãi đốc chiến đội, chỉ có thể tiếp tục công kích, kết quả là tạo thành trận liệt hỗn loạn. Không thể không nói Hồng Y Lìa đại pháo uy lực chính là mạnh, vẹn vẹn một lần tề xạ liền đem cái này thứ 7 trận liệt ngăn chặn. Nhưng đây là chiến trường, cục bộ ưu thế không có nghĩa là liền có thể thắng lợi, trên thực tế thủy sư tình cảnh vô cùng gian nan. Bởi vì Giặc Qua tìm tới khắc chế tuyến thân xung kích phương pháp xử lý. Chương 541, nhìn là Giặc Qua xương cốt cứng rắn, vẫn là ta xe tăng bánh xích cứng rắn. Chương 541, nhìn là Giặc Qua xương cốt cứng rắn, vẫn là ta xe tăng bánh xích cứng rắn. Kỳ thật cũng không thể nói là khắc chế, chỉ có thể nói phế vật, vừa vặn có thể bị lợi dụng bên trên. Tại chiến trường tất cả ánh mắt tụ tập ở đằng kia mấy đạo hỏa pháo bên trên thời điểm, Giặc Qua bên này lại tại chú ý thủy sư súng đạn. Hỏa súng thứ này tại Giặc Qua bên này, kỳ thật cũng chính là tầng dưới chốt không biết rõ, cao tầng cơ bản đều là có hiểu biết. Bọn hắn có lẽ không hiểu rõ tuyến thân súng kíp, nhưng bọn hắn biết hỏa súng phương thức công kích khác biệt đều không phải là rất lớn. Khác nhau đơn giản chính là đánh càng xa một chút, hoặc là thể tích lớn hơn một chút, tạo thành uy lực mạnh hơn một chút. Nhưng là có một chút là không đổi, hỏa súng đều là đem nhỏ viên đạn phun ra giết người, chỉ cần có thể ngăn trở cái này là được. Cho nên, kỳ thật lần này cùng thủy sư triển khai quyết chiến, Giặc Qua cao tầng cũng không phải là không có chuẩn bị, bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ biện pháp. Chính là lợi dụng trước hết nhất chết đi binh sĩ thi thể, đem thi thể ngăn khuất phía trước liền có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề. Kỳ thật ngay từ đầu Giặc Qua cao tầng là muốn dùng qua tâm chắn, nhưng thời gian quá ngắn, bọn hắn căn bản không bỏ ra nổi nhiều như vậy tâm chắn. Lại thêm luyện kim phường bị Ngụy Võ nổ nát, công tượng cũng tất cả đều bị xử lý, bọn hắn chính là muốn tạo cũng không khả năng kia. Cho nên tại cân nhắc về sau, Thúc Lợi Nghĩa Mãn không có chút gì do dự, lập tức liền đánh nhịp đem thi thể làm tấm thuẫn kế hoạch. Nhưng là loại này kế hoạch không thể tại chiến tranh trước khi bắt đầu đối các binh sĩ nói, nếu không không có người sẽ bằng lòng ở phía trước công kích. Hiện tại liền không giống như vậy, chiến sự đã mở ra, tất cả binh sĩ đều đã trên chiến trường hơn nữa chết không ít người. Cho nên, tại thủy sư bên này phóng ra hỏa pháo thời điểm, Giặc Qua cao tầng lập tức liền hạ đạt một cái mệnh lệnh. mệnh các binh sĩ đem đồng bạn thi thể dơ lên xem như tâm chắn, dạng này cũng không cần lo lắng bị địch nhân súng đạn đánh chết. Nếu như ngay từ đầu cứ như vậy hạ lệnh, các binh sĩ khẳng định không nguyện ý, nhưng bây giờ, bọn hắn ước gì theo mệnh lệnh làm việc. Ngược lại đồng bạn đã chết, cùng nó đem thi thể lưu tại trên chiến trường, còn không bằng giúp người sống đánh thắng chiến tranh. Tại những binh lính này trong lòng, chết đi đồng bạn hẳn là cũng bằng lòng vì chiến thắng mà cống hiến ra chính mình bị giá thân thể. Nguyên bản thủy sư bên này hỏa lực liền không đủ, bây giờ giặc qua các binh sĩ lại đem thi thể xem như tấm chắn sử dụng. Không thể không thừa nhận chính là, tại dứt bỏ đạo đức ranh giới cuối cùng tình huống hạ, thi thể sắt thực so kim loại càng thích hợp làm tấm thuẫn. Trong cơ thể con người chứa đại lượng trình độ, đồng thời còn có cơ bắp, xương cốt cùng mỡ, đều có thể chậm lại dây băng đạn tới xung kích. Trên thực tế tại giặc qua cao tầng ra lệnh về sau, còn sống giặc qua binh sĩ chính là làm như vậy, hiệu quả tốt. Bọn hắn đem thi thể ngăn khuất trước người, mặc dù ảnh hưởng nghiêm trọng công kích tốc độ, nhưng thương vong nhân số lại giảm mạnh. Bây giờ, giặc qua đại quân 6 cái trận liệt, khoảng cách thủy sư thương trận đã chỉ có 300 mấy chục mét. Theo khoảng cách dần dần ép gần, thủy sư bên này áp lực cũng liền càng lớn, bởi vì địch nhân ngay tại tới gần khoảng cách an toàn. Lúc trước huấn luyện thủy sư thời điểm, Ngụy Võ liền dạy qua bọn hắn, trên chiến trường an toàn của bọn hắn khoảng cách là 300 mét. Bởi vì đây là trừ ra chuyên nghiệp vận động viên bên ngoài, người bình thường có thể duy trì toàn lực chạy khoảng cách. Một khi tại địch nhân tại khoảng cách này toàn lực công kích, hỏa lực không đủ tình huống hạ, thương trận cơ hồ không có thắng lợi khả năng. Đương nhiên, đây là Ngụy Võ lấy tuyến thân súng kiếp làm ra kết luận. Giặc qua đại quân tốc độ tiến lên mặc dù chậm, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn hắn vẫn là tới gần tới khoảng cách an toàn. Phía sau, Lam Ngọc nhìn xem đây hết thảy không nói gì, thậm chí liền biểu hiện trên mặt đều không có bất kỳ cái gì một vẻ bối rối. Nhưng là tại bên cạnh hắn tướng lĩnh lại có chút gấp, ở một bên nhỏ giọng hỏi, "Tướng quân, giặc qua đại quân đã tới gần trường Lạc Hầu quyết định khoảng cách an toàn, có phải hay không phân ra một nhóm người triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách?" "Không cần, nhường các tướng sĩ tiếp tục đánh, khoảng cách còn đầy đủ." Nghe được Lam Ngọc đáp lại, tên này tướng lĩnh trong lòng thở dài một hơi, nhìn phía trước thế cục âm thầm gấp. Mà Lam Ngọc bên này, mặt ngoài nhìn xem hắn không hoảng hốt, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng tại nhắc tới Ngụy Võ. "Ngụy Võ huynh đệ, ta bên này đã nhanh không chịu nổi, ngươi lại không ra tay, ta liền phải muốn biện pháp khác." Ngay tại Lam Ngọc trong lòng lặng yên suy nghĩ đồng thời, Bình An Kinh bên trong Ngụy Võ đã đem xe dừng ở La Thành môn hạ rồi. Lúc này, cửa thành lầu bên trên binh sĩ cũng nhìn thấy Ngụy Võ ô tô, chỉ là bọn hắn không biết rõ đây là vật gì. Ngắn ngủi ngây người về sau, bọn hắn lập tức liền chỉ vào xe Việt Giã hô to, sau đó càng nhiều giặc qua binh sĩ thăm dò nhìn xem đến. Nhưng Ngụy Võ lại không có phản ứng bọn hắn, chỉ là xoay đầu lại nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nói một câu: "Thẩm Lâm, ngươi đi cửa thành lầu bên trên đem Túc Lợi Nghĩa Mãn giải quyết, ta mang theo những người khác tiến đến chiến trường trợ giúp Lam Ngọc." Nghe được Ngụy Võ lời nói, Thẩm Lâm lập tức nhảy xuống, theo Ngụy Võ trong tay tiếp nhận súng tự động cùng 6 cái băng đạn. "Thiếu gia yên tâm, Thẩm Lâm nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Nói xong, Thẩm Lâm liền xoay người hướng phía cửa thành lầu thang lầu phóng đi, một bên chạy một bên đem đạn súng trường kẹp sắp xếp gọn. Thẩm Lâm rời đi về sau, Ngụy Võ cũng không có dừng lại, một cước chân ga trực tiếp theo cửa thành trong động liền xông ra ngoài. Theo Bình An Kinh sau khi ra ngoài, nhìn thấy trên chiến trường thế cục, Ngụy Võ cũng gấp, đạp mạnh chân ga tăng tốc độ xe. Lúc này, giặc qua đại quân khoảng cách Bình An Kinh không sai biệt lắm 500 mét, mà Ngụy Võ thì là dừng ở 100 mét khoảng cách. Đem xe Việt giã cất kỹ về sau, Ngụy Võ liền cùng đêm đó như thế, cách mỗi 20 mét khoảng cách bày ra một khung hỏa thần pháo máy. Súng tự động cùng băng đạn đạn dược cũng bị hắn phân phối cho đám người, chỉ có Hắc Lang cùng Ý Nủ các cậu tạm trùng hắn không có cho thương. Hắc Lang là bởi vì không biết dùng, cho hắn làm không tốt sẽ làm bị thương tới người một nhà, mà Ý Nủ các cậu tạm trùng thì là Ngụy Võ không muốn cho. Cho dù Ngụy Võ tin tưởng Ý Nủ các cậu tạm trùng không dám lâm trận phản bội, nhưng hắn dù sao cũng là giặc qua, lòng người thứ này nói không rõ. Bạn nhất Ý Nủ các cậu tạm trùng cầm thương cho cái khác người đến một con toy làm sao bây giờ, trận chiến tranh này đối đại minh quá trọng yếu. Diệt đi nước Nhật đạt được chỗ tốt, tương lai lại đối cái khác tiểu quốc ra tay, những cái kia đang chết quan văn cũng sẽ không lại cản trở. Cho nên nhất định phải được, hơn nữa muốn thắng xinh đẹp, tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên, hắn sẽ không đi cược lòng người. Đem mọi thứ đều sắp xếp xong xuôi về sau, Ngụy Võ nhìn đứng ở hỏa thần pháo máy đằng sau điều khiển vệ nhất, vệ hai cùng vệ tam. "Ba người các ngươi, cho ta mạnh mẽ đánh. Những người khác ở bên cạnh bảo hộ lấy, đừng để ra qua tới gần bọn hắn. Inukai, ngươi ở bên cạnh cho bọn họ hỗ trợ, một khi nòng súng mạnh liền lấy nước lên trên dưới, rõ chưa?" Nghe được Ngụy Võ mệnh lệnh, vô thường tiểu đội cùng Hắc Lang, ý đủ cái tất cả đều gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Nhưng ngay lúc này, đứng tại Ngụy Võ bên người vệ nhất lại đột nhiên nhìn về phía Ngụy Võ, mở miệng hỏi một câu: "Thiếu gia, ngài cây đuốc thần pháo máy nhường cho bọn ta, vậy ngài dùng cái gì?" "Ta..." Nghe được vệ nhất hỏi thăm, Ngụy Võ cười lạnh một tiếng, đưa tay lấy ra chính mình trọng trang xe tăng, xoay người chui vào. "Ta đương nhiên là tới tiền tuyến đi, nhìn xem là giặc qua xương cốt cứng rắn, vẫn là lao tử xe tăng bánh xích cứng hơn. Mấy người các ngươi cho ta chú ý một chút, hỏa thần pháo máy đừng đánh tới ta, cái đồ chơi này uy lực thật lớn." Nói xong, Ngụy Võ trực tiếp quan bế cánh cửa vàng, tại động cơ tiếng oanh minh bên trong, xe tăng bánh xích chuyển động lên. Vén bụi đất cùng cắt đá tung bay, thẳng đến giặc qua đại quân chạy tới. Chương 542, cái gì giặc qua binh sĩ, tất cả đều là giảm tốc mang. Chương 542, cái gì giặc qua binh sĩ, tất cả đều là giảm tốc mang. Thấy Ngụy Võ lái xe tăng rời đi, vệ nhất, vệ hai cùng vệ tam bọn hắn cũng không do dự nữa, đối với giặc qua khai hỏa. Ba đạo pháo máy đặc biệt vận chuyển tiếng vang lên, dây đặc đạn bắn ra, trên không trung tạo thành một đạo đại biểu tử vong báo kim loại. Trong nháy mắt liền vượt qua mấy trăm mét khoảng cách, theo giặc qua trận liệt phía sau bắt đầu quét sạch sinh mệnh. Canh giữ ở bọn hắn bên cạnh vô thường tiểu đội thành viên cũng giống nhau bưng lên thương, cảnh giác sau lưng ngoài trăm thước La Thành cửa. Bọn hắn biết rõ vô cùng, tại hỏa thần pháo máy uy lực hạ, phía trước không có nguy hiểm, chỉ có phía sau cần đề phòng. Mà không có được phân phối súng trường Hắc Lang cùng y nủ cái cậu tạp trùng, thì lại đều cầm lấy một bình nước khoáng trở ở bên cạnh. Một bên khác, Ngụy Võ lái xe tăng một đường phi nhanh, rất nhanh liền đi tới Giặc Qua cùng thủy sư ở giữa chiến trường. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện thứ như vậy, mặc kệ là thủy sư vẫn là Giặc Qua tất cả đều trừng mắt ngây ngẩn cả người. Bất quá thủy sư so Giặc Qua thân thiết một chút, trong bọn họ rất nhiều nhân chi trước liền nghe nói qua, thậm chí một số nhỏ người còn gặp qua. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền hoàn hồn, mà Giặc Qua bên này, bọn hắn đừng nói thấy cái đồ chơi này, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Đột nhiên nhìn thấy một cái sẽ chạy sắt thép hộp xuất hiện tại chiến trường, những binh lính này chấn kinh tới đều quên công kích. Mà vừa lúc này, cái này để bọn hắn khiếp sợ sắt thép hộp lại đột nhiên thay đổi phương hướng. Đợi đến Giặc Qua các binh sĩ kịp phản ứng, cái này sắt thép hộp đã nhanh nhanh hướng phía bọn hắn bên này di động qua đến. Nhưng cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính để bọn hắn khiếp sợ là cái kia sắt thép trên cái hộp mặt thế mà lớn cái đầu. Không sai, tại Giặc Qua xem ra chính là lớn cái đầu, hơn nữa đầu này bên trên gương mặt kia còn tại cười. Nhưng tình huống thực tế là Ngụy Võ một người điều khiển xe tăng, thông qua kính tiềm vọng quan sát xung quanh hoàn cảnh thật sự là quá phiền toái, cho nên hắn dứt khoát trực tiếp đem trên đỉnh cơ đóng mở ra, đem đầu dò ra đến, đứng tại xe tăng bên trong lái xe dễ dàng hơn. Về phần tại sao Ngụy Võ không ở phía sau phương điều khiển hỏa thần pháo máy, nhất định phải mở ra xe tăng chạy đến tiền tuyến, nguyên nhân rất đơn giản. Đây là vì hợp lý phân phối đơn vị tác chiến, đem sát thương hiệu suất tối đại hóa, có thể càng nhanh xử lý càng nhiều ra qua. Nếu như từ hắn đến điều khiển hỏa thần pháo máy, nhiều như vậy đi ra người, cũng chỉ có thể cầm súng tự động ở bên cạnh trông coi. Nhưng nếu như giao cho những người khác, như vậy hắn liền có thể rút tay ra ngoài làm càng nhiều chuyện hơn, đây là thứ nhất. Thứ hai là vì giúp thủy sư bên này giảm bớt áp lực, hắn theo Bình An Kinh lúc đi ra, liền nhìn ra thủy sư tình cảnh không ổn. Mặc dù hắn không thấy được Giặc Qua dùng thi thể làm tấm thuẫn, nhưng hắn nhìn thấy Giặc Qua chia làm 7 trận liệt, hơn nữa cách thủy sư quá gần. Thậm chí đã vượt qua hắn quyết định khoảng cách an toàn, nếu như hắn không làm chút gì, trận chiến này làm không tốt muốn thua. Cho nên hắn nhất định phải làm chút gì, mà xe tăng loại này lục địa đại sát khí, tự nhiên là biến thành hắn lựa chọn tốt nhất. Tại bây giờ thời đại này, không có bất kỳ vật gì có thể đối xe tăng tạo thành uy hiếp, tự nhiên cũng không cách nào đối Ngụy Võ tạo thành uy hiếp. Hắn thậm chí có thể đem chiến trường xem như bãi xe đua như thế chơi đùa, trên thực tế Ngụy Võ cũng xác thực chính là làm như vậy. Khi hắn nhìn thấy Giặc Qua dùng thi thể xem như tâm chắn ngăn khuất trước người lúc, Ngụy Võ liền biết chính mình mở xe tăng tới là đúng. Nếu không không được bao lâu, thủy sư liền sẽ bởi vì lực sát thương không đủ mà bị mấy chục vạn Giặc Qua đại quân vây hợp tiêu diệt. Tại Giặc Qua đại quân ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, xe tăng lấy cực nhanh tốc độ hướng phía bọn hắn bên này xông lại. Mỗi giờ 60 cây số giờ ở đời sau không tính là gì, nhưng ở nơi này lại đủ để cho Ngụy Võ rong ruổi xa trường. Tại xe tăng cao tốc tiến lên đồng thời, Ngụy Võ vẫn không quên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra bộ đàm nhấc tay dương một chút. Lam Ngọc trong tay có hy vọng xa kính, cho nên nhất định sẽ nhìn chằm chằm chiến trường, thuận tiện đối với cục diện chiến đấu làm ra thời gian thực điều chỉnh. Mà Ngụy Võ mục đích làm như vậy là vì nhường Lam Ngọc nhìn thấy, cho hắn biết chính mình muốn cùng hắn đối thoại. Sự thật chứng minh Ngụy Võ cách làm không sai, vẹn vẹn chỉ qua vài giây đồng hồ, bộ đàm bên trong liền chuyển đến Lam Ngọc thanh âm. Ngươi chạy thế nào tới trong chiến trường ở giữa đi, súng đạn không có mắt, nơi đó rất nguy hiểm, mau chóng rời đi. Lam Ngọc mặc dù từng trải qua xe tăng, nhưng dù sao hiểu rõ không nhiều, hơn nữa đây là tại trong chiến trường ở giữa, đạn bay loạn. Vạn nhất Ngụy Võ bị người một nhà một súng bắn nổ, hắn Lam Ngọc có 10 cái mạng đều không đủ hoàng đế chặt. Ngụy Võ ngay từ đầu cũng không để ý đến chuyện này, nghe được Lam Ngọc nhắc nhở, hắn mới nhớ tới chính mình không để ý đến thủy sư. Chỉ mới nghĩ lấy nghiền ép ra qua đi, nếu là không cẩn thận bị người một nhà đánh chết, đó mới là thật chết oan uổng. Thế là nhanh lên đem đầu lùi về xe tăng nội bộ, đồng thời quan bế cơ đóng đem kính tiềm vọng kéo đến trước mắt mình. Đi lão Lam, không cần lo lắng, chỉ cần ta không ngoi đầu lên, thủy sư coi như đối với ta bắn một canh giờ cũng không đả thương được ta. Lam Ngọc đối Ngụy Võ vẫn là hiểu rõ, cho nên nghe được hắn câu nói này, lập tức liền yên lòng. Vậy là tốt rồi, đúng rồi, ngươi để cho ta liên hệ ngươi, là có chuyện gì muốn nói sao? Nghe được Lam Ngọc nói lên chính sự, Ngụy Võ cũng tranh thủ thời gian mở miệng nói ra, ta vừa nhìn thấy Giặc Qua dùng thi thể làm tấm thuẫn, tuyến thân súng tiếp trước mắt uy lực, không cách nào xử lý loại tình huống này. Kế tiếp ta sẽ dọc theo Giặc Qua trận liệt phía trước nhất binh sĩ nghiền ép lên đi, đem dơ thi thể binh sĩ toàn bộ đẻ chết. Ngươi nhớ kỹ cho các tướng sĩ hạ lệnh phối hợp, ta đem bọn hắn thi thể tấm chắn phá mất, các ngươi tập trung hỏa lực mạnh mẽ giết. Lam Ngọc ngay tại là Giặc Qua thi thể tấm chắn đau đầu, bây giờ nghe Ngụy Võ lời nói này, tâm tình gọi là một cái thoải mái. Tốt, ta đã để cho người ta đi cho các tướng sĩ truyền lệnh, huynh đệ, ngươi có thể giúp ta đại ân. Đi, vậy cứ như thế, ta bên này lập tức liền muốn cùng Giặc Qua tiếp xúc. Ngụy Võ đáp lại một câu, sau đó liền đem bộ đàm bước qua một bên, đồng thời xe tăng chân ga cũng bị hắn đạp tới cùng. Chính như Ngụy Võ nói tới như thế, hắn cùng Giặc Qua khoảng cách đã không đủ 50 mét, cho nên mới phải thêm lớn chân ga. Nhìn xem cấp tốc lao vùn vụt tới xe tăng, tỉnh táo lại Giặc Qua binh sĩ lập tức liền bị sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh. Lúc này bọn hắn đã không để ý tới cái gì đốc chiến đội, cũng căn bản không quan tâm cái gì thi thể tầm chắn. Bọn hắn chỉ hy vọng chính mình không nên bị cái này sắt thép mạnh thu cho nuốt mất, cho nên trực tiếp vứt xuống thi thể cùng vũ khí, xoay người chạy. Không thể không nói những binh lính này lựa chọn là đúng, nhưng cũng tiếc chính là nơi này không phải sân vận động, mà là chiến trường. Những binh lính này không thể quay đầu chạy, nếu không sẽ đâm vào trên người đồng bạn, bọn hắn chỉ có thể theo xe tăng chạy phương hướng chạy. Vấn đề là xe tăng 60 cây số giờ, 50 mét khoảng cách chỉ cần không đến 3 giây, mà nhân loại 3 giây chạy không ra 10 mét. Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, những này liều mạng chạy trốn ra qua binh sĩ, tất cả đều bị cuốn vào xe tăng bánh xích phía dưới. Cảm thụ được theo xe tăng phía dưới truyền đến chấn động, còn có từ bên ngoài truyền đến hoảng sợ âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngụy Võ không chỉ có không có chút nào thương hại, ngược lại khỏe miệng cong ra một vệt nụ cười tàn nhẫn. Mặc dù ta mở không phải đại vận, nhưng các ngươi cái này giảm tốc mang cũng không thế nào hợp cách ta. Cách trở cảm giác mới như thế điểm. Chương 543, mở ra xe tăng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới chương 543, mở ra xe tăng trên chiến trường mạnh mẽ đâm tới Ngụy Võ ngồi xe tăng nội bộ, có thể nhìn thấy phía trước tầm mắt, lại không nhìn thấy tình huống phía dưới. Những cái kia bị cuốn vào xe tăng dưới đáy ra qua, thảm trạng đã không phải là dùng vô cùng thê thảm có thể hình dung. Tựa như Ngụy Võ nói, những này ra qua thậm chí đều không thể cho xe tăng mang đến dù là một tia cách trở cảm giác. Cho dù là trên người bọn họ cứng rắn nhất xương cốt, cũng không thể đối xe tăng tạo thành trở ngại, nhẹ nhõm liền bị nghiền ép lên đi. Cái loại cảm giác này tựa như là dùng máy thủy áp ép hoạch đảo như thế, có loại vô cùng giải tỏa khoái cảm. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, chết tại xe tăng bánh xích dưới giặc qua liền đã vượt qua hơn 30 người. Đồng thời theo thời gian trôi qua, số lượng này còn tại kéo dài tăng trưởng, nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là xe tăng tổn thương. Trên thực tế tại Ngụy Võ điều khiển xe tăng ép qua về sau, thủy sư tề xạ mới là tạo thành lớn nhất tổn thương nhân tố chủ yếu. Mặc dù khó tránh khỏi có chút đạn bắn tại xe tăng bên trên, nhưng đại đa số vẫn là rất thành công chui vào giặc qua binh sĩ thể nội. Bất quá đây chỉ là giặc qua cái thứ nhất trận liệt, đối Ngụy Võ mà nói loại kết quả này mặc dù không tệ, nhưng còn xa xa không đủ. Cho nên, theo cái thứ nhất giặc qua trận liệt ép tới về sau, Ngụy Võ không có chút nào giảm tốc, lập tức phóng tới cái thứ hai trận liệt. Nhưng dù sao hai cái trận liệt ở giữa còn có chút khoảng cách, nhìn thấy trận thứ nhất nhóm thảm trạng, hàng ngũ thứ hai binh sĩ bị dọa phát sợ. Không đợi Ngụy Võ mở ra xe tăng tới, bọn hắn liền bước xuống ở trong tay vũ khí cùng thi thể tầm chắn, sợ mình chạy quá chậm. Đối với loại tình huống này, Ngụy Võ không có đi truy bọn hắn, mà là hướng thẳng đến kế tiếp trận liệt bên kia chạy. Ngược lại chỉ cần thủy sư công kích không bị ngăn lại liền dùng, hắn dùng xe tăng nghiền ép, khẳng định không có thủy sư bên này rất nhanh. Kế tiếp, tại Ngụy Võ cùng thủy sư phối hợp xuống, ra qua tất cả trận liệt đều từ bỏ công kích, mà là lựa chọn triệt thoái phía sau. Giờ phút này, cái gì công kích, cái gì trận liệt, cái gì chó má thi thể tấm chắn đều không quan trọng, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Theo ra qua nhanh chóng triệt thoái phía sau, khoảng cách càng kéo càng xa, thủy sư bên này không còn có bị cận thân áp lực. Tuyến thân súng kiếp chuyển vận không chỉ có ổn định, hơn nữa tần suất cũng càng nhanh, đạn trên chiến trường đuổi theo giặc qua giết. Đồng thời, Ngụy Võ lại không có bởi vì giặc qua triệt thoái phía sau mà buông tha bọn hắn, trước đó vì trợ giúp thủy sư, hắn chỉ có thể theo biên giới nghiền ép. Nhưng bây giờ, giặc qua đại quân đã hoàn toàn hỏng mất, hắn dứt khoát trực tiếp mở ra xe tăng trên chiến trường khắp nơi đuổi theo giặc qua nghiền ép. Những cái kia bị cuốn vào xe tăng dưới đáy giặc qua, thậm chí đều không thể giãy giụa, thân thể liền theo thể rắn trạng thái biến thành thể lưu trạng thái. Theo thời gian trôi qua, bị Ngụy Võ nghiền ép chí tử giặc qua càng ngày càng nhiều, xe tăng bánh xích đều bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ. Tại xe tăng bức bách hạ, giặc qua binh sĩ hoàn toàn loạn, bọn hắn không còn là hướng Bình An kinh phương hướng chạy, mà là chạy trốn từ phía. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người chỉ biết là đảm mệnh, còn có một bộ phận người là nghĩ đến giải quyết như thế nào trước này sắt thép quái thú. Tại trải qua ngắn ngủi quan sát về sau, những người này đem mục tiêu khóa chặt tại xe tăng bánh xích phía trên. Bọn hắn nhìn ra xe tăng là thông qua bánh xích di động, chỉ cần đem thứ này cắt chết, liền có thể nhường xe tăng dừng lại. Không thể không nói những người này quan sát vô cùng cẩn thận, đồng thời bọn hắn cũng có khá cường đại lực chấp hành. Tại xác định bánh xích trở thành mục tiêu sau, bọn hắn lập tức liền góp nhặt đại lượng bị những binh lính khác vứt vũ khí. Chỉ cần đem những vật này cắm vào bánh xích bên trong, bọn hắn liền có thể bước ngừng lại sắt thép quái vật, giết quái vật bên trong người kia. Đáng tiếc, những người này mặc dù kế hoạch rất tốt, nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là người cổ đại, nhận biết có khó mà vượt qua hừng câu. Xe tăng cái đồ chơi này đúng là dựa vào bánh xích di động, cũng không phải cái gì đồ vật đều có thể đem bánh xích kẹp lại, bước xe tăng dừng lại. Cũng tỉ như hiện tại, trải qua thời gian dài nghiền ép, xe tăng bánh xích bên trên ngoại trừ thịt nát bên ngoài còn có không ít xương cốt. Có thể những này kẹp lại xương cốt lại không có thể đối xe tăng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, Ngụy Võ vẫn như cũ điều khiển vô cùng vui sướng. Những này ra qua binh sĩ muốn dùng kim loại kẹp lại bánh xích, nhưng bọn hắn nhưng lại không biết bánh xích tấm độ cứng cường đại cỡ nào. Tại bọn hắn phí hết tâm tư, liều lên tính mệnh đem vũ khí cắm vào bánh xích, mặc sức tưởng tượng lấy xe tăng dừng lại liền có thể lúc báo thủ. Lại phát hiện những vũ khí kia thậm chí liền một cái hô hấp đều không thể chống đỡ, không phải bị bẻ cong queo chính là tại chỗ đứt gãy. Mặc kệ bọn hắn đầu nhập nhiều ít vũ khí, kết quả sau cùng đều như thế, hơn nữa những vũ khí kia rất nhanh liền bị bay. Mấy lần nếm thử, chết mười mấy người về sau lại không có thể đạt tới kết quả mong muốn, những này giặc qua hoàn toàn mắt trợn tròn. Nói đến một người, giặc qua không hiểu rõ xe tăng cường đại cỡ nào, đồng thời bọn hắn bản thân lại không am hiểu kim loại giã luyện kỹ thuật. Bọn hắn chế tạo vũ khí, độ cứng nhiều nhất chỉ có hở bờ 80 tả hữu, có thể xe tăng bánh xích tấm độ cứng lại cao đến hở bờ 400. Đồng thời mỗi một cái đơn tiết bánh xích kháng kéo cường độ lớn hơn 50 tấn, hơn nữa xe tăng bánh xích có chuyên môn tự sạch sẽ thiết kế. Dễ dàng liền có thể đem dị vật quăng bay ra đi, bọn hắn muốn dùng kim loại kẹp lại bánh xích, Ngụy Võ chỉ muốn nói bọn hắn đang nằm mơ. Kỳ thật không chỉ là Ngụy Võ, những này ra qua binh sĩ cũng nhận thức đến điểm này, bọn hắn rõ ràng chính mình không có khả năng ngăn cản cái này sắt thép quái vật. Cho nên tại nếm thử vô hiệu qua đi, bọn hắn cũng từ bỏ trong lòng dự định, giống như những người khác bắt đầu đảm mệnh. Có thể tận đến giờ phút này bọn hắn mới phát hiện, thì ra ác ngộng không chỉ là tại chiến trường cùng phía trước, sau lưng đồng dạng là địa ngục. Bởi vì nhân số quá nhiều quan hệ, thân ở tuyến đầu ra qua binh sĩ, cũng không biết phía sau bọn họ cũng tại gặp đồ sát. Thẳng đến Ngụy Võ đem toàn bộ chiến trường xáo trộn, giác qua binh sĩ lúc này mới phát hiện, thì ra sau lưng đã bị xử lý mấy vạn người. Tại xe tăng, thủy sư súng đạn cùng hỏa thần pháo máy rào sát hạ, trận chiến tranh này hoàn toàn biến thành nghiêng về một bên đổ sát. Nhưng ngay lúc này, hỏa thần pháo máy phóng ra cao bạo đạn lửa, tạo thành sát thương hiệu quả, hấp dẫn một tên binh lính chú ý. Hắn chính là đêm đó đứng tại 800m người bên ngoài. Những người này mặc dù không nhìn thấy là vũ khí gì giết mình đồng bạn, nhưng hắn lại có thể nhìn thấy loại kia vũ khí tại trên người đồng bạn tạo thành hiệu quả, liền cùng trước mắt một màn này giống nhau như lúc. Khi hắn lần nữa nhìn thấy phát sinh ở chuyện trước mắt, một cú khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức lan tràn trong lòng hắn ra. Chúng ta bị lừa, tướng quân lừa chúng ta, bọn hắn căn bản cũng không có hủy đi loại kia vũ khí, bọn hắn gạt chúng ta chịu chết. Đêm hôm đó ta thấy được, hảo huynh đệ của ta chính là bị dạng này đánh chết, tướng quân, ta đưa ngươi coi là sủng kính nhất người. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn lừa gạt chúng ta? Biết được chân tướng giặc qua binh sĩ, cảm giác thế giới của mình đều muốn hỏng mất, khóc thảm thanh âm trên chiến trường vang lên. Giờ phút này, hắn quên đi sợ hãi, cũng không có muốn chạy trốn lấy mạng ý nghĩ, chỉ là đứng tại chỗ một mực lặp lại một câu. Vì cái gì ngươi muốn lừa gạt chúng ta? Nhưng mà, ngay tại hắn bi vẫn gần chết thời điểm, một đạo hắc ảnh xuất hiện, bá một cái từ trên người hắn ép tới. Ngụy Võ ngồi trong phòng điều khiển, vẻ mặt kỳ quái nói thầm, tên kia đứng tại quỷ kia gào thứ gì đâu? Chương 544, đại chiến kết thúc, giặc qua quỷ xuống đất đầu hàng. Chương 544, đại chiến kết thúc, giặc qua quỷ xuống đất đầu hàng. Trước có thủy sư đại quân, sau có vô thường tiểu đội đổ sát, ở giữa còn có Ngụy Võ lái xe tăng khắp nơi ép người. Giặc qua mấy chục vạn đại quân vô cùng thê thảm, hoàn toàn không thể phát huy ra nhân số ưu thế, không, cũng không thể bảo hoàn toàn không có phát huy. Tối thiểu nhất tại tử vong nhân số cái này một khối, bọn hắn phát huy tương đối tốt, không có một chút chần chờ, nói chết thì chết vừa chết một mạng lớn. Theo thời gian trôi qua, giặc qua bên này thương vong càng lúc càng lớn, cuối cùng rốt cục đem bọn hắn tinh thần đánh hỏng mất. Số lớn giặc qua vứt xuống vũ khí trong tay, giơ cao hai tay quỳ trên mặt đất, rõ ràng là muốn đầu hàng ý tứ. Thấy cảnh này, Ngụy Võ hai mắt nhắm lại, lập tức liền thao túng xe tăng dừng lại. Chung quanh thấy cảnh này, giặc qua binh sĩ tất cả đều hưng phấn lên, thì ra chỉ cần quỳ xuống đầu hàng chính mình cũng không cần chết. Thế là, quỳ xuống đất đầu hàng người càng đến càng nhiều, rất nhanh đầu hàng liền có thể bất tử tin tức truyền khắp toàn bộ chiến trường. Nhưng mà những này giặc qua không biết là, tại bọn hắn quỳ xuống đất đầu hàng thời điểm, Ngụy Võ lại cầm lên bộ đàm. "Uy, lão Lam, có thể nghe được hay không? Nghe được đáp lại ta một tiếng." Ngụy Võ bên này vừa nói xong, bộ đàm bên trong lập tức liền chuyển đến Lam Ngọc tiếng đáp lại. "Nghe đâu? Thế nào?" Nghe được Lam Ngọc thanh âm theo bộ đàm bên trong truyền tới, Ngụy Võ đôi lông mày nhíu lại, trong lòng cười thầm. "Nha, lần này đáp lại nhanh như vậy a." Kỳ thật Ngụy Võ không biết là, Lam Ngọc bên kia một mực trông coi bộ đàm, liền sợ Ngụy Võ lại đột nhiên liên hệ chính mình. Ở trong lòng trêu ghẹo đồng thời, Ngụy Võ cũng không có quên chính sự, tranh thủ thời gian đối Lam Ngọc nói rằng: "Lão Lam, ngươi kế tiếp mệnh lệnh, nhường các tướng sĩ chỉ giết đứng đấy những cái kia, vì xuống đất đầu hàng giặc qua cũng không cần giết." "A." Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Lam Ngọc trong lúc nhất thời thế mà không có kịp phản ứng, cái này hoàn toàn không phải Ngụy Võ phong cách. Trong lòng hắn, Ngụy Võ đối đãi giặc qua thái độ so đồ tể đối đãi xúc vật còn lạnh lùng hơn, giặc qua tại Ngụy Võ trong mắt cũng không phải là người. Tại Lam Ngọc xem ra, cho dù chính mình đồ nhiều như vậy giặc qua thành trì, tại đối giặc qua lạnh lùng cấp độ này cũng không đổi kịp Ngụy Võ. Hiện tại Ngụy Võ đông nhiên mở miệng nói không giết đầu hàng giặc qua, chẳng lẽ lại gia hỏa này gần nhất ăn chay, vẫn là lương tâm phát hiện. Nhưng ngay tại Lam Ngọc lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, bộ đàm bên trong lần nữa truyền ra Ngụy Võ tiếng nói chuyện. "A cái gì a nha? Những này giặc qua đầy chiến trường chạy loạn khắp nơi, giết quá phiền toái, hơn nữa ta kia vũ khí đạn dược không đủ. Hơn nữa chúng ta nếu như giết quá ác, những này giặc qua binh sĩ biết không đường sống, trong tuyệt vọng chọn cùng chúng ta liều mạng. Còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại Nhật Cao Thành làm chuyện sao? Đó mới là đỡ tốn thời gian công sức lại thuận tiện thủ đoạn cao cường." Nghe xong Ngụy Võ lời nói này, Lam Ngọc mới chợt hiểu ra, hợp lấy chính mình vẫn là nghĩ quá ngây thơ rồi. "Ngươi nói là sát phu?" "Không sai, cho bọn họ một tia hy vọng, để bọn hắn không nên phản kháng, đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ về sau lại xử lý bọn hắn." Lam Ngọc nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý, dùng Nhật Cao Thành loại kia phương thức xác thực đỡ tốn thời gian công sức, hơn nữa còn tiết kiệm xuống không ít đạn dược. Hiện tại ra qua đầy chiến trường chạy khắp nơi, thủy sư bên này rất nhiều đạn dược cũng không đánh tới người, hoàn toàn là đang lãng phí. Nếu như đem những này ra qua toàn bộ tập hợp một chỗ, đến lúc đó lại giết liền đơn giản nhiều. Nghĩ tới đây Lam Đêm nở nụ cười. "Ta còn tưởng rằng ngươi lương tâm phát hiện, hoặc là bắt đầu ăn chay, không nghĩ tới là chuẩn bị tuyệt hậu a." "Ngươi được đấy. Vậy ngươi để ngươi người bên kia cũng người bán, ta bên này lập tức liền nhường người tiên phong truyền lệnh xuống." Nghe được Lam Ngọc bên này đáp lại, Ngụy Võ mỉm cười, tiện tay đem bộ đàm để qua một bên, lần nữa nhìn về phía chiến trường. Hai người đối thoại thời gian không dài, nhưng ngay tại cái này ngắn ngủi đối thoại thời gian bên trong, chiến trường xuất hiện biến hóa mới. Nguyên bản còn tại chạy trốn ra qua binh sĩ, nhìn thấy những cái kia quỳ xuống đất đầu hàng đồng bạn không có bị giết chết, bọn hắn cũng minh bạch. Thế là kế tiếp, một nhóm lại một nhóm ra qua quỳ rạp xuống đất, cái gì võ sĩ tinh thần tại thời khắc này đều là chó má. Bọn hắn chỉ hy vọng mình có thể sống sót, chỉ cần có thể sống sót cái gì cũng không sao cả. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều ra qua binh sĩ lựa chọn đầu hàng, chỉ có cực thiểu số còn tại chạy trốn. Mà những này số rất ít người, cũng tự nhiên là trở thành thủy sư mục tiêu công kích, cũng không lâu lắm liền bị loạn súng bắn chết. Một bên khác, vô thường tiểu đội mặc dù không có đạt được Ngụy Võ chỉ thị, nhưng bọn hắn lại có thể nhìn thấy chiến trường tình huống. Nhìn thấy Ngụy Võ không tiếp tục mở lấy xe tăng ép người, thủy sư bên kia tiếng súng cũng biến thành không còn giống vừa rồi như thế dày đặc. Hơn nữa quỳ xuống đất đầu hàng những cái kia giặc qua tất cả đều thật tốt, không có bị đánh giết, rõ ràng là đầu hàng không giết ý tứ. cho nên bọn họ cũng ngừng hỏa thần pháo máy, ngược lại dùng súng tự động điểm giết những cái kia còn không có quỳ xuống đất đầu hàng binh sĩ. Cứ như vậy, thời gian lại qua đại khái mười mấy phút, trên chiến trường đã không nhìn thấy một cái đứng đấy ra qua. Đến một bước này, trận này Đại Minh cùng ra qua đại quyết chiến đã có thể nói là Đại Minh thu được thắng lợi. Nhưng là Lam Ngọc cũng không có lập tức đi tiếp thu tù binh, mà là trước phái một nhóm người tới trên chiến trường đoạt lại ra qua vũ khí. Thằng đến đem tất cả vũ khí thu sạch giao nộp về sau, Lam Ngọc lúc này mới phân công đại quân đến chiến trường tiếp thu tù binh. Cùng lúc đó, Ngụy Võ cũng lái xe tăng về tới vô thưởng tiểu đội bên này, nhưng hắn nhưng không có đem hỏa thần pháo máy thu lại. Tiếp thu tù binh cũng không phải đơn giản sống, không chỉ có tốn thời gian dài hơn nữa còn muốn thường xuyên chú ý ra qua có thể hay không đống nhiên bạo khởi. Cho nên Lam Ngọc cũng chỉ là phân công một bộ phận người chấp hành, còn lại thủy sư vẫn như cũ dùng thương miệng chỉ vào những ngày ra qua. Chờ Lam Ngọc bên kia đem tù binh an bài tốt, Ngụy Võ Tài sẽ đem hỏa thần pháo máy thu lại, ngược lại có bộ đàm, khai thông rất thuận tiện. Đem xe tăng thu hồi hệ thống nhà kho về sau, Ngụy Võ bước nhanh đi vào vô thưởng tiểu đội bên này. Thế nào, tiêu hao như thế nào, còn lại nhiều ít đạn? Sau đó, tại mọi người kiểm kê hạ, vệ nhất cho Ngụy Võ một cái chuẩn xác đáp án. Còn lại, hơn 2 vạn phát đạn. Nghe được đáp án này, Ngụy Võ tâm nhiều ít vẫn là có đau một chút, 20 vạn đạn chỉ còn lại 2 vạn phát. Bất quá nghĩ lại, những viên đạn này đều là đưa cho Giặc Qua, này mới khiến trong lòng của hắn an ủi không ít, tối thiểu không có lãng phí. Sau đó, Ngụy Võ ở trung quanh nhìn quanh một vòng, lại không có phát hiện Thẩm Lâm bóng dáng, thế là mở miệng hỏi một câu. Thẩm Lâm đâu? Trở về không có. Đội trưởng vẫn chưa về. Còn chưa có trở lại. Chẳng lẽ là gặp phiền phải gì? Nghe được vệ nhất trả lời, Ngụy Võ song mi hơi nhíu lên, nhưng vào lúc này, bộ đàm bên trong truyền đến Lam Ngọc thanh âm. Ngụy Võ huynh đệ, người của ngươi tìm tới ta nơi này, nói tìm ngươi có chuyện báo cáo. Nghe được Lam Ngọc nói lời, Ngụy Võ vẻ mặt sững sờ. Cái quỷ gì? Thẩm Lâm không phải tại Bình An Kinh bên trong giải quyết túc lợi nghĩa mãn sao? Thế nào vượt qua chiến trường chạy đến Lam Ngọc bên kia đi? Trong lòng nghi ngờ đồng thời, Ngụy Võ cầm lấy bộ đàm đặt ở bên miệng. Thẩm Lâm chạy đến ngươi bên kia đi. Thẩm Lâm? Không, không phải Thẩm Lâm, hắn nói hắn gọi Vệ Năm. Chương 545, Vệ Năm mang về tin tức tốt. Chương 545, Vệ Năm mang về tin tức tốt. Vệ Năm chạy đến hồ sủ đảo tới. Nghe được Lam Ngọc nói lời, Ngụy Võ lăng thần một hồi lâu, sau đó mới quay về bộ đàm nói rằng, ngươi đem bộ đàm cho hắn, để cho ta nói chuyện cùng hắn. Ngụy Võ sau khi nói xong, bộ đàm bên kia trầm mặc một hồi, sau đó truyền ra một đạo Ngụy Võ thanh âm quen thuộc. Mặc dù bởi vì dòng điện quan hệ, thanh âm này có chút sai lệch, nhưng Ngụy Võ vẫn có thể nghe được, đây chính là Vệ Năm thanh âm. Thiếu gia, ngài cũng không biết, trong khoảng thời gian này ta có thể nghĩ chết các ngươi. Nghe được Vệ Năm nói lời, Ngụy Võ bất đắc dĩ vô vô cái chán, sau đó vội vàng hỏi, là, ta biết ngươi rất muốn, nhưng ngươi đừng nghĩ trước, trước tiên nói một chút ngươi chạy thế nào tới bên này. Trương Hải đâu? Ta một người đến đây, Hải ca còn lưu tại Cửu Quốc đảo bên đó đây. Vậy sao ngươi tới? Tính toán ngươi tới trước ta bên này đến, chúng ta ở trước mặt nói, lão Lam, sắp xếp người tiện hắn tới. Ngụy Võ sau khi nói xong, bộ đàm bên trong thanh âm lập tức liền biến thành Lam Ngọc. Đi, ta cái này ăn bài. Cắt đứt liên hệ về sau, Ngụy Võ còn tại nghi hoặc, Vệ Năm làm sao lại chạy đến bên này tìm chính mình. Nhưng ngay lúc này, một thất tuấn mã theo La Thành cửa lao ra đưa tới Ngụy Võ đám người chú ý, bởi vì về khoảng cách trăm mét, thấy không rõ cưỡi ngựa người là ai, vô thưởng tiểu đội cảnh giác đem họng súng đúng rồi đã qua. Một khi phát hiện tình huống không đúng, bọn hắn ngay lập tức sẽ nổ súng đem người này đánh chết, nhưng rất nhanh bọn hắn liền đem họng súng buông xuống. Bởi vì cưỡi ngựa theo Bình An Kinh đi ra người là Thẩm Lâm, tại phía sau hắn còn có một người bị trói tại trên lưng ngựa. Sau đó, tại mọi người nhìn soi mói, Thẩm Lâm ra roi thúc ngựa đuổi tới bọn hắn bên này. Đông, sẽ bị cột người đạp xuống ngựa sau, Thẩm Lâm lúc này mới nhảy xuống ngựa bước nhanh đi vào Ngụy Võ trước mặt. Thiếu gia, ta trở về. Tại sao lâu như thế, gặp phải phiền toái? Phiền toái cũng là không có, chủ yếu cái này hỗn đản. Đang khi nói chuyện, Thẩm Lâm đột nhiên nhấc chân một cước đá vào bị trói lấy trên thân người, đem người này đá không ngừng lượn lẹo thân thể. Chỉ bất quá hắn bị trói lấy, trong mồm cũng đút lấy đồ vật, đau nhức cũng không kêu được, chỉ có thể dãy rủa thân thể kêu rên. Ngụy Võ cũng là không có quá để ý, chỉ là đơn giản cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhìn Thẩm Lâm hỏi, hắn là Túc Lợi Nghĩa Mãn? Đúng vậy thiếu gia. Nói xong, Thẩm Lâm lại đạp Túc Lợi Nghĩa Mãn một cước, sau đó mới nhìn hướng Ngụy Võ tiếp tục nói, ta dựa theo mệnh lệnh của ngài đi cửa thành lầu tìm hắn, kết quả ta giết tới về sau, tên khốn kiếp đáng chết này căn bản cũng không ở phía trên. Kia cửa thành lầu bên trên chỉ có mấy cái giặc qua tướng lĩnh, nguyên bản ta là dự định theo bọn hắn trong miệng hỏi ra Túc Lợi Nghĩa Mãn hạ lạc. Cứ mặc kệ ta thế nào nghiêm hình bức cung bọn hắn chính là không nói, thẳng đến ta giết chết trong đó hai cái, cuối cùng cái kia mới mở miệng. Thẩm Lâm nói đến đây, trên mặt biểu lộ biến càng thêm tức giận, sau đó vừa hung ác đạp Túc Lợi Nghĩa Mãn một cước. Ta dựa theo cái kia tướng lĩnh nói vị trí đi tìm, kết quả liền sợi lông đều không tìm được, ta mới biết được mình bị bọn hắn lừa. Sau đó ta liền muốn, ba tên kia có phải hay không là Túc Lợi Nghĩa Mãn tử trùng, bọn hắn cố ý nói phương hướng ngược để cho ta đi xa. Thế là ta lập tức liền hướng trở về, quả thật bị ta đoán trúng, ta vừa mới trở về liền thấy hắn bị một đám người bảo hộ lấy muốn chạy. May mắn ta tại trở về trên đường tìm tới con ngựa này, nếu không ta chậm thêm trở về một chút, liền thật làm cho tên chó chết này chạy mất. Thẩm Lâm càng nói càng tức, cuối cùng biến thành nói một câu liền đá Túc Lợi Nghĩa Mãn một cước, hoàn toàn là tại cho hạ giận. Nhưng là nghe xong sự miêu tả của hắn, Ngụy Võ cũng lý giải hắn vì sao lại tức giận như vậy, dù sao bị người làm khỉ buồn địch. Bất quá Ngụy Võ cũng là không có ngăn cản, chỉ là có chút việc hắn không muốn minh bạch, thế là mở miệng hỏi, ta không phải để ngươi giết chết hắn đi. Ngươi thế nào đem hắn bắt sống trở về? Nghe được Ngụy Võ lời nói, Thẩm Lâm lúc này mới đình chỉ tra tấn Túc Lợi Nghĩa Mãn, quay người nhìn xem Ngụy Võ hồi đáp, thiếu gia, gia hỏa này nói bằng lòng xuất gia của cải của mình đổi hắn một cái mạng, cho nên ta đem hắn mang tới. Nói đến đây, Thẩm Lâm bỗng nhiên đem Ngụy Võ kéo đến một bên, rời xa Hắc Lang về sau mới thấp giọng, nhỏ giọng nói rằng, thiếu gia, ngài lần trước mang về bạc không phải cầm lấy đi sửa đường đi, lần này tới giặc qua bên này ngài lại là kháng chỉ tới, tháng ngài cũng lấy không được chỗ tốt, trở về khả năng còn phải bị phạt, hơn nữa chúng ta hầu phủ chi tiêu hàng ngày cũng tương đối lớn, đã trong tay hắn có tiền, vậy liền đem tiền của hắn lấy ra phụ cấp gia dụng. Nghe xong Thẩm Lâm lời nói, Ngụy Võ sửng sốt nửa ngày không có lấy lại tinh thần, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Còn phải là dưới tay mình trung thành nhất người, nhìn một cái này giác ngộ, nhìn một cái này lo cho gia đình thái độ, bình ưu tú đều không đủ. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ nhịn không được đưa tay vỗ vỗ Thẩm Lâm bả vai. Tốt, ngươi có thể có cái này giác ngộ, thiếu gia ta rất vui vẻ, quay đầu tại kinh thành bên trong cho các ngươi một người mua một bộ tòa nhà lớn. Hắc hắc, thiếu gia vui vẻ là được rồi. Ngụy Võ cùng Thẩm Lâm hai người ở một bên dế, những người khác cũng không biết bọn hắn đang nói cái gì, chỉ có thể ở một bên chờ lấy. Nhưng lúc này, nơi xa lại chạy tới hai con ngựa, chỉ có điều lần này không phải Bình An Kinh, mà là theo Lam Ngọc bên kia tới. Đợi đến hai con ngựa tới gần, Vô Thường tiểu đội những người này lập tức liền kêu lên. Niệm đó, Lão Ngũ, sao ngươi lại tới đây? Ngũ ca, ngươi không phải cùng phó đội trưởng tại Cửu Quốc đảo bên kia sao? Chạy thế nào nơi này? Lão Ngũ, phó đội trưởng đâu? Thế nào không có cùng ngươi cùng một chỗ tới? Nghe được đám người tiếng gọi, Ngụy Võ cùng Thẩm Lâm hai người cũng quay đầu nhìn lại. Vừa lúc Vệ Năm lúc này cũng nhảy xuống ngựa, bước nhanh đi vào Ngụy Võ trước mặt. Thiếu gia, đội trưởng, ta tới. Nhìn xem trước mặt Vệ Năm, Thẩm Lâm cau mày chất vấn một câu. Sao ngươi lại tới đây? Thiếu gia không phải cho ngươi đi phụ trợ Trương Hải sao? Thẩm Lâm vừa nói xong, một bên Ngụy Võ vô vô bờ vai của hắn, vừa cười vừa nói, đi, cũng không phải cái đại sự gì, Lão Ngũ trở về khẳng định là có chuyện. Là, thiếu gia. Ngụy Võ mở miệng, Thẩm Lâm đương nhiên sẽ không lại nói cái gì, chỉ là nhìn xem Vệ Ngũ đang lấy hắn mở miệng. Vệ Năm cũng không thèm để ý Thẩm Lâm chất vấn, hắn biết Thẩm Lâm không phải đang tìm phiền toái, chỉ là lo lắng cho mình sẽ mắc sai lầm. Cho nên tại Ngụy Võ nói chuyện về sau, hắn lập tức liền mở miệng đem chính mình tìm đến nguyên nhân nói ra. Thiếu gia, là Hải Ca cùng Trịnh sư gia để cho ta tới, bọn hắn để cho ta cho ngài mang tin tức, Cửu Quốc đảo đã đều ở trong lòng bàn tay. Nghe được Vệ Năm mang tới tin tức, Ngụy Võ có chút ngoài ý muốn nhíu mày, hắn cũng là không nghĩ tới sẽ là tin tức này. Trương Hải gia hỏa này được a? Thế mà nhanh như vậy liền làm xong. Nghe vậy, Vệ Năm hắc hắc vui lên, lập tức giải thích nói rằng, thiếu gia, không phải Hải Ca đi, là ngài lợi hại, nếu không phải ngài nhường Trịnh sư gia tới, Hải Ca bây giờ còn đang giàu gì đâu. Ngài cũng không biết, Trịnh sư gia không đến trước đó, Hải Ca hàng ngày liền chỉ biết than thở đập đầu vô tường, miệng bên trong nhắc tới bị lừa rồi. Nào giống hiện tại, không chỉ có đem Cựu Quốc đảo trưởng khống, hơn nữa liền mỏ vàng đều tại khai thác chúng, bên trong tất cả đều là giặc qua con nô. Chương 546, liên quan tới 12 vạn giặc qua tù binh an bài. Chương 546, liên quan tới 12 vạn giặc qua tù binh an bài. Không thể không nói, Vệ Năm thật đúng là mang theo một tin tức tốt tới. Ngụy Võ tin tưởng Trịnh sư gia năng lực, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà nhanh như vậy liền đem toàn bộ Cựu Quốc đảo cho trưởng khống lấy. Nghe được Vệ Năm mang tới tin tức, trong lòng cao hứng phía dưới trực tiếp đưa tay vỗ Vệ Năm bả vai, tràn đầy tán dương nói rằng, không tệ, các ngươi làm rất tốt, Trịnh sư gia còn có hay không cái gì để ngươi mang tin tức. Ách, nghe được Ngụy Võ hỏi thăm, Vệ Năm vẻ mặt bỗng nhiên biến có chút xấu hổ, chần chờ một chút mới mở miệng nói rằng, không có, Trịnh sư gia chỉ là để cho ta tới đem cái này tin tức nói cho ngài, sau đó hỏi ngài bước kế tiếp hẳn là an bài thế nào. Nói đến đây, Vệ Năm dừng lại một hồi mới tiếp tục mở miệng nói, bất quá, Hải Ca ngược lại để ta hỏi một chút ngài, hắn nói hắn ở chỗ này một ngày đều không tiếp tục chờ được nữa, hỏi lúc nào thời điểm có thể đi. Vệ Năm vừa dứt lời, Ngụy Võ bên này liền cười, bất quá là bị tức cười. Trương Hải gia hỏa này bình thường làm việc thời điểm xác thực ổn định, nhưng tại vấn đề khác bên trên, gia hỏa này liền cùng đáng tin cậy không dính dáng. Gia hỏa này liền nên thật tốt mài mài một cái tính tình, liền để hắn chờ ở chỗ này, chờ triều đình phái người đến giao tiếp tại nhường hắn về Đại Minh. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ lập tức mở miệng nói ra, đi, Trương Hải chuyện ngươi không cần phải để ý đến, hiện tại gia qua bên này đại cục đã định, ta chẳng mấy chốc sẽ về Đại Minh đi. Đến lúc đó ta sẽ đi trước tá hạ bên kia an bài Trương Hải vấn đề, mấy ngày nay ngươi trước hết đi theo bên cạnh ta à. Nghe được Ngụy Võ an bài, Vệ Năm không nói thêm gì nữa, gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Xử lý xong Trương Hải chuyện bên này, Ngụy Võ lại quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm, gia hỏa này nghe hiểu được hán ngữ sao? Có thể nghe hiểu. Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi vào Túc Lợi Nghĩa Mãn bên này, ngồi xổm người xuống nhỏ giọng nói rằng, ngươi muốn sống, đúng không? Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Túc Lợi Nghĩa Mãn lập tức liền quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn biết rõ, hiện tại nói chuyện với mình cái này nhân tài là người lãnh đạo, là có thể quyết định chính mình vận mệnh người. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, hắn lập tức liền mánh gật đầu biểu đạt chính mình ý tứ. Thấy thế, Ngụy Võ cũng cười. Rất tốt, chỉ cần ngươi phối hợp, giữ lại ngươi một đầu mạng nhỏ cũng không quan hệ. Mặc dù bị trói lấy, nhưng Túc Lợi Nghĩa Mãn vẫn có thể biểu đạt ý nghĩ của mình, cái kia chính là tăng tốc gật đầu tần suất. Chỉ tiếc không chờ hắn biểu diễn ra, Ngụy Võ liền đứng dậy về tới Thẩm Lâm bên này. Kế tiếp, ta muốn đi tìm Lam Ngọc thương lượng một ít chuyện, gia hỏa này liền giao cho ngươi, tận khả năng đem hắn tài phú đem tới tay. Tới tay về sau, ngươi biết nên làm như thế nào rồi. Thẩm Lâm gật gật đầu đáp lại nói, thiếu gia yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Ngụy Võ mỉm cười, quay đầu nhìn về phía những người khác. Vệ nhất, vệ hai, các ngươi đi theo Thẩm Lâm đi làm việc, những người khác theo ta đi. Thuận miệng bàn giao một câu về sau, Ngụy Võ liền mang theo những người còn lại đi vào thủy sư bên này, tìm tới Lăng Ngọc.
Ai nha, Ngụy Võ huynh đệ, anh em ruột của ta a.
Lần này đại thắng có thể may mắn mà có người hỗ trợ a.
Ha 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 ha.
Hai người vừa mới gặp mặt, Lam Ngọc liền giang hai cánh tay cười lớn chào đón cho Ngụy Võ tới gấu ôm. Ngụy Võ vỗ Lam Ngọc phía sau lưng xem như đáp lại nhiệt tình của hắn, sau đó liền mở miệng hỏi, thế nào, thương vong hiện ra sao?
Thương vong?
Ha 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 ha. Nghe được Ngụy Võ nhắc lên cái này, Lam Ngọc cười càng vui sướng hơn.
Ở đâu ra thương vong gì a?
Những cái kia giặc qua binh sĩ thậm chí đều chịu không đến chúng ta đại quân bên cạnh, liền bị đánh chạy chối chết. Ngụy Võ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn xem Lam Ngọc, chờ hắn cười xong mới chậm rãi mở miệng nói ra, lão Lam, ngươi nói có hay không một loại khả năng, ta hỏi, là giặc qua thương vong?
Cũng là ta vui vẻ quá mức.
Lam Ngọc có chút lúng túng sờ lên sau gáy của mình môi, sau đó tiếp tục mở miệng nói, kỹ càng số lượng tạm thời còn chưa có đi ra, bất quá tù binh số lượng đã sơ bộ điểm tính ra tới, hết thảy 12 vạn người. Ta đang nghĩ ngợi, muốn hay không học tiên tần võ an quân như thế, đem những người này từng nhóm khống chế, lấy mỗi trăm người làm một cái tiểu đội. Đem bọn hắn phân tán tới khu vực khác nhau, sau đó một tiểu đội lừa giết, để tránh xảy ra đại quy mô bạo động. Nghe xong Lam Ngọc nói lời, Ngụy Võ gật gật đầu, loại này lừa giết giặc qua thái độ hắn là tương đối công nhận. Đương nhiên, nếu như Lam Ngọc thật như vậy làm, lừa giết 12 vạn giặc qua hành động vĩ đại, tất nhiên sẽ tại trên sử sách giữ lại một khoản. Phải biết phàm là làm ra lừa giết hành vi, cơ bản đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy tướng lĩnh, Bạch Khởi người vương giả này trước hết không nói. Tỷ như Hạng Vũ Cự Lộc chi chiến, Tào Tháo Quan Độ chi chiến, Tiết Nhân Quý Tam Tiễn Định Thiên Sơn, cái nào không phải uy danh hiển hách. Chỉ bất quá bây giờ, Lam Ngọc cái này hành động vĩ đại chỉ sợ phải dẹp, bởi vì những tù binh kia Ngụy Võ có mới an bài.
Lão Lam, lừa giết quyết sách có thể muốn đổi một chút, cái này 12 vạn giặc qua còn hữu dụng, tạm thời không thể giết.
Ân, không phải ngươi nói để bọn hắn đầu hàng, sau đó lừa giết sao? Lam Ngọc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Ngụy Võ, không hiểu do hắn thế nào đỗng nhiên liền cải biến chính mình nói ra chủ ý thấy thế, Ngụy Võ cũng không chậm trễ, lập tức mở miệng giải thích. Thủ hạ ta hộ vệ lần này tới, mang đến cho ta một tin tức, Cựu Quốc đảo bên kia đã hoàn toàn đặt vào trường khống. Đồng thời, Lăng Ngải mỏ vàng cũng đã tại khai thác bên trong, kế tiếp bên kia khai thác hoàng kim sẽ lần lượt đưa về lại mình. Nghe được Ngụy Võ lời nói này, Lam Ngọc lập tức liền trừng lớn hai mắt.
Cái gì?
Cựu Quốc đảo đã hoàn toàn cầm xuống, mỏ vàng đều khai thác?
Động tác nhanh như vậy?
Ngụy Võ gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói rằng, nguyên kế hoạch là lấy trước mỏ vàng lại lấy mỏ bạc, nhưng người bên này lại không có theo kế hoạch làm việc, mặc dù tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận. Nhưng người bên này thương vong không ít người, mặc dù ngươi cầm xuống Bình An Kinh, nhưng ngươi cũng biết lần này trinh phạt giặc qua mục đích chủ yếu. Ngươi giết người đồ thành những sự tình này đều không quan trọng, nhưng là ngươi một lượng bạc đều không có lấy ra, vậy hạ không nói, bách quan cũng sẽ có ý kiến. Kỳ thật Ngụy Võ lời nói này không có nói rõ, nhưng Lam Ngọc cũng minh bạch ý tứ trong lời của hắn. Không phải bách quan sẽ có ý kiến, là Lao Chu sẽ có ý kiến, lần này tới giặc qua, Lao Chu tử vừa mới bắt đầu chính là chạy theo tiền tới. Chính mình mang theo thủy sư đại quân, một lượng bạc đều không có lấy về, ngược lại còn chúng giặc qua mai phục, thương vong hơn ngàn người. Mà Ngụy Võ bên này mang theo mười mấy người, lại đem toàn bộ Cựu Quốc đảo cầm xuống, thậm chí đều đã bắt đầu khai thác mỏ vàng. Có một số việc không có so sánh liền không sao, nhưng bây giờ có Ngụy Võ cái này so sánh, vậy hắn vấn đề liền lớn. Bàng Lương Tâm nói, Lam Ngọc cũng không có bởi vì chút chuyện này liền oán trách Ngụy Võ, hắn chỉ là tự trách mình năng lực không đủ. Bất quá tựa như Ngụy Võ nói, hiện tại Bình An Kinh đã công phá, Thiên Hoàng cùng Mạc phủ cũng đều đã bị giải quyết hết. Hiện tại là nên suy nghĩ thật kỹ thế nào cho hoàng đế một cái công đạo. Nghĩ tới đây, Lam Ngọc ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Võ. Ngụy Võ huynh đệ, theo ý ngươi, là muốn lợi dụng kia 12 vạn giặc qua tù binh. Chương 547, trước tiên làm đội cảm tử, lại đưa đi làm quáng nô. Chương 547, trước tiên làm đội cảm tử, lại đưa đi làm quáng nô. Ngụy Võ cũng không có giấu giếm Lam Ngọc ý tứ, lập tức liền gật đầu. Không sai, cái này 12 vạn tù binh cùng nó đem bọn hắn lừa giết, còn không bằng trước dùng tại càng cần hơn địa phương, đi, đi ngươi quân trướng. Sau đó, tại Lam Ngọc dẫn đầu hạ, hai người cùng đi tới hắn trong quân trướng. Ngụy Võ đứng tại án bên bàn, tay chỉ trên mặt bàn địa đồ đối Lam Ngọc giải thích nói, ngươi nhìn, ra qua địa vực bị bọn hắn chia làm 5 kỳ 7 đạo, 5 nước chỉ Sơn Thành, Đại Hòa, Hà Nội, Hòa Tuyển, Nhiếp Tân. 5 nước lại gọi 5 kỳ bên trong, là ra qua đế đâu ngồi vị trí, chúng ta bây giờ ngay tại 5 kỳ bên trong, sau đó chính là 7 đạo. Theo thứ tự là Đông Hải Đạo, Đông Sơn Đạo, Bắc Lục Đạo, Sơn Âm Đạo, Sơn Dương Đạo, Nam Hải Đạo cùng Tây Hải Đạo, là phòng đường chế mệnh danh. Ngụy Võ vừa nói một bên cho Lam Ngọc giải thích ra qua bên này địa vực, sau đó tay chỉ điểm tại địa đồ nơi nào đó. Thạch Kiến Quốc tại Sơn Âm Đạo, ngươi mang binh đã qua trên đường phải đi qua Đan Ba, Đan Hậu, Đan Mã, Xuất Vân chờ 6 cái đại danh quốc. Nhưng cái này còn vẹn vẹn chỉ là Sơn Âm Đạo đại danh quốc, tại liền nhau Sơn Dương Đạo bên này, còn có 8 đại danh quốc giáp giới. Mặc dù những này đại danh quốc binh lực cơ bản đều bị Túc Lợi Nghĩa Mãn điều tới Bình An Kinh, nhưng vẫn như cũ còn lại một chút dư lực. Trong tay ngươi thủy sư không đến 3 vạn binh mã, đoạn đường này 10 cái đại danh quốc đánh tới, coi như có thể thắng, mệt mỏi cũng mệt mỏi chết. Lam Ngọc cao mày nghe xong Ngụy Võ lời nói này, sau đó mở miệng hỏi một câu. Ý của ngươi là đem cái này 12 vạn giặc qua tù binh xem như trại tù binh, dùng bọn hắn đi tiến đánh đại danh quốc, để bọn hắn chó cắn chó.
Không sai.
Ngụy Võ gật đầu thừa nhận, sau đó lại tiếp tục mở miệng nói ra, bất quá không chỉ như vậy, tại một đường quét ngang quá trình bên trong, những cái kia bị đánh bại đại danh quốc cũng có thể bắt được không ít tù binh.
đến lúc đó đem những tù binh này toàn bộ mang đến Thạch Kiến Quốc, để bọn hắn toàn bộ ném đến khu mỏ quặng khai thác mỏ, đừng đem bọn hắn làm người là được rồi. Nghe xong Ngụy Võ lần này đề nghị, Lam Ngọc túi đầu trầm tư một lát, trong lòng liền làm ra quyết định. "Tốt, liền theo ngươi nói làm, bất quá ngươi đây."
"Ta
cái gì? Ngươi có theo hay không ta cùng đi?" Nghe được Lam Ngọc hỏi thăm, Ngụy Võ lắc đầu. "Ta không đi, ta bằng lòng Hắc Lang muốn cùng hắn về Đại Minh cũng sẽ không nuốt lời, ra qua bên này cũng không cần ta lưu lại." Lúc này Lam Ngọc mới nhớ tới, Ngụy Võ bên này còn phải chạy về đi chiếu khán chính mình mang thai nàng dâu. "Đi, ngươi trở về cũng tốt, ra qua bên này đại cục đã định, đằng sau sẽ không lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn." Lam Ngọc nói xong, Ngụy Võ đang muốn rời đi, bất quá vừa đi hai bước, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lại lần nữa mở miệng. "Đúng rồi, ta trước khi rời đi sẽ tiện đường đi trước một chuyến Cựu Quốc đảo bên kia, đến lúc đó ta sẽ cùng Trương Hải nói một tiếng, nhường hắn trợ giúp ngươi." Cựu Quốc đảo Trúc Tiền Quốc cùng Hổ Sù đảo Trường Môn Quốc gần như giáp giới, hai cái đại danh trong nước ở giữa biển chỉ có hơn 500 mét khoảng cách. Mà Trường Môn Quốc lại vừa lúc cùng Thạch Kiến Quốc giáp giới, bây giờ Trương Hải bên kia đã nắm trong tay toàn bộ Cựu Quốc đảo, nhường hắn trợ giúp tốt nhất. Bởi vì việc này, Ngụy Võ không có chọn rời đi, mà là trở lại án đài bên này cùng Lam Ngọc thương nghị chi tiết vấn đề. Hai người cứ như vậy thương nghị đại khái chừng nửa canh giờ, ngoài trướng truyền đến Thẩm Lâm thanh âm. "Thiếu gia, ngài để cho ta làm chuyện, ta làm xong." Vừa lúc này Ngụy Võ cùng Lam Ngọc cũng nói không sai biệt lắm, Lam Ngọc cũng muốn đi xử lý chiến hậu vấn đề. Thế là tại Ngụy Võ đem Thẩm Lâm triệu sau khi đi vào, hắn liền trực tiếp rời đi tướng quân trướng để lại cho hai người làm luận. Đợi đến Lam Ngọc rời đi về sau, Ngụy Võ lập tức nhìn về phía Thẩm Lâm hỏi, "Thế nào, người xử lý không có? Đã làm rơi mất, thi thể đều một mùi lửa cho hắn đốt đi." Thẩm Lâm gật gật đầu đáp lại, sau đó cả người thật hưng phấn. "Còn có Túc Lợi Nghĩa Mạn tên kia cũng chiêu, hắn giấu tài phú địa phương cũng bị chúng ta tìm tới, hôn đản này thật có tiền a. Bất quá tên kia hoàng kim bạch ngân không phải rất nhiều, chỉ có 2 dương bạch ngân cùng 3 dương hoàng kim, bàn bạc 5000 lượng bạc 7000 lượng hoàng kim. Nhưng là châu đáo đồ trang sức, thủy thúy ngọc thạch còn có thư pháp tranh chữ những vật này rất nhiều, mỗi một cái nhìn qua đều có giá trị không nhỏ a." "Đúng rồi, trong đó không ít sách pháp tranh chữ đều là xuất từ danh gia chi thủ, nhìn phía trên là khoản, rất nhiều đều là đường triều thời kỳ." Kỳ thật đối với Thẩm Lâm thu hoạch, Ngụy Võ cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Dù sao đây là Túc Lợi Nghĩa Mạn giấu đi tài phú. Lấy Túc Lợi Nghĩa Mạn thân phận cùng quyền thế, hắn đem tiềm tàng giấu đi chỉ có một khả năng, giữ lại chuẩn bị ở sau để phòng vạn nhất. Hắn nhà ạ sĩ cả gạ tộc dựa vào binh quyền sáng tạo thất đinh mạc phủ áp chế hoàng quyền, ai có thể cam đoan tương lai không có thế lực càng mạnh mẽ hơn. Một khi ngày đó thật xuất hiện, những tài phú này chính là hắn nhà ạ sĩ cả gạ tộc Đông Sơn tái khởi tiền vốn cùng nền tảng. Loại này tài phú đương nhiên phải giấu kỹ, không thể bị người khác phát hiện, hơn nữa trọng yếu nhất là có thể thuận tiện vận chuyển. Cho nên nhất định sẽ không cất giữ quá nhiều hoàng kim bạch ngân, cái đồ chơi này lại trọng lại không đáng tiền, tuần mấy chục vạn lượng cũng mang không đi. Tương phản, giống nhau trong dương, thả phỉ thúy ngọc thạch loại hình đồ vật, không chỉ có nhẹ nhàng hơn nữa giá trị cao dễ dàng mang đi. Liên lấy phỉ thúy mà nói, phẩm tướng tốt phỉ thúy, tùy tiện lấy ra một cái đều có thể bán mấy trăm thậm chí hơn ngàn lượng bạc. Về phần thư pháp tranh chữ, kia liền càng không cần nói, đường triều thời kỳ giặc qua thật là chính tông chó săn, phiên thuộc quốc. Bọn hắn có thể thu thập cũng mang về bổn quốc đồ vật, nhất định đều là danh gia xuất phẩm hàng cao đẳng, mỗi một bức đều có giá trị không nhỏ. Khả năng một bức tự thiếp giá cả liền có thể làm đến 2000 tới 3000 lượng bạc ngân, Đại Minh trang bạc cái dương mới trang 2000 lượng bạc. Giống nhau thể tích cái dương, trang mấy chục bức chữ họa một chút vấn đề không có, giá trị cao hơn nữa còn thuận tiện mang đi. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía Thẩm Lâm bên này hỏi một câu. Ngoại trừ hoàng kim cùng bạch ngân cái dương bên ngoài, còn có bao nhiêu cái dương, trọng lượng như thế nào? Nghe vậy, Thẩm Lâm cúi đầu nhớ lại một chút, sau đó mới mở miệng nói rằng, còn có 11 cái dương, 3 dương châu báu, 3 dương phỉ thúy ngọc thạch, 4 dương thư pháp tranh chữ, còn có 1 dương đồ cổ. Nói cách khác toàn bộ cộng lại chỉ có 16 cái dương. Còn tốt, như vậy cũng tốt. Kỳ thật cũng không trách Ngụy Võ phản ứng kỳ quái như thế, chủ yếu là Thẩm Lâm trả lời nhường hắn thở dài một hơi. Nếu thật là mấy chục vạn lượng, hơn 100 vạn lượng hoàng kim bạch ngân, hắn còn muốn đau đầu không biết nên làm sao bây giờ. Chủ yếu là thật có nhiều như vậy hắn du thuyền căn bản chứa không nổi, coi như miễn cưỡng trồng hạ, còn muốn hay không về Đại Minh. Trong tay hắn là Thái Dương năng du thuyền, không phải đốt trọng dầu đi hê gen tàu hàng, dù là số tiền kia chỉ có 50 vạn lượng. Theo Đại Minh đơn vị chuyển đổi 16-2 một cân, tính được không sai biệt lắm hơn 3 vạn cân, tương đương nặng 15 tấn a. Nhưng đổ cổ châu đáo tranh chữ cái gì, những vật này đều không nặng, đối du thuyền có một ít ảnh hưởng, nhưng còn có thể tiếp nhận. Xác định thu nhập của mình về sau, Ngụy Võ lúc này mới nhìn về phía Thẩm Lâm bắt đầu đến tiếp sau an bài. Còn nhớ rõ lần thứ nhất của chúng ta đến Bình An Kinh lúc, chúng ta đổi bộ vị trí kia sao? Nhớ kỹ, thiếu gia nói là cái kia gọi Osaka địa phương. Không sai, ngươi dẫn người đem tiền của chúng ta vận đến bên kia đi, chờ ta tới, đem thuyền lấy ra lại vận lên thuyền. Chương 548, ngươi không cầm, ta không cầm, Ngụy chuyên viên thế nào cầm? Chương 548, ngươi không cầm, ta không cầm, Ngụy chuyên viên thế nào cầm? Kỳ thật Ngụy Võ cũng không muốn đem chuyện làm phiền toái như vậy, sở dĩ làm như vậy chủ yếu là vì phòng một tay. Dù sao lão Chu đối tiền chấp niệm có chút mạnh, nhường lão Chu biết hắn lấy tới nhiều tiền như vậy, trời mới biết sẽ dùng thủ đoạn gì. Bạn nhất mượn lần này kháng chỉ, tự mình đi vào giả qua chuyện làm lý do, lại đem tiền của hắn hố đi ra kiến thiết Đại Minh làm sao bây giờ? Không phải Ngụy Võ không nguyện ý kiến thiết Đại Minh, mà là hắn đã nỗ lực rất nhiều, thế nào dọn cũng phải cho mình chữa chút. Một bên khác, Thẩm Lâm đối Ngụy Võ vẫn là hiểu rất rõ, nghe xong liền biết đây là vì tránh đi Hắc Lang. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Thẩm Lâm lập tức liền gật đầu hồi đáp, thiếu gia yên tâm, ta đem đồ vật vận qua về sau, sẽ tìm cái địa phương cất kỹ, ngài cho bộ đàm ta, đến lúc đó tốt liên hệ. Ngụy Võ thỏa mãn gật gật đầu, không hổ là dưới tay mình người tín nhiệm nhất, một chút liền rõ ràng à. Lật tay theo hệ thống trong kho hàng lấy ra một bộ bộ đàm đưa tới, đồng thời mở miệng nói ra, đi, ngươi bây giờ liền đi làm à. Mặt khác, nhường Hắc Lang tới ta cái này đến một chuyến. Là. Thẩm Lâm theo Ngụy Võ trong tay tiếp nhận bộ đàm, gật đầu đáp lại một câu liền trực tiếp quay người rời đi quân trướng. Từ quân trướng sau khi ra ngoài, Thẩm Lâm ra roi thúc ngựa trở lại chiến trường bên này, một chút ngựa liền trực tiếp đi vào Hắc Lang trước mặt. Hắc Lang huynh đệ, thiếu gia có chút việc muốn cùng ngươi tâm sự, cho ngươi đi Lam Ngọc tướng quân quân trướng gặp hắn. Hầu gia muốn gặp ta. Nghe được Thẩm Lâm lời nói, Hắc Lang vẻ mặt sững sờ, quay đầu ở chung quanh nhìn một vòng, vô thường tiểu đội người đều ở chỗ này. Vấn đề là trước kia hắn tại Ngụy Võ bên người, cơ bản đều có những người này tồn tại, hiện tại thế nào đống nhiên muốn đơn độc thấy mình. Tục ngữ nói sự tình ra khác thường tất có yêu, nhưng cái này yêu ở nơi nào hắn lại không nghĩ ra, thế là nhìn về phía Thẩm Lâm hỏi một câu. Thẩm Lâm huynh đệ, hầu gia có thể từng nói là chuyện gì? Không có, thiếu gia chỉ là để cho ta tới thông chi ngươi, cụ thể sự tình gì thiếu gia không nói, ngươi đi liền biết. Thẩm Lâm lắc đầu, vẻ mặt không biết chút nào bộ dáng, thấy thế, Hắc Lang cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Đi, ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, Hắc Lang liền muốn tìm Thẩm Lâm mượn ngựa, còn không chờ hắn mở miệng, Thẩm Lâm liền dắt ngựa đi tới một bên đi. Xem ra cái này ngựa cũng mượn không được tay, rơi vào đường cùng Hắc Lang chỉ có thể dùng hai chân đi đường, hướng phía quân trướng phương hướng đi đến. Chiến trường khoảng cách Lam Ngọc quân trướng có chừng 2 dặm khoảng cách, liền xem như Hắc Lang cũng cần một chút thời gian mới được. Mà Thẩm Lâm bên này, nhìn thấy Hắc Lang rời đi, hắn lập tức liền đem đội viên của mình triệu tập tới bên người. Thiếu gia có mệnh, đem túc lợi nghĩa mãn tài phú toàn bộ chuyển đi, chúng ta vô thường tiểu đội trước một bước mang theo những cái kia tài phú rời đi. Ta tại túc lợi nghĩa mãn trong phủ đệ tìm tới 3 cái xe ngựa, chúng ta liền dùng cái này đem những cái kia cái dương mang đến Osaka bên kia. Nghe được Thẩm Lâm an bài, vô thường tiểu đội thành viên lập tức liền gật gật đầu. Là, đội trưởng. Cùng nhau đáp lại một câu về sau, đám người lập tức liền đi theo Thẩm Lâm cùng một chỗ hướng phía Bình An Kinh phương hướng tiến đến. Một bên khác, Hắc Lang trải qua một đường chạy mau, cũng không lâu lắm liền đi tới Lam Ngọc quân trướng bên ngoài. Hầu gia, ngài tìm ta. Nghe được ngoài trướng truyền đến Hắc Lang thanh âm, Ngụy Võ mỉm cười mở miệng đáp lại nói, "Ân, vào đi, có chút việc hỏi ngươi." Hắc Lang xốc lên mảnh lều, mới vừa vào đến liền thấy Ngụy Võ đối với hắn ngắt, ra hiệu hắn đã qua ngồi xuống. Vào chỗ về sau, Ngụy Võ chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta nhìn ngươi thương pháp tinh xảo, hẳn là chuyên môn sư thừa a." "Đúng vậy hầu gia." Ta cũng nghĩ để cho ta đám kia hộ vệ học một chút vũ khí, không bằng ngươi cùng ta nói một chút, để cho ta tìm hiểu một chút. Là, ti chức thở nhỏ liền bái nhập sư phụ môn hạ, gia sư tại Ngụy Võ dẫn đạo hạ, Hắc Lang một chút xíu đem kinh nghiệm của mình cùng học thương quá trình nói ra. Nhưng kỳ thật Ngụy Võ không hề để tâm, hắn vô thường tiểu đội dùng súng tự động, không cần học vũ khí lạnh kỹ xảo. Lôi kéo Hắc Lang nói chuyện phiếm chỉ là đem hắn kiềm chế ở chỗ này, cho nên tại Hắc Lang sau khi nói xong Ngụy Võ cũng không nhường hắn dừng lại, tiếp tục lôi kéo hắn trời nam biển bắc cho chuyện. Cùng lúc đó, Thẩm Lâm bên này cũng đã bắt đầu chứa lên xe. 16 dương gỗ phân biệt bị chứa ở 3 cái trong xe ngựa, một đoàn người mang lấy xe ngựa thì rời đi Bình An Kinh phạm vi. Ở trong quá trình này, thủy sư binh sĩ cũng nhìn thấy bọn hắn, nhưng bọn hắn đều biết những người này là Ngụy Võ hộ vệ. Cho nên cho dù thấy được cũng không có tiến lên ngăn cản, chỉ cần phía trên không có hạ mệnh lệnh, bọn hắn cũng chỉ cho là không thấy được. Bất quá nên báo cáo vẫn là phải báo cáo, cho nên Thẩm Lâm bọn hắn rời đi tin tức, rất nhanh liền chuyển đến Lam Ngọc trong tai. Đối với cái này, Lam Ngọc chỉ là nói đơn giản một câu. Ta cái gì đều không nghe thấy, các ngươi cũng cái gì cũng không thấy. Là, tướng quân. Trong khoảng thời gian này đồn hành, bọn hắn những này binh sĩ cũng không ít cầm chỗ tốt, nghe được Lam Ngọc câu nói này liền minh bạch là có ý gì. Cho nên tại Lam Ngọc sau khi nói xong, hắn chỉ là cung kính đáp lại một câu, sau đó liền xoay người đi làm an bài. Chờ binh sĩ rời đi về sau, Lam Ngọc khẽ miệng mới cong ra một vẻ ý cười. Các ngươi cầm, ta cầm, tất cả mọi người cầm, người ta lấy chút thế nào? Trận chiến này có thể thắng vẫn là dựa vào người ta đâu. Nhạc dạo đã định ra tới, chuyện sau đó trên cơ bản cũng coi là trên dưới một lòng, đại gia ngầm hiểu ý bây giờ Bình An Kinh đã bị cầm xuống. Giá qua sinh lực cũng cơ bản xem như phế đi, không cần quá mức để ý cho nên Ngụy Võ cũng không có tiếp tục lưu lại, chỉ là tại trong quân doanh qua một đêm, sáng sớm hôm sau liền mang theo Hắc Lang rời đi. Lưu thêm một ngày này thời gian, chủ yếu là cho Thẩm Lâm bọn hắn, dù sao bọn hắn mang theo đồ vật, hành động tương đối chậm. Trên đường Hắc Lang cũng hỏi thăm qua Thẩm Lâm bọn hắn tại sao không có cùng một chỗ, Ngụy Võ chỉ nói phái Thẩm Lâm bọn hắn đi làm việc. Thấy Ngụy Võ không muốn nhiều lời, Hắc Lang cũng không có tiếp tục truy vấn, mấy ngày kế tiếp thời gian, hai người một mực tại đi đường. Thẳng đến hai người đổi tới bên bờ biển, Hắc Lang mới rốt cục lần nữa nhìn thấy Thẩm Lâm bọn hắn, bất quá song phương không có gì giao lưu. Về sau, Ngụy Võ đi vào lần trước lên bờ địa phương đem du thuyền lấy ra, thấy cảnh này Hắc Lang lần nữa chấn kinh. Trước đó là xe tăng, hiện tại là du thuyền, Ngụy Võ biến ra đồ vật càng lúc càng lớn, hơn nữa một lần so một lần mới lạ. Đối với cái này, Ngụy Võ cũng không có giải thích cái gì, chỉ là tìm cái lý do đem Hắc Lang mang đi, thuận tiện Thẩm Lâm bọn hắn kiếm hàng. Chờ Ngụy Võ mang theo Hắc Lang trở về thời điểm, tất cả chứa bảo bối cái dương tất cả đều bị an trí tại du thuyền trong phòng. Thẳng đến Hắc Lang đi theo Ngụy Võ cùng tiến lên thuyền. Hắn cũng không biết trên thuyền này nhiều mười cái đổ đầy bảo bối cái dương. Du thuyền lên đường về sau, trải qua mấy ngày nữa đi thuyền, Ngụy Võ bọn hắn đi tới Tá Hạ thành phụ cận bờ biển. Bất quá hắn chỉ là cho Trương Hải bàn giao, nhường hắn phối hợp Lam Ngọc, chờ triều đình phái người tới tiếp quản Cựu Quốc đảo, hắn mới có thể trở về Đại Minh. Không nhìn Trương Hải tấm kia cầu khẩn mặt, Ngụy Võ lưu lại y nủ cái cầu tập trùng, đem Phó Cựu nối liền thuyền sau liền lái du thuyền rời đi. Trải qua gần nửa tháng đi thuyền thời gian, một đường theo gió bơ sóng, du thuyền rốt cục tại Ứng Thiên phủ cảng khẩu bến tàu đình chỉ thuyền. Chương 549, Ngụy Võ, lao đầu tử này lại xấu lại âm hiểm. Chương 549, Ngụy Võ, lao đầu tử này lại xấu lại âm hiểm phanh. Theo bến tàu sau khi đi ra, Ngụy Võ dẫn người một đường phi nước đại, mạnh mẽ đâm tới đi vào cửa nhà mình trước. Hắn thậm chí đều chẳng muốn đẩy cửa, bay lên một cước đem nhà mình đại môn đá văng, sau đó thẳng đến lấy viện tử của mình chạy tới. Đại môn đông nhiên bị người đá văng ra, người gác cổng tự nhiên giận dữ, hắn tại vị này đưa làm lâu như vậy, còn không có gặp qua phách lối như vậy người. Kết quả đang muốn để cho người tới thu thập cái này dám đại náo hầu phủ hôn đản thời điểm, lại phát hiện người này nhìn qua nhìn rất quen mắt. Chờ hắn kịp phản ứng người này là thiếu gia nhà mình thời điểm, Ngụy Võ đã hóa thành một đạo hắc ảnh xông vào. Ai vậy đây là? Thiếu gia, ta nhìn lầm sao? Mới vừa rồi là không phải thiếu gia chạy tới? Thiếu gia trở về. Tại hạ nhân kinh ngạc cùng tiếng chất vấn bên trong, Ngụy Võ vung ra chân phi nước đại, rất nhanh liền đi tới chính mình bên ngoài viện. Sau đó, hắn xông vào sân nhỏ liền gân cổ lên hô to. Tức phụ. Lúc này, Chu Ngọc Tuyên ngay tại trong phòng làm nữ công, chuẩn bị tự tay cho Ngụy Võ làm một bộ quần áo mới. Đông nhiên nghe được Ngụy Võ ở bên ngoài hô to thanh âm, nàng còn tưởng rằng là chính mình quá muốn phu quân, xuất hiện nghe nhầm triệu chứng. Ai? Phu quân lúc nào thời điểm có thể trở về nha? Tức phụ. Ngay tại Chu Ngọc Tuyên tự lẩm bẩm thời điểm, Ngụy Võ kia kéo lấy trường âm tiếng kêu to lần nữa truyền vào trong phòng. Lần này Chu Ngọc Tuyên rốt cuộc minh bạch chính mình không phải nghe nhầm, thế là tranh thủ thời gian thả tay xuống bên trong đồ vật đứng dậy đi hướng cửa phòng. Vừa lúc này Ngụy Võ cũng đã chạy đến trước cửa, vừa nhìn thấy chính mình xinh đẹp nàng dâu lập tức liền giang hai cánh tay ôm đi lên. Ngọc Tuyên, thật sự là vất vả ngươi, rõ ràng ta đều nói nếu lại chờ, có thể, không nghĩ tới thương pháp của ta tinh như vậy chuẩn. Ngươi yên tâm, kế tiếp ta chỗ nào đều không đi, ngay tại trong nhà thật tốt bồi tiếp ngươi dưỡng thai, tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi. Nguyên bản Chu Ngọc Tuyên còn vẻ mặt hạnh phúc đắm chìm trong Ngụy Võ trong lồng ngực, có thể nghe được hắn câu nói này, biểu lộ tại chỗ liền ngây ngẩn cả người. Phu quân trong nhà theo ta đương nhiên không còn gì tốt hơn, có thể, ta tại sao phải dưỡng thai, chẳng lẽ ta có thai? Có thể ta lúc nào thời điểm mang bầu, thế nào phu quân tại hải ngoại đều biết, chính ta nhưng lại không biết. Ngay tại Chu Ngọc Tuyên lòng tràn đầy nghi hoặc thời điểm, Ngụy Võ rốt cục đưa nàng buông ra, hắn phải thật tốt nhìn xem chính mình hồi lâu không thấy thế tử. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Chu Ngọc Tuyên lúc, lại phát hiện đối phương trên mặt biểu lộ có chút không đúng, giống như có chút ngơ ngác lốc lốc. Khó trách người khác đều nói người đàn bà chữa ngốc 3 năm, Ngọc Tuyên lúc này mới vừa mang thai, cũng đã bắt đầu có loại bệnh chẳng này. Nhìn xem Chu Ngọc Tuyên thần sắc không đúng, Ngụy Võ nhịn không được trong lòng âm thầm nói thầm, lời này hắn đương nhiên sẽ không ngay trước Chu Ngọc Tuyên mà nói. Nhưng lại tại lúc này, Chu Ngọc Tuyên lại đột nhiên mở miệng hỏi một câu. Phu quân, ngươi mới vừa nói là có ý gì, Ngọc Tuyên thế nào nghe không rõ a? Nghe được Chu Ngọc Tuyên hỏi thăm, Ngụy Võ cười ha ha một tiếng, chỉ cho là phản ứng của nàng năng lực thấp xuống. Làm nữ nhân mang thai về sau, là sẽ xuất hiện trí nhớ suy yếu cùng nhận biết năng lực hạ xuống tình huống, cái này thuộc về tình huống bình thường. Cho nên tại Chu Ngọc Tuyên sau khi nói xong, Ngụy Võ chỉ là tay giơ lên sờ lên đầu nhỏ của nàng nói rằng, ta nói, kế tiếp ta sẽ ở trong nhà một mực bồi tiếp ngươi, một mực chiếu cố ngươi thẳng đến chúng ta hải tử xuất sinh. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Chu Ngọc Tuyên sắc mặt vui mừng, lập tức tranh thủ thời gian mở miệng hỏi, phu quân, ngươi rốt cục bằng lòng nhường Ngọc Tuyên cho Ngụy gia kéo dài hương hòa sao? Tới lúc này, Ngụy Võ rốt cục phát giác được chuyện giống như có chút không đúng, thế là tranh thủ thời gian hỏi một câu. Ngọc Tuyên, ngươi không phải đã mang thai sao? A. Chu Ngọc Tuyên vừa sững sờ xong, nghe được câu này lại sửng sốt một chút, sau đó mới mở miệng nói rằng, ta không có mang thai à? Phu quân ý tứ, không phải muốn để Ngọc Tuyên cho Ngụy gia kéo dài hương hòa sao? Chu Ngọc Tuyên vừa dứt lời, Ngụy Võ đột nhiên trừng lớn hai mắt, thần sắc có chút đờ đẫn nhỏ giọng lẩm bẩm nói, ngươi cha hắn gạt ta. Thấy Ngụy Võ cái phản ứng này, còn có nghe được Ngụy Võ câu nói này, Chu Ngọc Tuyên lập tức có chút không biết làm sao. Phu quân, ngươi đây là, ta không có lừa ngươi a. Nghe được Chu Ngọc Tuyên thanh âm, Ngụy Võ lúc này mới lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian ôn nhu trấn an nói, cái kia, Ngọc Tuyên, ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi gạt ta nói là cha ngươi gạt ta, lão nhân này quá âm hiểm. Nguyên bản còn có chút bất tức Chu Ngọc Tuyên nghe xong Ngụy Võ giải thích, lập tức trên mặt biểu lộ liền biến thành nghi hoặc. Phu hoàng lừa phu quân. Nghe được Chu Ngọc Tuyên hỏi thăm, Ngụy Võ vẻ mặt ủy khuất nói, ngươi cũng không biết rõ, ta ở bên ngoài là chúng ta Đại Minh liều sống liều chết, thậm chí mười mấy người trực diện giặc qua 50 vạn đại quân. Nếu không phải ta, trận chiến này đều không nhất định có thể thắng, cha ngươi thế mà gạt ta nói ngươi mang thai, để cho ta sốt ruột bận bịu hoàng gấp trở về. Nguyên bản Chu Ngọc Tuyên còn tưởng rằng mình có thể cho Ngụy Võ sinh hạ một nhi nửa nữ, không nghĩ tới chỉ là trời xui đất khiến hiểu lầm. Tất cả nghe xong Ngụy Võ giải thích về sau, biểu lộ khó tránh khỏi lóe lên một tia thất lạc. Dạng này a, phu hoàng quá không nên. Ngụy Võ sao có thể không biết rõ Chu Ngọc Tuyên trong lòng nghĩ cái gì, nhưng kỳ thật trong lòng của hắn cũng mâu thuẫn, không biết nên nói thế nào. Nguyên bản hắn là kiên trì muốn chờ 2 năm lại sinh hài tử, nhưng lần này bị lao chu lửa, lại làm cho trái tim của hắn có chút lung lay. Lúc ấy, khi biết chính mình có hài tử thời điểm, Ngụy Võ tài rõ ràng chính mình kỳ thật là rất chờ mong có cái hài tử. Chỉ là hiện tại chữa bệnh kỹ thuật không được, Ngụy Võ cũng không dám mạo hiểm, mặc dù mình nàng dâu cái mông sát thực vừa tròn vừa bệnh. Xem xét chính là mắn đẻ cái chủng loại kia, có thể mọi chuyện chỉ sợ vạn nhất bà đỡ cho mình đến bảo đảm lớn bảo đảm nhỏ sẽ không tốt. bảo đảm cực kỳ nhất định, nhưng tuyệt đối sẽ để nàng dâu nguyên khí đại thường, thậm chí tương lai đều không có cách nào tái sinh, đây mới là vấn đề mấu chốt. Tính toán, một mực đè ép Ngọc Tuyên cũng không phải chuyện gì, nếu như hệ thống có thể khai ra giống thuốc xét đỡ đẻ loại hình thuận sinh công cụ phụ trợ lời nói, đến lúc đó lại tìm chút kinh nghiệm phong phú bà đỡ cùng y bà, cho Ngọc Tuyên cẩn thận kiểm tra một chút, không có vấn đề, dứt khoát liền sinh a. Thầm nghĩ lấy đồng thời, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Ngọc Tuyên, gặp nàng cưỡng chế lấy tâm tình trong lòng, hắn cũng không phải tư vị. Thế là dứt khoát đổi chủ đề, miễn cho chính mình nàng dâu tiếp tục suy nghĩ lung tung, đến lúc đó tích tụ thành tật sẽ không tốt. Được rồi, chúng ta không đề cập tới cái kia xấu lão đầu. Ngọc Tuyên, người ta vợ chồng hồi lâu không thấy, vi phu ta thậm chí tưởng niệm a. Đang khi nói chuyện, Ngụy Võ trực tiếp tiến lên đem Chu Ngọc Tuyên ôm vào trong ngực, sau đó trực tiếp mang theo nàng hướng trong phòng đi. Nói thế nào cũng là vợ chồng, xem xét Ngụy Võ bộ dạng này, Chu Ngọc Tuyên liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Bất quá cùng phòng là thân làm thê tử nhất định phải kết thúc nghĩa vụ, hơn nữa nàng rất dài thời gian không có gặp Ngụy Võ. Đều nói nữ nhân là làm bằng nước, giờ phút này, đối người yêu tưởng niệm nhường nàng tất cả nhu tình đều biến thành nước. Nhưng mà, ngay tại hai người chuẩn bị vào nhà làm mà luận đạo thời điểm, Thẩm Lâm lại mang theo đi một mình tiến vào sân nhỏ. Thiếu gia, Vương Công Công tới. Thẩm Lâm vừa nói xong, Vương Công Công liền theo phía sau hắn đi tới, cười tủm tỉm nhìn xem Ngụy Võ. Hầu gia, bệ hạ nhường tiểu nhân tới đón ngài vào cung. Chương 550, Chu Tiêu, đều không có người nhì, ngay mặt ta bán ta. Chương 550, Chu Tiêu, đều không có người nhì, ngay mặt ta bán ta. Ngụy Võ xoay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn xem Vương Công Công, nhưng trong lòng đã nổ lật trời. Cố ý, lão gia hỏa này nhất định là cố ý, biết rõ ta xa cách từ lâu thắng tân hôn, cố ý tuyển lúc này đến. Kỳ thật cái này thật đúng là không phải Chu Nguyên Chương cố ý, hắn cũng không nghĩ quá nhiều, nghe được Ngụy Võ hồi kinh tin tức liền phái người tới. Thân làm một cái đế vương cùng phụ thân, hắn làm sao lại nghĩ tới Ngụy Võ vừa về đến, trước hết nhất muốn làm chính là hắc nữ nhi của mình đâu. Vương Công Công tại thời gian này điểm chạy đến, chỉ là bởi vì trùng hợp đụng phải mà thôi, nhưng mọi người đều biết nam nhân là nửa người dưới động vật. Hắn tại ra qua bên kia thủ thân như ngọc thời gian dài như vậy, chính mình nàng dâu cũng đã là hạn hán đã lâu sắp gặp cam lâm trạng thái. Cái này giống như là ngươi tắm rửa xong, chuẩn bị xong khăn tay cùng dầu bôi trơn, khẽ hát lòng tràn đầy mong đợi ngồi vào trước bàn máy vi tính. Điều khiển con chuột điểm kích không nhìn phong hiểm, tiếp tục xem cái nút, sắp mở ra một trận khẩn trương lại kích thích. Kết quả là tại cái kia nhất thời khắc mấu chốt, mẹ ngươi bỗng nhiên đẩy cửa phòng ra bảo ngươi xuống lầu ăn cơm như thế. Ngụy Võ hiện tại đầy trong đầu đều là Chu Ngọc Tuyên nước đồng dạng nhu tình, kết quả lại bị người cắt ngang, có thể nghĩ có nhiều khí. Đương nhiên cố này khí cùng Vương Công Công không quan hệ, hoàn toàn chỉ là đơn thuần nhằm vào Chu Nguyên Chương phát ra nguyên thủy nhất thuần túy nhất quán niệm. Chỉ tiếc quán niệm về quán niệm, Vương Công Công đều đã mang theo thánh dụ tới, hắn cũng không thể làm như không thấy. Rơi vào đường cùng, quay đầu nhìn thoáng qua thê tử của mình, nhỏ giọng nói rằng, chờ ta trở lại. Ân. Đạt được Chu Ngọc Tuyên đáp lại sau, Ngụy Võ lúc này mới quay người đi theo Vương Công Công rời đi. Nhìn xem Ngụy Võ bóng lưng rời đi, Chu Ngọc Tuyên trong lòng cũng đang suy nghĩ, chờ Ngụy Võ trở về thời điểm chính mình hẳn là xuyên cái nào bộ quần áo. Phụng Tiên Điện ngoài cửa, nhìn xem trên cửa điện phương bảng hiệu, Ngụy Võ yên lặng ở trong lòng suy nghĩ đối sách, kế tiếp hẳn là ứng đối như thế nào lão Chu nổi lên. Dựa theo lão Chu cá tính, lần này mình kháng chỉ tiến về nước Nhật, lão gia hỏa này khẳng định sẽ nắm lấy điểm này không thả. Chịu thua khẳng định cũng được, đợi chút nữa ta phải lớn tiếng dọa người, trưởng không lấy quyền nói chuyện mới được. Thầm nghĩ lấy, Ngụy Võ dưới chân bước chân lại không có chậm dần, tại trải qua sau khi thông báo liền trực tiếp bước vào Phụng Tiên Điện cửa. Trong điện, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai người ngay tại phê chữa dâng sớ, nghe được tiếng bước chân tiến đến, Chu Nguyên Chương không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cũng là Chu Tiêu ngẩng đầu lên hướng Ngụy Võ nhìn bên này tới, sau đó nháy mắt ra hiệu cho Ngụy Võ truyền lại tin tức. Cha hoàng tại Trang Dạ Tử, muốn xử lý pháp chắn ở hắn miệng. Thì ra là thế, không hổ là ta hảo đại ca, ta hiểu được. Căn cứ vào hai người thâm hậu tình nghĩa huynh đệ, Ngụy Võ gật gật đầu, lập tức liền minh bạch Chu Tiêu muốn biểu đạt ý tứ. Lão đầu tử là Trang, đừng sợ, đại ca bảo kê ngươi, trực tiếp đối. Có Chu Tiêu tại sau lưng chỗ dựa, Ngụy Võ lập tức đứng thẳng lên thân thể, nhanh chân đi vào Chu Nguyên Chương án trước sân khấu. Lúc này Chu Nguyên Chương mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Ngụy Võ, mặt mũi bên trong ẩn chứa rõ ràng có thể nhìn ra được tức giận. Tự mình tiến về nước Nhật, kháng chỉ thấy Chu Nguyên Chương mở miệng, Ngụy Võ lập tức liền dựa theo trước đó thiết tưởng lớn tiếng dọa người, trưởng không quyền nói chuyện phương án. Tại Chu Nguyên Chương vừa mới nói ra mấy chữ thời điểm trực tiếp mở miệng đem hắn cắt ngang. Chu lão bá, kỳ thật, lúc ấy ngài phái Cẩm Y Liễu vệ tới tìm ta thời điểm, ta là chuẩn bị trở về, nhưng đều do đại ca. Ngụy Võ câu nói này vừa ra, Chu Nguyên Chương tại chỗ liền sửng sốt, một bên Chu Tiêu càng là đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem hắn. Ba người cứ như vậy đứng lặng lặng, nửa ngày, Chu Nguyên Chương mới mở miệng hỏi một câu. Ngươi nói đều do Tiêu Nhi là có ý gì? Nghe vậy, Ngụy Võ không nói hai lời, trực tiếp từ trong ngực lấy ra đã sớm chuẩn bị xong một phong thư kiện. Nguyên bản ta là chuẩn bị trở về, thật là đại ca phái người tìm đến tới ta, nói hắn ủng hộ ta, sẽ nghĩ biện pháp giúp ta đi nước Nhật. Ngay nhìn, đây chính là đại ca cho người thị vệ kia tự tay viết thư, phía trên này bút tích ngài nhìn xem. Nghe được Ngụy Võ nói lời, lại thêm Ngụy Võ lấy ra lá thư này, khó tả đau lòng theo Chu Tiêu trong lòng tràn ngập ra. Hắn vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Ngụy Võ, trong đôi mắt kia phức tạp cảm xúc phảng phất là đang chất vấn. Đều không có người nhi đúng không? Bán ta đều trực tiếp ở ngay trước mặt ta bán. Nhưng mà Ngụy Võ căn bản là không có liếc hắn một cái, trực tiếp đem phong thư mở ra, lấy ra giấy viết thư mở ra bày ở Chu Nguyên Chương trước mặt. Trồi lông gà 20 lần. Nhìn thấy thư này trên giấy bảy chữ to, Chu Nguyên Chương lập tức liền nhận ra đây là chính mình thật lớn nhi Chu Tiêu bút tích. Vốn chỉ là đang giả vờ bộ dáng Chu Nguyên Chương, nhìn thấy phong thư này, trong lòng là thật sự có chút tức giận. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu bên kia, bất quá cũng không có nổi lên, con trai mình điểm này chuyện, quay đầu mới hảo hảo thu thập. Hiện tại trọng yếu nhất là, trước xử lý Ngụy Võ cái này không nghe lời xú tiểu tử. Cho nên đang nhìn Chu Tiêu một cái về sau, Chu Nguyên Chương lại lần nữa xoay đầu lại đem ánh mắt khóa chặt tại Ngụy Võ trên thân. "Tiểu Võ, ngươi cũng đã biết, cái trước dám chống lại ta ý chỉ người, bây giờ kết quả như thế nào?" Thấy mình lần nữa bị Chu Nguyên Chương khóa chặt, Ngụy Võ trong lòng giật mình, đây chính là lão Chu Hòa thân nhi tử ở giữa ràng buộc sao? Ta đều đã bán sạch sẽ như vậy rồi, lão đầu tử lại làm như không thấy, chẳng khác gì là hôm nay không phải làm ta không thể đúng không? "Chu lão bá, ngài thật là đế vương a." Đều nói quân vô hí ngôn, thiên tử hứa một lời ngũ nhạc đều nhẹ, đế vương mở miệng nhất ngôn cửu đỉnh. Lúc trước ngài thật là chính miệng ưng thuận với ta, ngày sau chinh phạt ra qua thời điểm, cho phép ta theo quân trên chiến trường, ta không tính kháng chỉ à? Nếu như ngài nói cứng ta kháng chỉ lời nói, vậy ngài thân làm đế vương nói một đằng làm một nẻo, có hại ngài ngàn. Ngàn vạn cổ một đế uy danh a. Chu Nguyên Chương híp mắt nhìn chằm chằm Ngụy Võ nhìn một hồi lâu, sau đó mới chậm ung dung nói một câu. Ngươi nói ta bằng lòng ngươi theo quân trên chiến trường, có chứng cứ sao? Thánh chỉ lấy ra ta nhìn xem, còn có, sử quan nhưng có ghi chép. Ngụy Võ trừng lớn hai mắt nhìn xem Chu Nguyên Chương. Sau đó hít sâu một hơi mới tiếp tục nói, ngài cũng không đã cho ta thánh chỉ a. Lúc ấy nói chuyện này thời điểm, ngài cũng không mang sự quan tới a. Nói xong, Ngụy Võ lần nữa nhìn về phía Chu Nguyên Chương, lại phát hiện cái này xấu lao đầu đang cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Lập tức một cố dự cảm không tốt theo trong lòng hiện hiện, cái này lao tử đầu sẽ không phải là chuẩn bị chết không nhận a. Vậy ngươi đã không có thánh chỉ, lại không sử quan ghi chép, chứng cứ gì đều không có, bằng cái gì nói là ta chính miệng bằng lòng ngươi nữa nha. Ngược lại là ta phái người để ngươi trở về chuyện này, có không ít cẩm y liễu vệ đều biết, đồng thời tận mắt thấy ngươi kháng chỉ bất tuân. Đến, lần này không cần đoán, lão Chu đây chính là không định nhận nợ. Nghĩ tới đây, Ngụy Võ nheo lại hai mắt, trầm ngâm một lát mới mở miệng nói rằng, "Chu lão bá, ta mặc dù không có thánh chỉ, có thể ta có nhân chứng a." Ngay lúc nói lời này, bên cạnh nhưng còn có người đâu. "A, vậy sao?" Chu Nguyên Chương mỉm cười, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Tiêu mở miệng nói ra, "Tiêu Nhi, tiểu võ nói hắn có nhân chứng, ngươi nói người này chứng là ai đâu?" Ta nhìn thấy Chu Nguyên Chương ánh mắt, Chu Tiêu lập tức đứng dậy lớn tiếng đáp lại một tiếng. Sau đó tiếp tục nói rằng, không ngờ à. Chương 551, Diêu Quảng Hiếu từ bỏ Yến Vương, lại không từ bỏ họa loạn đại minh. Chương 551, Diêu Quảng Hiếu từ bỏ Yến Vương, lại không từ bỏ họa loạn đại minh. Chu Tiêu thật không biết sao. Đáp án là phủ định, hắn đương nhiên biết, hơn nữa biết đến biết rõ vô cùng. Bởi vì ban đầu ở Ngụy Võ trong tiểu viện, Chu Nguyên Chương bằng lòng nhường hắn trên chiến trường thời điểm, Chu Tiêu ngay tại ngồi bên cạnh. Chỉ có điều thường nói, bán người người, người hàng bán chi. Trước một giây Ngụy Võ Tài không để ý tình nghĩa huynh đệ bán hắn đi sạch sẽ, thân làm thâm niên trẻ trôi nước người, hắn không bán Ngụy Võ Tài có quỷ. Chỉ có điều Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu đều không để ý đến một việc, cái kia chính là Ngụy Võ nói nhân chứng cũng không phải là Chu Tiêu. Ban đầu ở trong tiểu viện nói ra qua sự kiện kia thời điểm, kỳ thật còn có một người ở đây, cái kia chính là Ngụy Võ nàng dâu Chu Ngọc Tuyên. Lúc kia Chu Ngọc Tuyên thân phận vẫn là thị nữ, khả năng Chu Tiêu cùng Chu Nguyên Chương hai người đều theo bản năng không để ý đến. Ngụy Võ đã sớm đoán được Chu Tiêu khẳng định sẽ bán mình, cho nên ngay từ đầu liền không có trông cậy vào hào đại ca sẽ đứng tại phía bên mình. Cho nên, tại Chu Tiêu trả lời xong, Chu Nguyên Chương lộ ra vẻ mặt đắc thắng biểu lộ thời điểm, hắn lúc này mới lên tiếng nói rằng, "Chu lão bá, ngài giống như quên, lúc kia Ngọc Tuyên ngay tại bên cạnh ta, trả lại cho ta gấp thức ăn tới." Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Chu Nguyên Chương lúc này mới nhớ tới, lúc trước Chu Ngọc Tuyên sát thực an vị tại Ngụy Võ bên cạnh, không chỉ có cho Ngụy Võ gấp thức ăn, hơn nữa còn giúp Ngụy Võ theo chính mình nơi này muốn không ít ban thưởng. Đều nói gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, đối với việc này, hơn phân nửa là sẽ giúp lấy Ngụy Võ nói chuyện. Mặc dù Chu Nguyên Chương cũng không phải thật muốn trừng phạt Ngụy Võ, nhưng nói thế nào cũng là Hồng Võ đại đế, há có thể dễ dàng như vậy bị người nắm. Thế là tại Ngụy Võ sau khi nói xong, hắn lập tức liền nói sang chuyện khác, nói đến một chuyện khác. "Sú tiểu tử, ngươi lần này rời kinh chạy tới Dạ Qua bên kia, ta nhớ được ngươi thật giống như không có cho ngươi thím bắt chuyện qua a. Trong khoảng thời gian này, ngươi thím hàng ngày phái người đến hỏi ngươi trở lại chưa, nghe nói gần nhất liền chổi lông gà đều lấy ra. Nếu không ta trước phái người đưa ngươi đi Khôn Ninh cung bên kia, cho ta muội tử Vân An, trở về chúng ta lại nói tiếp trò chuyện." Nguyên bản còn cười có chút đắc ý Ngụy Võ, một nháy mắt nụ cười liền cứng ngắc ở trên mặt. "Không, không tốt a. Bây giờ sắc trời cũng không sớm, liền cũng không cần quấy rầy thím nghỉ ngơi, hơn nữa hiện tại mới giờ thân, thường đông rất đâu." Ngụy Võ lời nói cũng còn chưa nói xong, liền bị Chu Nguyên Chương một câu cắt đứt, nhưng rất nhanh hắn lại lần nữa mở miệng. "Ta cái này cái gì đều không mang, tay không đi ngươi tìm cái gì cũng không thiếu, cũng chỉ muốn người đi là được." Kỳ thật, ta Ngụy Võ còn muốn nói tiếp cái gì, có thể thật sự là nghĩ không ra một hợp lý lấy cớ. Ngay lúc này, thân làm đại ca Chu Tiêu ở bên cạnh mở miệng giúp đỡ một câu. "Cha, ngài lại bước xuống dưới, tiểu võ lại muốn nói chính mình mang thai muốn trở về dưỡng thai." Trải qua Chu Tiêu như thế quấy rầy một cái, Chu Nguyên Chương lúc này mới tức giận nhìn xem Ngụy Võ. "Sú tiểu tử, lần sau ngươi nếu là lại như thế tự tác chủ trương, liền không có tốt như vậy quá quan." Nghe vậy, Ngụy Võ cười hắc hắc. "Đúng đúng đúng, không có lần sau, cam đoan không có lần sau." Kỳ thật Ngụy Võ kháng chỉ chuyện này, Chu Nguyên Chương căn bản liền không để trong lòng, hắn chủ yếu là lo lắng Ngụy Võ an nguy. Hiện tại Ngụy Võ toàn cần toàn đôi trở về, hắn cũng yên lòng, sinh khí chỉ là cố ý trang cái bộ dáng hù dọa một chút. Kết quả vừa gặp mặt liền bị Chu Tiêu bán, Ngụy Võ đạt được Chu Tiêu nhắc nhở, cũng minh bạch Chu Nguyên Chương không phải thật sự tức giận chính mình. Nhưng kháng chỉ loại sự tình này quá nhạy cảm, triều đình có triều đình quy củ, coi như Chu Nguyên Chương không thèm để ý, đám đại thần sẽ nghĩ như thế nào? Cho nên Ngụy Võ trong lòng kỳ thật cũng minh bạch, đây là hù dọa nhưng cũng là đề điểm, đối với cái này Ngụy Võ mặc dù không nói, nhưng trong lòng cũng minh bạch. Hắn trả lời hai lần không có lần sau, kỳ thật cũng là tại nói cho Chu Nguyên Chương thái độ của mình. Cho nên vừa rồi phát sinh một màn kia, nói trắng ra là chính là ba người mượn trêu chọc, ngầm hiểu ý đem chuyện này vạch trần quá khứ. Bất quá trêu chọc qua đi, kế tiếp liền nên nói chuyện đứng đắn, cho nên Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương lập tức liền mở miệng nói ra, "Tiểu Võ, tại ngươi phủ đệ chúng quanh theo dõi những người kia, ngươi có ý nghĩ gì?" Nghe được câu này, Ngụy Võ rõ ràng chính mình nàng dâu mang thai là giả, nhưng phủ đệ bị người theo dõi chuyện này lại là thật. Túi đầu trầm ngâm sau một lát, Ngụy Võ tài mở miệng nói ra, "Cùng ta có thủ rất nhiều, Bạch Liên giáo phản tặc, Khổng gia Dương Nghiệt, bọn hắn cơ hồ đều muốn ta chết, nhưng ta không lo lắng bọn hắn. Dù sao kinh thành có ngài tọa trấn, bọn hắn coi như muốn đối phó ta cũng lật không nổi sóng, nhưng nếu như không phải bọn hắn người, vậy thì phiền toái." Nói đến đây, Ngụy Võ sắc mặt ngưng tụ, biểu lộ nghiêm túc nói, "Chu lão bá, trước hết để cho bọn hắn lui xuống đi a." Thế thế, Chu Nguyên Chương cũng minh bạch Ngụy Võ muốn nói chuyện rất nghiêm trọng, thế là lập tức phất tay khiến toàn bộ lui ra. Ra lệnh một tiếng, tất cả tại Phụng Tiên điện bên trong phục vụ hạ nhân tất cả đều thối lui ra khỏi đại điện, sau đó Chu Nguyên Chương mới mở miệng. "Hiện tại có thể nói." Ngụy Võ gật gật đầu, hít sâu một hơi về sau mới chậm rãi mở miệng nói ra, "Chu lão bá, ngài còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngài nói cái kia yêu tăng sao? Ngươi nói là Mê Hoặc lão tứ, nói muốn đưa hắn mũ trắng cái kia Diều Quảng Hiếu." "Không sai, chính là hắn, ta hoài nghi tại phủ đệ chung quanh theo dõi người, là hắn phải tới." Nghe được Ngụy Võ lời nói này, Chu Nguyên Chương sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng không ít, bởi vì cái này yêu tăng nhường hắn ký ức sâu hơn. Lúc trước Ngụy Võ nói ra người này về sau, hắn liền phái người đi bắt, nhưng mà kết quả lại không thu hoạch được gì. Cẩm Y Liễu vệ đem toàn bộ kinh thành đều lật ra mấy lần, cũng là tra được không ít cùng Diêu Quảng Hiếu có liên quan tin tức. Nhưng mà bọn hắn bắt người thời điểm, lại tìm không thấy Diêu Quảng Hiếu nửa điểm tung tích, thật giống như biến mất không còn tăm hơi như thế. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương lập tức liền mở miệng nói ra, "Người này xác thực không đơn giản, lần trước ngươi nói xong người này ta liền phái người đi bắt, kết quả đến bây giờ đều chưa bắt được hắn. Mà khác lão tứ bên kia ta cũng phái người nhìn chằm chằm, nhưng là, kia Diêu Quảng Hiếu giống như từ bỏ, không tiếp tục cùng lão tứ tiếp xúc qua." Ngụy Võ khẽ thở dài một hơi, kỳ thật hắn đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này, dù sao người này thật là Diêu Quảng Hiếu. Cái này yêu tăng thật là tính nan thành công yếu tố mấu chốt một trong, nếu là dễ dàng như vậy giải quyết, vậy hắn cũng không xứng gọi loạn thế yêu tăng. Hơn nữa Ngụy Võ cũng không cho rằng Diêu Quảng Hiếu từ bỏ, nếu không giặc qua bên kia hỏa pháo lại thế nào giải thích. Cho nên tại Chu Nguyên Chương sau khi nói xong, Ngụy Võ lập tức liền lắc đầu nói rằng, "Chu lão bá, ta có thể khẳng định Diêu Quảng Hiếu không hề từ bỏ, hắn chỉ là từ bỏ Yến Vương, nhưng không hề từ bỏ họa loạn Đại Minh." Nghe được câu này, Chu Nguyên Chương chân mày nhíu sâu hơn, một bên Chu Tiêu cũng không nhịn được mở miệng hỏi một câu, "Tiểu Võ, vì cái gì ngươi sẽ hoài nghi là Diêu Quảng Hiếu phái người nhìn chằm chằm ngươi?" "Đại ca, hắn không phải để mắt tới ta, mà là để mắt tới khoa kỹ viện, không, phải nói hắn là để mắt tới ta dạy cho khoa kỹ viện kỹ thuật." Nói đến đây, Ngụy Võ lại lần nữa thở dài một hơi, sau đó quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Chương. "Chu lão bá, lần trước khoa kỹ viện có hai tên công tượng phản bội chạy trốn chuyện ngài còn nhớ chứ?" Chu Nguyên Chương gật gật đầu, sau đó Ngụy Võ tiếp tục nói, "Căn cứ ta được đến tin tức phỏng đoán, sự kiện kia hẳn là Diêu Quảng Hiếu ở sau lưng điều khiển." Chương 552, mọi thứ đều là Diêu Quảng Hiếu ở sau lưng giở trò quỷ. Chương 552, mọi thứ đều là Diêu Quảng Hiếu ở sau lưng giở trò quỷ. Ngụy Võ nói đến đây, trong mắt cũng không nhịn được nổi lên một chút hối hận, nhưng càng nhiều hơn chính là ngân lệ. "Chỉ đổ thừa chính ta quá mức nghĩ đương nhiên, Diêu Quảng Hiếu, sớm tại ta lần thứ nhất gặp hắn thời điểm liền nên đập chết hắn." Bằng lương tâm nói, Ngụy Võ có rất ít hối hận loại tâm tình này, nhưng bây giờ hắn là thật có chút hối hận lúc trước không có trực tiếp động thủ. Mà đổi thành một bên, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai người nghe được Diêu Quảng Hiếu danh tự, lông mày càng nhăn càng sâu, trong mắt hàn quang không ngừng lấp lóe. Lại là Diêu Quảng Hiếu. Nếu như chỉ là nhân yêu nghiệt một chút cũng không bị gì, có thể cái này yêu tăng lại không chịu cô đơn ý đồ tại Đại Minh làm mưa làm gió. Căn cứ Ngụy Võ đi qua miêu tả, bọn hắn đối Diêu Quảng Hiếu cũng coi là có một ít hiểu rõ, biết người này không phải tham đồ phú quý. Thậm chí tại Yến Vương Tĩnh Nan sau khi thành công, lập tức liền giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, từ bỏ vinh hoa phú quý căn nguyện canh giữ ở trong chùa miếu làm tăng nhân. Vẹn vẹn cũng chỉ là vì bản thân tư dục, nghiệp chứng trong lòng sở học liền không tiếc nhấc lên mầm thai vạn, loại người này ghê tởm lại đáng hận. Nguyên bản cái này yêu tăng vẫn chỉ là mê hoặc Yến Vương, không có làm ra bất kỳ trên thực chất cử động, cũng là gây không ra quá lớn phiền toái. Dù sao Ngụy Võ xuất hiện về sau, mặc kệ Yến Vương quá khứ có không có cái kia tâm, nhưng bây giờ là khẳng định không có. Nhưng hôm nay Diêu Quảng Hiếu lại đưa tay đưa về phía khoa ký viện, đây là Đại Minh cơ mật cốt lõi nhất, là tuyệt đối không cho đụng vào cấm khu. Cho nên tại Ngụy Võ sau khi nói xong, Chu Nguyên Chương lập tức liền mở miệng hỏi thăm: "Tiểu Võ, ngươi là thế nào biết khoa ký viện sự kiện kia là Diêu Quảng Hiếu ở sau lưng giở trò quỷ?" Nghe được Chu Nguyên Chương lời nói, Ngụy Võ khẽ thở dài một hơi sau đó mới mở miệng nói rằng: "Ngay từ đầu ta cũng không nghĩ đến là hắn, nếu không phải lần này ta đi ra qua bên kia, chỉ sợ đến bây giờ còn bị mơ mơ màng màng." "Chu lão bá, không phải ta vì chính mình tranh công, cũng không phải ta muốn vì chính mình giải thích, nhưng lần này đi nước Nhật ta là thật đi đúng rồi. Liên quan tới lần này Đông Trinh ra qua quân tỉnh, chắc hẳn Lam Ngọc bên kia đã để người trả lại cho ngài nhìn qua đúng không?" Thấy Ngụy Võ nhìn mình, Chu Nguyên Chương cũng không có hay không nhận, gật gật đầu nói: "Xác thực đã nhìn qua, Hắc Lang trở về sau lại bổ sung một chút chi tiết, ra qua tình huống bên kia ta có hiểu biết. Chính như lời ngươi nói, nếu như ngươi không có đi lời nói, chỉ sợ Lam Ngọc cùng Thủy Sư đại quân đã bị những cái kia đáng chết giặc qua tiêu diệt. Nghe được Chu Nguyên Chương lời nói bên trong mang theo nộ khí, Ngụy Võ cảm thấy mình vẫn là phải giúp Lam Ngọc nói hai câu. Kỳ thật chuyện này cũng không thể trách Lam Ngọc, không ai nghĩ đến giặc qua trong tay thế mà lại có hỏa pháo, hắn bị đánh trở tay không kịp. Yên tâm, ta còn không đến mức vì chút chuyện này giết hắn, nhưng khinh địch chính là khinh địch, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Ngụy Võ im lặng không nói, Lam Ngọc bị phạt là khẳng định, bất quá chỉ cần lao Chu không cần mệnh của hắn, vậy thì không tính là gì vấn đề lớn. Ngược lại có Chu Tiêu tại, Lam Ngọc liền xem như bị lột thành một giới bình dân, cuối cùng cũng vẫn là sẽ trở về chỗ cũ, thậm chí nâng cao một bước. Bất quá Ngụy Võ trầm mặc thời điểm, Chu Nguyên Chương lại không có trầm mặc, mà là tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là viên đạn chi quốc trong tay lại có hỏa pháo. Nói đến đây, Chu Nguyên Chương trong mắt hung quang đều nhanh muốn ngưng kết thành thực chất, trong mắt tràn đầy nồng đậm sát ý. Chuyện này ta đã phái ra Cẩm Y Lệ vệ nghiêm tra, nếu để cho ta biết là ai bán đại minh, cửu tộc liên đới. Tại Chu Nguyên Chương tràn ngập sát ý trong tiếng nói, Ngụy Võ thanh âm yếu ớt truyền đến. Chu lão bá, liên quan tới giặc qua trong tay có hỏa pháo chuyện này, kỳ thật cũng cùng khoa kỹ viện sự kiện kia có quan hệ. Ta nói ta đi nước Nhật đi đúng rồi, ngoại trừ giúp Lam Ngọc cầm xuống giặc qua kinh đô bên ngoài, cũng là bởi vì ta tìm tới manh mối. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu lập tức đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn, đồng thời mở miệng nói ra, Diêu Quảng Hiếu. Không sai. Ngụy Võ gật gật đầu, đáp lại hai người về sau lại lập tức mở miệng nói ra, lần trước, trải qua Mao Tương truy tra, biết được khoa kỹ viện phản bội chạy trốn kia hai tên công tượng, là bị một gã tấn thương nhân tiếp ứng đi. Lần này ta tới ra qua bên kia, phát hiện trong tay bọn họ thế mà nắm giữ hỏa pháo, lập tức liền bắt đầu truy tra chuyện này. Cuối cùng tra được Mạc phủ quản lĩnh Tê Xuyên Trạch nhân trên thân, theo trong miệng hắn biết được, hỏa pháo chế tạo kỹ thuật cũng là một gã tấn thương nhân bán cho bọn hắn. Nói đến đây, Ngụy Võ dừng lại một hồi, sau đó mới lại tiếp tục mở miệng nói ra, tại truy vấn phía dưới biết được, kia tấn thương nhân sở dĩ có thể liên hệ nước Nhật Mạc phủ, là bởi vì trong tay hắn có một cái tín vật. Kia tín vật là một cái tên là áo đen tiền sư người cho hắn, cuối cùng thông qua hình dạng miêu tả xác nhận, kia áo đen tiền sư chính là Diêu Quảng Hiếu. Ngụy Võ sau khi nói xong, không chỉ có lắc đầu khẽ thở dài một hơi, có chút tự trách nói, kỳ thật thật muốn nói đến, giặc qua nắm giữ hỏa pháo chế tạo kỹ thuật chuyện này trách không được người khác, muốn trách chỉ có thể trách chính ta. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, một bên Chu Tiêu lại không tán đồng, lập tức mở miệng xen vào một câu miệng. Tiểu Võ, không thể nói như thế, kia hai tên công tượng như phản khoa kỹ viện là sớm có dự mưu, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Không, đại ca, ta nói không phải bọn hắn phản bội khoa kỹ viện, mà là bọn hắn nắm giữ hỏa pháo chế tạo kỹ thuật chuyện này. Thấy Chu Tiêu vẻ mặt hơi nghi hoặc một chút, Ngụy Võ mở miệng lần nữa giải thích nói, bởi vì ta nghiên cứu ra Hồng Y Lìa đại pháo về sau chuyên môn hạ lệnh, tất cả thợ rèn tổ đều nhất định muốn nắm giữ lớn sắt pháo chế tạo kỹ thuật, xem như một loại trước đưa điều kiện, cho nên mới nhường kia hai tên công tượng chui chỗ trống, nếu không bình thường thợ rèn là không thể nào học cái này. Ta không biết rõ hai tên công tượng còn trộm cái gì kỹ thuật, nhưng hỏa pháo kỹ thuật đúng là bởi vì ta, bọn hắn khả năng học được. Ngụy Võ chính mình cũng không có phát giác, hắn nói càng nhiều, song mi liền nhíu càng chặt, đều nhanh muốn dính vào cùng nhau. Hiện tại hai người rơi xuống Diêu Quảng Hiếu trong tay, dựa theo cái này yêu tăng tính tình, ai cũng không biết hắn sẽ đem kỹ thuật bán đi nhiều ít phần. Chỉ lấy trước mắt tình huống suy đoán, liền giặc qua trong tay đều có, kia cái khác cùng Đại Minh giáp giới tiểu quốc, chỉ sợ cũng đều có. Những cái kia tiểu quốc cũng không tính là cái gì, Đại Minh lật tay có thể diệt, nhưng sợ nhất chính là Diêu Quảng Hiếu đem hỏa pháo bán cho phía Bắc trước Nguyên Dương Nghiệt. Nghe được Ngụy Võ lần này ngôn luận, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai người cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề. Chu Nguyên Chương trong lòng rõ ràng nhất, lúc trước hắn có thể lật đổ Đại Nguyên, súng đạn ở trong đó làm ra vô cùng trọng yếu tác dụng. Mặc dù không phải hắn thành công nhân tố duy nhất, nhưng cũng là trong đó nhân tố trọng yếu nhất một trong. Nếu là Bắc Nguyên Dương Nghiệt cũng nhận được súng đạn kỹ thuật, cho dù không bằng Đại Minh tân tiến như vậy, nhưng cũng đủ để tạo thành tương đối uy hiếp. Ngay tại Chu Nguyên Chương trầm tư thời điểm, Ngụy Võ một câu lại để cho tâm tình của hắn nặng nề mấy phần. Hơn nữa hỏa pháo chỉ là cơ bản nhất kỹ thuật, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn còn trộm đi cái khác trọng yếu kỹ thuật. Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Chu Tiêu hai con ngươi ngưng tụ, tranh thủ thời gian mở miệng hỏi một câu. Tiểu Võ, ngươi nói là bọn hắn trộm đi kỹ thuật bên trong, có thể sẽ có tuyến thân súng kíp, lại hoặc là máy hơi nước. Chương 553 là thời điểm nhường khoa kỹ viện kỹ thuật càng lộ vẻ thay đổi một chút. Chương 553 là thời điểm nhường khoa kỹ viện kỹ thuật càng lộ vẻ thay đổi một chút. Mặc dù tạm thời không có cách nào xác định, nhưng Ngụy Võ lại không có không thừa nhận. Không sai, nếu như chỉ là lớn sắt pháo chế tạo kỹ thuật, bọn hắn không cần thiết bước lên lớn như vậy phong hiểm thoát đi khoa kỹ viện. Chỉ có càng thêm có vật giá trị, mới có thể để bọn hắn cam nguyện mạo hiểm, lợi dụng cái này thẻ đánh bạc đi đỏ sức một cái vinh hoa phú quý. Hỏa pháo thứ này, Đại Minh rất sớm đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo, lớn sắt pháo đến bây giờ đều có thời gian 5, 6 năm. Mặc dù Hồng Võ lớn sắt pháo rất lợi hại, nhưng đối với hiện tại Đại Minh mà nói, không tính là chân chính tân tiến nhất súng đạn. Kia hai cái công tượng đã làm xong phản bội quyết định, vậy thì nhất định sẽ nghĩ biện pháp cầm tới tốt nhất kỹ thuật mới chạy trốn. Cho nên nghe xong Ngụy Võ suy đoán, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu hai người đồng thời gật đầu, đều cảm thấy hắn nói có đạo lý. Sau đó Chu Nguyên Chương trầm mặc một lát, lại mở miệng hỏi tới một câu. "Tiểu Võ, ta nhớ được khoa kỹ viện chế tạo tuyến thân súng kíp thời điểm, đều là dùng loại gọi là cô máy công cụ. Thứ này ngoại trừ ngươi, những người khác căn bản không bỏ ra nổi đến, không có cái này, người khác cũng có thể chế tạo tuyến thân súng kíp sao?" Nghe được Chu Nguyên Chương câu nói này, Ngụy Võ không khỏi thở dài một hơi, trên mặt tất cả đều là bất đắc dĩ thần sắc. Mặc dù ta rất không muốn nói như vậy, nhưng tuyến thân súng kíp không có cỗ máy cũng có thể tạo ra đến, bởi vì nó lớn nhất chỗ khó không phải chế tạo, mà là lợi dụng đá lửa nhóm lửa thuốc nổ sáng ý, cùng tại trong nòng súng trong vách khắc họa rãnh nòng súng thiết kế, đây mới là điểm mấu chốt. Coi như không có ta cung cấp cỗ máy, lấy Đại Minh hiện tại kỹ thuật, nhường đám thợ thủ công dùng tay xoa, như thế có thể đem nó tạo ra đến. Câu trả lời này cũng không phải Ngụy Võ nói lung tung, nếu như tuyến thân súng kiếp kỹ thuật thật bị trộm đi, địch nhân kia liền nhảy qua khó khăn nhất vấn đề. Bọn hắn không cần minh bạch vì cái gì làm như vậy, chỉ cần trông bầu bé gáo đem đồ vật chế tạo ra là được rồi, cái này cũng không khó. Lúc trước khoa ký viện điện lực dự trữ không đủ thời điểm, súng đạn tổ trong áp bức mà mệnh, không phải cũng là dựa vào nhân công tay xoa rãnh nòng súng đi. Mặc dù hiệu suất sẽ chậm một chút, báo hỏng suất sẽ cao một chút, nhưng hoàn toàn có thể dùng số lượng đến đạt thành chất lượng. Nghe xong Ngụy Võ trả lời, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu lòng của hai người vừa chậm một phần, sau đó Chu Tiêu lại chưa từ bỏ ý định hỏi một câu. Kia máy hơi nước đâu? Ngụy Võ lắc đầu, nói, đại ca, lúc trước chúng ta đại thứ nhất máy hơi nước, chính là tại không có cô máy tình huống hạ, công tượng tay xoa đi ra. Coi như địch nhân công tượng tay nghề không bằng chúng ta công tượng, nhưng chỉ cần có bản vẽ, tóm lại là có thể một chút xíu tạo ra đến. Nếu như bọn hắn đem máy hơi nước chế tác được, máy móc thay thế nhân lực, chế tạo tuyến thân súng kiếp liền sẽ biến càng thêm dễ dàng. Chế tạo tuyến thân súng kiếp phiền toái nhất chính là rãnh nòng súng, một khi địch nhân có máy hơi nước, khắc họa rãnh nòng súng liền không cần dùng nhân lực. Nhiều lắm là chính là đao khắc mài mòn sẽ lớn hơn một chút, cùng lắm thì nhiều chế tạo một chút đao khắc, đổi chịu khó một chút chính là. Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu mặc dù đối kỹ thuật không hiểu rõ, nhưng bọn hắn hiểu rõ Ngụy Võ, biết Ngụy Võ sẽ không nói lung tung. Nghe được Ngụy Võ nói địch nhân chế tạo ra máy hơi nước, liền có thể đại lượng chế tạo tuyến thân súng kiếp, tâm tình đương nhiên tốt không đến đi đâu. Bất quá Ngụy Võ cũng nhìn ra bọn hắn lo lắng, trầm ngâm sau một lát liền mở miệng nói rằng, "Chu lão bá, đại ca, kỳ thật các ngươi không cần lo lắng quá mức, tuyến thân súng kiếp cùng máy hơi nước kỹ thuật tiết lộ sát thực đáng tiếc. Nhưng có ta ở đây, địch nhân kỹ thuật không có khả năng so ta Đại Minh tân tiến hơn, bây giờ chúng ta đã tiến vào lợi dụng điện năng thời đại." Nghe được Ngụy Võ câu nói này, Chu Nguyên Chương cùng Chu Tiêu trong lòng hai người cũng đúng là dễ chịu không ít. Thực sự cầu thì nói, bọn hắn đều thể nghiệm qua điện năng mang đến tiện lợi, đồng thời cũng biết điện năng cao bao nhiêu hiệu. Cũng tỉ như khoa kỹ viện bên trong dùng để chế tạo các loại máy móc cái chủng loại kia của máy, không có điện năng, cái đồ chơi này căn bản là không vận chuyển được. Còn có bị Hùng Anh làm bảo bối như thế, ai cũng không cho đụng cái kia máy bay không người lái, cũng chỉ có điện năng mới có thể để cho nó bay lên. Bây giờ Đại Minh có thể lợi dụng điện năng, hơn nữa còn có Ngụy Võ tại, một bước mạnh từng bước mạnh, địch nhân không có khả năng đổi tới. Ngay tại hai người bởi vì Ngụy Võ lời nói này mà trong lòng dần dần thư giãn lúc, Ngụy Võ bên này mở miệng lần nữa. Huống chi lần này trở về, ta cũng chuẩn bị nhường khoa kỹ viện kỹ thuật đổi mới thay đổi một chút, đem thứ càng tốt nghiên cứu ra được. Thời đại này, ta có thể khẳng định bất kể là ai đạt được những cái kia kỹ thuật, trong thời gian ngắn đều không có cách nào đem những này hiểu rõ. Đợi đến bọn hắn đem những này kỹ thuật nắm giữ thành thạo, chúng ta Đại Minh đã tiến vào cùng bọn hắn có to lớn đứt gãy thời đại mới. Nghe được Ngụy Võ lời nói này, Chu Nguyên Chương phụ tử trong lòng gọi là một cái kích động, kỳ thật bọn hắn đã sớm muốn cho Ngụy Võ tăng tốc tiến độ. Nhưng đã qua nhắc lên chuyện này, Ngụy Võ luôn luôn nói cần thời gian, cần trước nắm giữ vững chắc kiến thức căn bản khả năng tăng tốc. Bọn hắn không hiểu khoa học, nhưng bọn hắn biết không thể loạn chỉ huy, cho nên mỗi lần đều chỉ là sách đầy miệng, không có ép buộc qua. Hiện tại, cuối cùng là nghe được Ngụy Võ nói phải tăng tốc kỹ thuật đổi mới. Kỳ thật nói đến, thật không phải Ngụy Võ cố ý kéo dài, chủ yếu là hắn muốn cho Đại Minh đám thợ thủ công có tự chủ nghiên cứu năng lực. Mà cái này cần vững chắc kiến thức căn bản, mong muốn phát triển công nghiệp, tối thiểu nhất công tượng phải biết ba chua hai tẩy rửa thế nào rút ra. Bây giờ Đại Minh những ngày công tượng chỉ có cơ bản nhất điện khí tri thức, cùng một bộ phận tương đối có hạn máy móc tri thức. Nhưng cái này cũng không hề có thể trách những cái kia công tượng, chủ yếu là Ngụy Võ không có dạy bọn họ, đương nhiên mấu chốt nhất là Ngụy Võ chính mình cũng không hiểu. Những vật này, nếu như không phải học tập hoặc xử lý tương quan người chuyên nghiệp, ai sẽ không có việc gì đem bọn nó ghi tạc trong đầu. Sở dĩ hiện tại muốn xuất ra đến, không phải là bởi vì máy hơi nước kỹ thuật tiết lộ, mà là trong tay hắn có tiểu sơ cao tài liệu giảng dạy. Cái đồ chơi này hay là hắn tại Cựu Quốc đảo thời điểm, theo hệ thống trong bao mở ra, hắn vừa có thời gian liền sẽ vùi đầu khổ học. Bây giờ cuối cùng là có chút thành quả, mặc dù chưa nói tới cỡ nào tinh thông, nhưng cho đám thợ thủ công mở một chút khiếu vẫn là không có vấn đề. Hắn chỉ cần máy móc đem tri thức truyền thụ đi ra, lại làm mấy cái có tay liền có thể làm thí nghiệm cho đám thợ thủ công nhìn. Nhưng đám thợ thủ công có cái cơ bản hiểu rõ, về sau liền để chính bọn hắn đi nghiên cứu, dạng này Ngụy Võ cũng có thể tiết kiệm không ít công phu. Cho nên kế tiếp, Ngụy Võ sẽ đem tiểu sơ cao tri thức truyền thụ cho công tượng, đồng thời lập xuống mấy cái hạng mục để bọn hắn làm. Đầu tiên là điện thoại hữu tuyến, cái đồ chơi này nghe cao đại thượng, nhưng kỳ thật nó liền cùng cảm ứng điện từ hiện tượng như thế, trọng điểm là nguyên lý. Đồng thời vật liệu cũng không cần hiện đại khoa học kỹ thuật hợp thành, chỉ cần biết rằng nguyên lý, cho dù là tại cổ đại cũng có thể đem nó làm được. Quả thật, mới xuất hiện điện thoại bị giới hạn các loại điều kiện, không có cách nào đại quy mô ứng dụng, nhưng Ngụy Võ mục tiêu không phải phổ cập, mà là trước tiên đem nó lấy ra, có vật thật cùng tương quan tri thức, đến tiếp sau tự nhiên có công tượng đi suy nghĩ làm như thế nào ưu hóa. Cho nên có thể không thể lập tức dùng tới cũng không trọng yếu là trong tay ngươi có hay không, có câu nói hay lắm. Trong tay có hay không là một chuyện, trong tay có cần hay không lại là một chuyện. Ngụy Võ hiện tại muốn làm, là nhường Đại Minh trong tay có, dạng này tương lai một ngày nào đó có thể dùng tới.